Chương 214, Hồng Hoang thăng cấp, thế giới tân sinh. Chương 214, Hồng Hoang thăng cấp, thế giới tân sinh. Anh, một tiếng cũng không phải là nguồn gốc từ bất luận cái gì bạo tạc, mà là đến từ thế giới bản nguyên to lớn bù bù, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Hoang. Thiên địa run rẩy dữ dội, sơn hà cộng minh, nhưng trong sự rung động này không có chút nào hủy diệt chi ý, ngược lại tràn đầy khó nói nên lời nhảy cất cùng tân sinh sức sống. Hồng Hoang thế giới bản nguyên ý chí tại vui mừng, tại hô ứng. Cái kia chống trời chi trụ bất chu sơn, làm tân lập địa phủ môn hộ, phản ứng nhất là kịch liệt. Ngọn núi oanh minh, toàn thân lưu chuyển lên nặng nề không gì sánh được huyền hoàng quang trạch, nguyên bản liền bàng bạc vô biên khí tức càng lại độ kéo lên, ẩn ẩn lộ ra một tia chỉ có tiên tiên trí bảo mới có, trấn áp hồng mông hỗn độn vô thượng đạo vận. Giờ phút này, như lại để cho cộng công lấy đầu chạm bảo, chỉ sợ băng liệt sẽ chỉ là cộng công đầu lâu, mà không phải cái này thông thiên chi trụ. Tất cả tu vi đạt đến đại la kim tiên trở lên đại năng, vô luận thân ở chỗ nào, đều là tâm thần kịch chấn, rõ ràng cảm giác được dưới chân mảnh này mênh mông vô ngần đại địa ngay tại phát sinh một trận thoát thai hoán cốt giống như biến đổi lớn. Đại địa màng thai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nặng nề ngưng thực, thế giới nội tình điên cuồng tích lũy, giữa thiên địa tiên thiên nồng độ linh khí như là vỡ đê dòng lũ, điên cuồng tăng vọt. Địa đạo bù đắp, hồng hoang pháp tắc mạng lưới tốc độ trước đó chưa từng có trở nên kín đáo, hoàn thiện. Vô số khốn tại bình cảnh ức vạn năm sinh linh, tại thời khắc này phúc trí tâm linh, tu vi hàng rào ẩm vang mở rộng, khí tức liên tục tăng lên. Nguyên bản đại la kim tiên đã là rất nhiều theo hầu không đủ người con đường điểm cuối cùng, giờ phút này trần nhà bị ngang nhiên đánh vỡ, cất cao đến chuẩn thánh hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Như là tam thanh, đế tuấn thái nhất, tiếp dẫn chuẩn đề bực này đỉnh tiêm đại năng, càng là dựa thế hướng về phía trước mãnh liệt nhảy lên, quanh thân đạo vận bành trướng, đã ẩn ẩn đụng chạm đến một tia bao trùm vạn linh phía trên uy áp, đó là bước về phía bán thánh lĩnh vực dấu hiệu. Hồng Hoang đại lục biên giới trong tiếng nổ vang hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết trường, đông tây nam bắc tứ cực bị cự lực vô hình kéo duôi mở rộng, diễn sinh ra càng thêm rộng lớn sông núi biển hồ, vô số mới động thiên phúc địa ngay tại thai nén tạo ra. Linh căn linh thực điên cuồng phát sinh, phun ra nuốt vào hào quang thủy ai, một chút sớm đã tuyệt tích, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên thiên linh chủng, lại cũng tại một ít tạo hóa chi địa lặng yên chui từ dưới đất lên, tỏa ra sự sống. Đây hết thảy chính ám hợp vu tộc lập xuống đại thể cùng cái kia bộ thiết luật thủ hộ hồng hoang, khiến cho càng cường thịnh mỹ hảo. Bây giờ cái kia luật pháp đã tuyên khắc tại u minh khi xương âm luật, mà lần này kịch biến bên trong được lợi rõ rệt nhất đúng là cái kia bởi vì ma tổ la hầu tự bạo mà linh mạch hủy hết vạn cổ cẩn cối tây phương đại lục. Mênh mông hùng hồn địa đạo vĩ lực như là từ bi nhất mẹ tay ôn nhu lại kiên định mơn trớn phương tây phá toái đại địa. Cái kia nguyên bản tinh mịch khô kiệt đứt gãy ngàn vạn địa mạch lại phát ra nhỏ xíu rên rỉ, bắt đầu chậm rãi núp ních tiếp tục tái sinh. Mặc dù xa chưa khôi phục kiểu cũ, lại chân thật bất hư tỏa ra một đường yếu ớt lại cứng cỏi sinh cơ. Khô héo đại địa chảy ra một chút linh tuyển, nơi nào đó hoang vu sâu trong thung lũng, thậm chí có một gốc hoàn toàn mới, tản ra yếu ớt tiên tiên khí tức linh thực dây rủi lấy phá đất mà lên. Đây chính là ám hợp vu tộc lập tộc lợi thể cùng vu luật chân thực khắc họa, thủ hộ hồng hoang, để hồng hoang trở nên càng tốt đẹp hơn. Phương Tây, Tu Di Sơn bên ngoài, tiếp dẫn đạo nhân bỗng nhiên một phát bắt được bên cạnh chuẩn đề cánh tay, ngón tay bởi vì cực độ kích động mà run rẩy kịch liệt, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được một cái âm tiết. Chuẩn đề kinh ngạc nhìn dưới chân đại địa cái kia rất nhỏ lại kiên định biến hóa, thần niệm đảo qua gốc kia tại hoàng vu bên trong đạn sinh non nớt linh căn, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, từng viên lớn nước mắt không bị khống chế lan xuống, hỗn hợp có trên mặt cát bụi, nện ở ngay tại khôi phục sinh cơ trên đại địa. Sư Minh, Phương Tây, được cứu rồi. Thanh âm hắn nghẹn nào, cơ hồ khóc không thành tiếng. Tiếp dẫn trọng trọng gật đầu, trên khuôn mặt tiểu tụy tỏa ra trước nay chưa có hào quang. Cứ việc lúc này Phương Tây so với Đông Phương, thậm chí Nam Phương Phương Bắc vẫn kém xa tích tắc, nội tình thâm hụt quá đáng, nếu muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cần hao phí vô số nguyên hội chi công, còn cần cậy vào vu tộc cái kia trải bớt địa mạch thần thông. Nhưng chỉ cần có hy vọng, thời gian lại coi là cái gì? Đối với tiên tiên thần thánh mà nói, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Hai người kích động đối mặt, chợt đồng thời nghiêm túc y quan, mặt hướng bất chu sơn u minh phương hướng, vứt bỏ tất cả tính toán cùng tạp niệm, mang thuần túy nhất cảm kích, thật sâu không người con xuống. Túi đầu này kính địa đạo hiện hiện, tẩm bổ phương tây tri ân. Bái thôi đứng dậy, hai người trong mắt kích động đã lui, cũng đã bản năng bắt đầu lóe lên mới tính toán. Sáu đạo đạo chủ đều có thể là thánh. Không biết cái kia u minh địa phủ bên trong có thể có huynh đệ của ta một chỗ cắm rủi. Như Hồng Quân biết được hai bọn họ vừa tụ địa đạo đại ân liền chuyển sinh niệm này, chỉ sợ dưỡng thương đều muốn tức giận đến phun ra một ngụm thánh huyết. Côn Luân Sơn, Tam Thanh Điện, chấn động kịch liệt truyền đến lúc, lão tử trong tay phất trần hơi chậm lại, trong mắt thái cực hư ảnh xoay tròn cấp tốc, trên mặt lãnh đạm hiếm thấy lộ ra một tia kinh sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía cái kia trở nên càng thêm vững chắc, linh khí tràn trề thiên địa, cau mày, cảm thụ được tự thân cái kia hướng nửa thánh cảnh giới cấp tốc kéo lên tu vi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thông Thiên Thị cười ha ha, quanh thân kiếm ý ngút trời, quấy bạn dặm biển mây, hay lắm. Thiên địa thăng cấp, chính hợp ta kiếm đạo đá mài tiến lên. Thiên đỉnh, Thái Dương thần điện. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng thời cảm ứng được biến hóa. Đế Tuấn ngón tay cấp tốc bấm đốt ngón tay, Hà Đồ Lạc Thư hư ảnh trước người tung bay, trong mắt kim quang đại phóng, thế giới thăng cấp, không gian vững chắc. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực chắc chắn tùy theo tăng vọt. Nhưng Thiên đỉnh thống ngự tứ phương, xuyên thẳng qua hoàn vũ lại trở nên khó khăn. Thái Nhất ôm ấp hỗn độn trùng, tiếng trung tự minh, hắn cảm thụ được càng thêm gian nan mới có thể dùng chuyển không gian biết lũy. Trong mày, huynh trưởng, ngày sau trinh phạt, sợ cần ỉ vào tình quý tuyến đường, tốc hàng tập kích kế sách khó vậy. Phương Tây bất tử hỏa sơn, Yên lặng vô số nguyên hội dãy núi lửa có chút rung động, địa hỏa chi lực tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần bằng bạc. Nguyên vượng hư ảnh ở hạch tâm trong dung nham chậm rãi hiện hiện, phát ra từng tiếng càng hót vang, mang theo một tia tư sướng cùng kinh ngạc. Trấn áp nơi đây sát khí, tựa hồ trở nên dễ dàng một chút. Vô tận hải mắt, long tộc cấm địa. Tổ long thân thể cao lớn tại đáy biển u ám chậm rãi đung đưa, mắt rồng đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía. Bốn bề cuồng bạo thủy nguyên lực cùng còn sót lại sát khí tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình trấn an, cô đọng. Thiên địa vững chắc, thủy nguyên cũng định. Long tộc nghiệp lực. Tại hạ thấp. Tốt. Trầm muộn long ngâm tại biển sâu quanh quần. Trung ương đại địa, kỳ lân sườn núi. Bắt đầu kỳ lân ngẩng đầu thét dài, nặng nề tường thủy chi khí tràn ngập ra, cùng thăng cấp sau đại địa khí tức giao hòa càng chặt chẽ. Hắn cảm nhận được trấn áp địa mạch sát khí áp lực chợt giảm, hồng hoang đại địa biến đến càng thêm kiên cố, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thiên địa rung động chậm rãi lắng lại, một cái rực rỡ hẳn lên, càng thêm dày hơn nặng, mênh mông, kiên cố hồng hoang hiện ra tại toàn bộ sinh linh trước mặt. Giờ phút này, hai vị riêng có thù hận đại la tán tu ngay tại một chỗ hoang nguyên chém giết. Chiến đến lúc này, giết đỏ cả mắt, đã sớm đem cái gì vu luật âm luật quên sạch sành sanh, toàn lực thôi động pháp bảo, kinh thiên động địa năng lượng dòng lũ hung hăng vọt tới đối phương. Nhưng mà, trong dự đoán băng liệt đại địa, xé rách không gian cảnh tượng cũng không xuất hiện. Cái kia đủ để hủy núi đoạn giang khủng bố năng lượng va chạm chỗ, không gian chỉ là kịch liệt nhộn nhạo lên từng vòng đầm sâu giống như gợn sóng, chợt cấp tốc bình phục, ngay cả một tia nhỏ xíu vết rách cũng không từng lưu lại. Hai vị đại la tu sĩ bỗng nhiên thu tay lại, cứ thế giữa không trung, hai mặt nhìn nhau. Sao? Chuyện gì xảy ra? Một người la thất thanh, một người khác không tin tả, giống giận ngưng tụ mười thành pháp lực, hóa thành kình thiên cự trưởng lần nữa đánh xuống. Kết quả vẫn như cũ, không gian vững chắc làm cho người khác tuyệt vọng, bọn hắn công kích phản phất chỉ là tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra hai viên hơi lớn chút cục đá. Tình huống giống nhau, tại hồng hoang các nơi trình diễn, tất cả ý đồ xé rách không gian tiến hành Nazi, hoặc là bộc phát kịch liệt tranh đấu sinh linh, đều hoảng sợ phát hiện, hồng hoang thế giới không gian bích trướng đã bị cường hóa đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Ngày xưa đại la kim tiên liền có thể tiện tay xé rách hư không, ngao du tứ hải bát hoang. Bây giờ chính là đại la đỉnh phong dốc hết toàn lực, cũng khó có thể dung chuyển không gian mảy may. Xuất hành, thám hiểm, tranh đấu, đảm mệnh, toàn bộ hồng hoang sinh linh kéo dài vô số nguyên hội sinh tồn phương thức bị triệt để phá vỡ. Một cái không gian cực độ vững chắc, địa vực tính bị vô hạn phóng đại, viễn trình di động trở nên cực kỳ khó khăn thời đại mới. Theo địa phủ hoàn thiện cùng địa đạo hiện hiện, ở bang giáng lâm, vô số tu sĩ cùng đại năng trên mặt đều hiện lên ra mãnh liệt không thích ứng cùng thật sâu nghiêm trọng. Hồng hoang cách cục sẽ từ giờ khắc này lên hoàn toàn thay đổi. Đề cử chuyên hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 215, không có khả năng đợi thêm nữa. Nhanh học đạo. Chương 215, không có khả năng đợi thêm nữa. Nhanh học đạo. Tam thập tam thiên ngoại, Tử Tiêu cung chỗ sâu. Hồng Quân đạo tổ ngồi xếp bằng vân sàng, thân hình cùng hư không đạo vận tương hợp, như muốn hóa đi. Đột nhiên, quanh người hắn lưu chuyển không thôi thiên đạo khí tức đống nhiên chỉ trệ, phản phất vô hà mỹ ngọc sụp ra một đạo rất nhỏ vết rách. Trước mặt hắn hư không như nước kính giống như dập dờn, rõ ràng phản chiếu ra hồng hoang đại địa kinh thiên kỳ biến, cây kia sâu thông thiên, tản ra vô tận luân hồi khí tức chủ lớn, cái kia như là cửu thiên ngân hà chuốt xuống mênh mông đại đạo công đức kỳ quang, cái kia ba đạo từ bất chu sơn dưới chân sông lên tận trời, mang theo bảng bạc địa đạo uy nghiêm thánh nhân khí cơ, cùng cái kia thoáng hiện, ngang ngược bá liệt đến làm hắn đều tim đập nhanh bản cổ ý chí hư ảnh. Hồng Quân sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, như là muôn đời không tan huyền băng. Thiên đạo chi lực lại bị cái kia ngưng tụ bản cổ chân thân một quyền đánh lui. Phản vệ chi lực dọc theo vô hình quy tắc sợi tơ lan tràn mà tới, làm hắn vị này thiên đạo người phát ngôn thể nội đạo quả một trận kịch liệt bốc lên, đạo cơ hơi tổn hại. Khó giải quyết nhất chính là đại đạo đã triệt để công nhận luân hồi. Cái kia rộng lượng đại đạo công đức chính là chứng cứ rõ ràng, ván đã đóng thuyền. Cho dù hắn thân là thiên đạo chí tôn, giờ phút này như cưỡng ép lịch chuyển, công nhiên ngỗ nghịch đại đạo quy tắc, cần thiết tiếp nhận phản vệ đem viễn siêu tưởng tượng, thậm chí khả năng dao động hắn hợp đạo căn cơ. Hắn ánh mắt lạnh như băng như hai đạo thực chất hàn lưu, đảo qua hồng hoang đại địa, nhất là tại cái kia bất chu sơn bên dưới đã đơn giản hình thức ban đầu, bị huyền hoàng công đức chi khí cùng địa đạo vĩ lực bao phủ u minh địa phủ khu vực lặp đi lặp lại ban quan. Đáy mắt chỗ sâu, vô tận thiên đạo phủ văn như là tinh hà sinh diệt, điên cuồng thôi diễn tính toán, ý đồ từ cái này đã kết cục đã định biến số bên trong, móc ra một tia một lần nữa không chế khe hở. Hắn trông thấy quỷ môn quan sừng sững đứng vững, thôn vệ dẫn dắt hồng hoang vô tận vong hồn, trông thấy hoàng tuyển lộ bốn lượn trải rộng ra, quy tắc trật tự giành mạch thành hình. Trông thấy thẩm phán trong điện pháp tắc sơ nghiêm, thưởng phạt cơ chế tự hành vận chuyển, càng trông thấy cái kia to lớn lục đạo luân hồi bản chậm rãi chuyển động, đặt vững lấy hồng hoang thiên địa sinh linh tuần hoàn vô thượng căn cơ. Đây hết thảy, từ không tới có, từ hư đến thực, tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn thành. Nó hệ thống chi tinh diệu, cơ cấu chi hoàn mỹ, vận chuyển độ cao hiệu, viễn siêu một cái mới sinh địa đạo ý chí bản năng thôi diễn cực hạn. Vậy căn bản không giống như là mới thành lập, ngược lại giống như là trải qua vô lượng lượng kiếp, vô số lần thử lỗi rèn luyện sau cuối cùng bày biện ra hoàn mỹ hình thái. Phía sau này, đến cùng xảy ra chuyện gì dị số? Hồng Quân cái kia gần như cùng thiên đạo tương hợp khổng lồ nguyên thần, lần thứ nhất sinh ra như vậy minh sắc mà băng lãnh lo nghĩ. Thân niệm của hắn ý đồ xuyên thấu địa phủ hệ tâm, nhìn thẳng bình tâm cùng vô cương, nhưng nghĩ tới lúc này còn có thương tại thân, quả quyết từ bỏ. Một cỗ mãnh liệt, hồi lâu chưa từng có cảm giác nguy cơ, như là hỗn độn ma thần băng lãnh lợi trảo, đột nhiên chiếm lấy Hồng Quân đạo tâm. Hắn rõ ràng ý thức được, như lại bỏ mặc vu tộc cùng hậu thổ hoàn toàn khống chế cái này địa phủ cùng luân hồi quyền hành, thiên đạo sẽ triệt để mất đi đối với kiếp sau khống chế. Hắn cổ tâm lưu đồ bạc cổ, áp chế địa đạo, làm thiên đạo độc tôn ván cờ, sẽ tại giờ phút này bị xé mở một cái chí mạng lỗ hổng. Thậm chí ngay cả kiếm một chén canh đều trở nên cực kỳ khó khăn. Trước đây còn tại Tử Tiêu cung bên trong cung kính nghe đạo hậu thổ, a không, hiện tại là Bình Tâm Nương Nương, lại cũng nhảy lên mà thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cùng mình bình khởi bình tọa, thậm chí mượn luân hồi chi công, đại địa chi lợi, rất có phản siêu chi thế. Tuyệt không thể lại ngồi yên không lý đến. Băng Lãnh quyết đoán tại Hồng Quân ý niệm bên trong trong nháy mắt tạo ra, trưởng quản chúng sinh kiếp sau luân hồi địa phủ, quyền hành ngập trời, liên quan đến khí vận lưu chuyển căn cơ, tuyệt đối không thể để cho Vu Cương đám kia mọi giờ độc chiếm. Ánh mắt của hắn đảo qua hư không, phản phất nhìn thấy cái kia được thánh vị, lại tiến triển chậm chạp tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, đế tuấn thái nhất, trong lòng dâng lên một cỗ giận nó không tranh lanh ý cơm đều đốt tới bên miệng, lại vẫn là để Vu tộc đoạt tiên cơ. Cũng được, cuối cùng cần nhờ chính bọn hắn đi tranh. Môi hắn khẽ nhúc nhích, một đạo băng lãnh đến không chứa mảy may cảm xúc, chỉ có tuyệt đối thiên đạo lý trí truyền âm, không nhìn vô tận không gian khoảng cách, trực tiếp đâm vào Thiên Đỉnh Lăng Tiêu Bảo Điện, vang vọng ngay tại vì thiên địa dị biến mà kinh nghi bất định đế tuấn thần hồn chỗ sâu nhất, luân hồi đã lở, địa đạo hiển hóa, chia lại thiên đạo quyền hành, an mòn hồng hoang đã có trật tự. Yêu tộc khí vận chính thụ nó cướp, này lên kia xuống. Vu tộc đến địa đạo trợ giúp, khí thế đã thành, đôi to khó gãy. Lượng kiếp sắp tới, không thể cứu vãn, đây là định số. Chỉ có một trận chiến, quyết tử tranh phong, mới có thể định hồng hoang càn khôn, quyết ra thiên địa duy nhất nhân vật chính. Chuyến âm này là cảnh cáo, là thông điệp, càng là một bộ băng lãnh nặng nghề công xiềng, gắt gao giam ở yêu tộc cùng vu tộc vận mệnh phía trên, đem vốn là bén nhọn mâu thuẫn, đẩy hướng không chết không thôi cực đoan. Ngay tại Hồng Quân tâm niệm chuyển động, vừa hoàn thành chuyến âm thời khắc, luân hồi đã lập, địa phủ hoàn thiện. Chúng sinh nơi hội tụ, nhân quả đến tụ. Địa đạo khi hiện. Bình Tâm Nương Nương cái kia rộng lớn, từ bi lại dẫn vô thượng thanh âm uy nghiêm, rõ ràng vang vọng tại Hồng Hoang Vạn Linh, thậm chí tất cả đại năng giả trái tim. Hồng Quân tự nhiên cũng nghe đến. Ngay sau đó, càng kinh người hơn biến hóa phát sinh. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới bắt đầu chấn động kịch liệt, bản nguyên sôi trào, thiên địa hàng rào phát ra không chịu nổi gánh nặng nhưng lại không ngừng khuyết trương cường hóa hoành minh. Thế giới tại thăng cấp. Đại đạo lần nữa hạ xuống vô biên ban ẩn, rộng lượng tiên thiên linh khí cùng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ như là không cần tiền giống như phun ra ngoài, từ dưỡng Hồng Hoang vật vật. Thiên đạo, nguyên bản chiếm đoạt tuyệt đại bộ phận quyền hành, tại thế giới này thăng cấp biến đổi lớn bên trong, bị cưỡng ép pha loãng, làm nhạt. Liên như là một cái độc chiếm suất lớn chán cổ đông, trơ mắt nhìn xem công ty dẫn vào tiên lượng đầu tư, tự thân cổ phần bị kịch liệt tan bạc. Thiên đạo số lượng chợt hạ xuống, mà tân tấn địa đạo lại bởi vì sáng lập luân hồi, thúc đẩy thế giới thăng cấp đại công lao, lại so thiên đạo thêm ra một tôn thánh nhân, số định mức ngược lại cái sau vượt cái trước, ẩn ẩn vượt trên thiên đạo một đầu. Vậy làm sao có thể nhịn? Một mực trầm mặc, chỉ có bản năng vận chuyển thiên đạo ý chí, lần thứ nhất hướng Hồng Quân truyền lại đến vô cùng rõ ràng nôn nóng cùng cấp bách cảm giác, nhanh hợp đạo, nhất định phải lập tức hợp đạo. Người ta ý thức tương hợp, quyền hành quy nhất mới có thể cùng địa đạo chống lại, nếu không quyền hành sói mòn, căn cơ dao động sẽ được địa đạo triệt để áp chế. Hồng Quân cảm nhận được thiên đạo truyền đến nội vàng ý niệm, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái. Việc đã đến nước này, hợp đạo mặc dù sẽ mất đi bộ phận bản thân, nhưng là duy trì thiên đạo ưu thế, thậm chí cuối cùng thôn phệ địa đạo đường tắt duy nhất, không có khả năng đợi thêm nữa. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân hình trong nháy mắt từ Tử Tiêu cung biến mất. Sau một khắc, đạo vận của hắn hiển hóa trực tiếp xuất hiện tại Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong. Tam Thanh đang vì thiên địa kịch biến cùng luân hồi xác lập mà tâm thần chấn động, chợt thấy một cô mênh mông thiên uy giáng lâm. Sư tôn, lão tử dẫn đầu kịp phản ứng, không mình hành lễ. Nguyên Thủy, Thông Thiên theo sát phía sau. Hồng Quân hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, thanh âm lại mang theo trước nay chưa có cấp bách cùng uy nghiêm, luân hồi hiện, địa đạo ra, thế giới thăng cấp, cách cục đã biến. Các ngươi bản cổ chính tông, thưởng khai thiên di trạch, nhận đại khí vận, thành thánh ha có thể rơi vào người sau. Nhanh chóng nộ ra hồng mông tử khí, lấy công đức chứng đạo. Thiên đạo cần các ngươi chi lực, cấp bách. Tam Thanh tâm thần đều chấn, chưa bao giờ thấy qua sư tôn cấp bách như vậy bộ dáng. Lão tử trầm ổn trả lời, cần tuân sư tôn pháp chỉ, chúng ta tất dốc hết toàn lực. Nguyên Thủy trong mắt tinh quang lấp lóe, Thông Thiên thì nắm chặt quyền. Hồng Quân hư ảnh gật đầu, trong nháy mắt tiêu tán. Cơ hồ cùng một thời gian, phương Tây cằn cỗi tu di sơn đỉnh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang nhìn đông phương cái kia trùng thiên công đức khí vận đỏ mắt tâm nóng, đấm lực dậm chân. Hồng Quân hư ảnh đột nhiên hiện ra, mang theo một tia băng lãnh, thời cơ đã tới, muốn hưng phương Tây, tốc thành thánh vị, chậm thì sinh biến, cơ duyên mất hết. Tiếp dẫn chuẩn đề đầu tiên là sức sở, lập tức cùng hỉ, ngã nhào xuống đất, liên tục dập đầu, đạo tổ a, hai minh đệ ta muốn trở thành thánh, làm sao không cửa mà vào a? Lão sư có thể có thành thánh bí quyết, dạy ta. Hồng Quân khí lắc một cái, giao phó xong đây hết thảy. Hồng Quân hiển hóa hư ảnh trở về Tử Tiêu cung bản thể. Nữ hoa vậy liền không đi, nàng đã lấy thành thánh, khi minh bạch tự thân cùng thiên đạo có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Hắn nhìn thoáng qua đứng hầu một bên Hạo Thiên cùng giao chỉ, ngựa tốc cực nhanh, ta sắp hợp đạo, không phải thiên địa đại biến không ra. Tử Tiêu cung phong bế, nhĩ hai người xem trọng môn hộ, đợi nữ hoa đến Tử Tiêu cung, đem ngọc giản này giao cho nàng, có ta đối với nàng phân phó. Đợi đến thời cơ thích hợp, tự có các ngươi cơ duyên. Lao ra. Hạo Thiên đồng tử kinh hô, giao chỉ cũng mặt lộ lo sợ nghi hoặc. Hồng Quân lại không cần phải nhiều lời nữa, thân hình triệt để cùng Tử Tiêu cùng chỗ sâu thiên đạo pháp tắc vòng xoáy hòa làm một thể. Một cỗ càng thêm mênh mông, nhưng cũng càng thêm lạnh nhạt vô tình ý chí bắt đầu tràn ngập ra. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ còn hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú bụi. Chương 216, Đế Tuấn năm thẳng, tới ngươi thiên đạo định số. Chương 216, Đế Tuấn năm thẳng, tới ngươi thiên đạo định số. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Đế Tuấn cao cứ bảo tọa, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này mây đen dày đặc. Phía dưới, một đám yêu tộc đại thánh, yêu thần đều là nín hơi ngưng thần, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tràn ngập đại nạn lâm đầu sợ hãi. Hồng quân truyền âm như là băng lãnh đao khắc, từng chữ đục khắc vào Đế Tuấn trong lòng. Chỉ có một trận chiến Đế Tuấn nắm đấm tại tay áo phía dưới gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ bóp nhập lòng bàn tay. Một cố khó nói nên lời bị đè nén, phẫn nộ cùng mãnh liệt hoang đường cảm giác ở trong ngực hắn điên cuồng va chạm. Chiến? Lấy cái gì chiến? Đế Tuấn trong lòng điên cuồng gào thét, thần hồn đều tại rung động. Vu tộc đám kia mọi rợ, bây giờ đứng sau lưng toàn bộ địa đạo. Ba vị địa đạo thánh nhân, Bình Tâm trưởng luân hồi, Trấn Nguyên tử nắm địa thư, Minh Hà vốn tại huyết hải cũng coi như nửa cái địa chủ. Ta yêu tộc có cái gì? Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới câm như hến bầy yêu, đảo qua bên cạnh sắc mặt đồng dạng khó coi thái nhất, một cú cảm giác bất lực thật sâu chiếm lấy hắn. Có ngươi cái này cao ở Tử Tiêu cung, bắt chúng ta làm tương làm, khi quân cờ dùng tiên đạo người phát ngôn sao? Đế Tuấn suy nghĩ kịch liệt bốc lên, tràn đầy đối với Hồng Quân đoán giận cùng không tín nhiệm. Để cho chúng ta đi cùng được địa đạo gia trì, khí thế như Hồng Vu tộc đánh nhau chết sống, cuối cùng lưỡng bại câu thương, để cho ngươi thiên đạo triệt để thôn phệ địa đạo, độc trưởng hưng hoang. Đi ngươi thiên đạo định số. Cái này chịu chết công việc, người nào thích làm ai làm. Cự tuyệt thiên đạo. Hắn còn không có lá gan này, cũng không có thực lực này. Yêu tộc nhìn như cường thịnh, kỳ thực đã bị cột vào thiên đạo trên chiến xa, tiến tối lưỡng nan. Mình bây giờ trong tay thế nhưng là cầm thiên đạo hồng mông tử khí. Tính liệt dãy rủa trong mắt hắn lấp lóe, phẫn nộ, không cam lòng, tính toán, hàn ý, đủ loại cảm xúc phi tốc lưu chuyển. Sau một lát, Đế Tuấn đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt cái kia cực hạn cảm xúc lại như kỳ tích bị cưỡng ép đè xuống, thay vào đó là một loại cực độ tỉnh táo, thậm chí mang theo một tia quỷ dị tính toán thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua trong điện hoảng sợ chúng yêu, thanh âm trầm ổn lại mang theo một loại trước nay chưa có ý vị mở miệng, đạo tổ pháp chỉ đã minh, vu yêu chi thế, sát thực đã khó chứa. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt kéo căng, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, chờ đợi cái kia trong dự liệu ngọc đá cùng vỡ quyết chiến mệnh lệnh. Nhưng mà, Đế Tuấn chuyện đột nhiên nhất chuyển, thanh âm cất cao, nhưng một tiếng này như chữ, kéo dài âm điệu, trong nháy mắt treo lên tất cả yêu tộc tâm thần. Nhưng ta yêu tộc, tuyệt không phải chỉ biết làm bữa chém giết hàng người. Vu tộc đến địa đạo chi thế, là nó tạo hóa. Ta yêu tộc sừng sững hưng hoang, cũng có tộc ta chi đạo sinh tồn. Thái Nhất đống nhiên nhìn về phía huynh trưởng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chúng yêu thần cũng nhao nhao ngẩng đầu, không hiểu ý nghĩa. Đế Tuấn đống nhiên đứng dậy, hoàng bào không gió mà bay, ánh mắt sắc bén như đao, liếc nhìn toàn trường, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng phun ra dụ lệnh, truyền chấm dụ lệnh. Từ hôm nay, thiên đỉnh co vào thế lực, không tất yếu, sẽ không tiếp tục cùng Vu tộc phát sinh xung đột chính diện. Các bộ cần thủ cương vực, dốc lòng tu luyện, diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận. Không có chấm chi thân lệnh, không được tùy tiện động. Vậy hạ, một tên tính tình nóng nảy yêu thánh nhịn không được tiến lên trước một bước, gấp giọng nói, chẳng lẽ liền bỏ mặc Vu tộc phát triển an toàn? Chúng ta há có thể nuốt xuống khẩu khí này? Đế Tuấn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt kia hàn ý để cái kia yêu thánh trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh chẹn họng trở về. Phát triển an toàn? Hừ. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, thanh âm tại trống trải đại điện quanh quẩn, hồng hoang thiên địa, khi nào đến phiên hắn Vu tộc một tay che trời? Thiên đạo ở trên, địa đạo tại hạ, cái này hồng hoang nước rất sâu. Hắn ngữ khí trở nên ý vị thâm trường, mang theo một loại dẫn đạo cùng tính toán. Vu tộc trưởng đã thành kết cục đã định. Vậy sau này, liền yêu trưởng thiên, Vu trưởng tạm thời vẽ giới mà trị, có cái gì không được? Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Ngay cả Thái Nhất đều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Đây rõ ràng là cùng đạo tổ quyết tử tranh phong pháp chỉ đi ngược lại. Đế Tuấn không để ý phía dưới xôn xao, tiếp tục nói, thanh âm mang theo một loại băng lãnh lý trí. Ta yêu tộc khi quan thiên lúc xem xét địa lợi, thiên đạo chi ý muốn thuận, địa đạo chi thế cũng không từng không thể. Mượn một hai. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng yêu, trọng điểm rơi vào mấy vị hạch tâm yêu thánh cùng côn bằng trên thân, luân hồi địa phủ tất lập, cơ cấu sơ thành, tất nhiên cần đại lượng quỷ sai âm thần duy trì vận chuyển. Ta yêu tộc ước vạn sinh linh, sau khi chết chân linh cũng vào luân hồi. Đây là thiên địa tuần hoàn lý lẽ. Truyền lệnh xuống, chọn lựa ta yêu tộc bên trong, tính tình tương đối bình thản, linh hồn chi lực còn có thể người, nếm thử tiếp xúc địa phủ, nhìn có thể hay không. Dành một hai chức vị, cho dù là cấp thấp nhất quỷ sai tuần tư, cũng phải có người đi làm. Vậy hạ, cái này côn bằng nhịn không được mở miệng, cau mày. Cử động lần này chẳng lẽ không phải hướng Vu tộc yêu thế, lại địa đạo cùng ta thiên đạo yêu sư? Đế Tuấn đánh gây hắn, ánh mắt sắc bén, là mặt mũi trọng yếu, hay là thật sự khí vận, cùng tương lai khả năng một con đường lùi trọng yếu. Địa đạo vừa lập, chính vào lúc dùng người, đây là thẩm thấu cơ hội, cũng là hiểu rõ địa đạo, thậm chí từ đó chia lãi khí vận cơ hội. Hẳn là yêu sư coi là, ta yêu tộc binh sĩ, chỉ xứng tại thiên đạo mệnh lệnh dưới, lộ mạng đi chịu chết, chảy khô một giọt máu cuối cùng, tất thành cho hắn nhân chi đạo sao? Côn bằng bị nẹn phải nói không ra nói, đáy mắt lại hiện lên vẻ khác lạ, yên lặng lui ra phía sau. Muốn nói hối hận nhất không ai qua được, lão lục Côn bằng. năm đó nếu là giao hảo Vu tộc, không tham dự Hồng Vân tự bạo sự kiện, Du tẩu tại Vu yêu hai tộc, chẳng phải là chỗ tốt cầm tận? Nếu không, sứ giả tiếp xúc một chút Vu Cương, hắn sẽ tin chính mình sao? Ai, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Đi một bước nhìn một bước đi. Côn Bằng suy nghĩ gì, Đế Tuấn không được biết. Đế Tuấn vừa nhìn về phía Thái Nhất, nhị đệ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận không thể lười biếng, đây là ta Thiên Đình đặt chân căn cơ. Nhưng diễn luyện chi địa, rời đi Thiên Đình hạt cảnh chỗ sâu, chớ có lại kích thích Vu tộc. Dưới mắt, ổn định mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thái Nhất hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, ta minh bạch. Đế Tuấn một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đạo tổ muốn cho ta yêu tộc làm tiên phong, cùng địa đạo cùng chết. Hừ, ta yêu tộc không đem đầy tớ này. Nếu thiên đạo địa đạo tranh chấp, ta yêu tộc vì sao không có khả năng tại trong khe hẹp này tìm một con đường sống? Thậm chí, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, nhìn xem những cái kia vẫn như cũ mang theo hoang mang, lo lắng, nhưng cũng ẩn ẩn sinh ra một tia khác hy vọng bộ hạ, cuối cùng giải quyết dứt khoát, chấp hành dụ lệnh đi. Nhớ kỹ, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Yêu tộc đường không thể chỉ hệ tại thiên đạo một ý niệm. Cái này hồng hoang nên thay đổi một chút. Trong điện lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, không có nhiệt huyết sôi trào chiến ý, nhưng cũng không có trước đó tuyệt vọng sợ hãi, thay vào đó là một loại chịu nặng, mang theo phức tạp tính toán tỉnh táo. Đế Tuấn tựa ở trên bảo tọa, nhắm mắt lại, trong lòng cười gằn, Hồng Quân a Hồng Quân, ngươi muốn mượn đao giết người, thanh lý bàn cờ. Chỉ sợ cây đao này chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn như vậy nghe lời. Yêu trưởng thiên, vũ trưởng. A, tạm thời như thế đi. Nước này vừa vặn mò cá. Cái này nữ hoa thành thánh, chính mình liền thành sâu kiến. Cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu, cũng không thấy tới gặp mình. Thôi, hay là châm tự mình đi một chuyến, Phục Hy cùng đi đi. Chính là không biết vị này nữ hoa nương nương còn có nhận hay không chính mình yêu tộc thân phận để cử chuyến hót, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọn, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh Đế, Đại Ma Vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 217, Lục đạo luân hồi, U Minh địa phủ. Chương 217, Lục đạo luân hồi, U Minh địa phủ. Hồng hoàng sâu trong lòng đất, cái kia ước vạn vong hồn buồn bã khóc nghẹn ngào dần dần lắng lại, hóa thành luân hồi vận chuyển lúc trầm thấp vĩnh hằng bù bù. Mênh mông bàng bạc luân hồi vĩ lực không còn cuồng bạo, như là bị thuần phục tinh hà, dọc theo tân sinh pháp tắc quý tích chậm rãi chảy xuôi. Bình tâm nương nương thổ chậm rãi thu hồi nhìn về phía Tam thập Tam thiên ngoại ánh mắt. Ánh mắt kia xuyên thấu vô tận hư không, từng lướt qua Tử Tiêu cung lạnh như băng nói bận, đã từng đảo qua thiên đỉnh chỗ sâu giấu giếm sao động cùng tính toán. Nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt vô hỉ vô bi, chỉ có một loại nâng đỡ vạn linh luân hồi, chấp trưởng u minh quyền hành trầm tĩnh cùng uy nghiêm. Nàng giơ tay lên, mười ngón tung bay, phát họa ra từng đạo dẫn động bản nguyên pháp tắc huyền ảo pháp quyết. Pháp quyết rơi xuống, vô hình cự thủ giống như trải bớt, trấn an, uy phạm lấy mới sinh luân hồi vẫn còn tồn tại mỗi một kia hỗn loạn. Địa đạo thánh nhân ý chí tản mắt ra, cùng phương này mới tích thiên địa triệt để giao hòa. Tầm mắt của nàng đảo qua bên người. Trấn Nguyên Tử đại tiên cầm trong tay địa thư, quanh thân mậu thổ tinh hoa trào lên, cùng dưới chân tân sinh lớn địa mạch động cộng minh. Khí tức của hắn so dĩ vãng càng thêm nặng nề trầm ngưng, trong ánh mắt là để lên hết thể kiên quyết. Minh Hà lao tổ chân đạp ngập trời sóng máu, nguyên đổ, A Tị hai kiếm lơ lửng bên người, phun ra nuốt vào hung lệ kiếm mang. Sát ý cùng huyết hải bản nguyên xen lẫn, trên mặt hắn hôn tạp không ức chế được phấn khởi cùng quen có cảnh giác. Mà 12 vị tổ vu trừ hậu thổ khí thế càng là ngút trời nước mây. Bàng bạc huyết khí cùng thu hoạch được tăng cường đại địa trọc khí hòa vào một lò, hình thành làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng. Bọn hắn nhìn qua nguy nga luân hồi, nhìn qua đã thành thánh nhân hậu thổ bình tâm trên mặt kích động cuồng hỉ, cơ bắp sôi sục, sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hậu thổ ánh mắt cuối cùng rơi vào Vu tộc huynh đệ tỷ muội trên thân, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt sầu lo. Địa phủ cơ cấu cần lập tức dựng, lục đạo luân hồi cần rõ ràng trật tự, ước vạn vong hồn cần dẫn độ an trí. Thiên đầu vạn tự, mà ngoại bộ thiên đạo mịt mờ ý, như là treo đỉnh chi kiếm, cũng không tiêu tán. Bất quá, cũng may là địa đạo tại hồng hoang thế giới quyền hành so thiên đạo mạnh lên một đường, chính mình nhất định phải tăng tốc hợp đạo, vững chắc cái này mới sinh ưu thế. Nàng mở miệng, thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, vang vọng u minh, các vị đạo hữu, luân hồi vừa lập, bách phế đại hưng. Nay, địa đạo phương hiện, ta đem hợp đạo, đã định luân hồi căn cơ. Địa phủ tất cả vận chuyển sự tình, để cho ta chi hóa thân bình tâm chủ đạo, cùng chư vị trung trưởng. Nếu có khẩn yếu, có thể đến lục đạo luân hồi chỗ sâu tìm ta. Đám người dưới chân, mảnh này do phong đô âm sơn cùng lục đạo luân hồi bản cộng đồng hóa sinh mênh mông đại lục tới lúc gấp rút nhanh diễn hóa, cảnh tượng từ từ rõ ràng. Đã có thần chức tại thân người, như Minh Hà, 12 tổ vu. Tây Vương Mâu đã huyền hóa ra nguy nga pháp thần, đầu nhập các nơi đơn giản hình thức ban đầu âm ti nha môn, bắt đầu duy trì cơ sở nhất trật tự. Những cái kia còn chống chỗ chức vụ, hậu thổ chi ý, ưu tiên từ Vu tộc, Tu La tộc, Thiên tộc Trấn Nguyên Tử nhất mạch cùng Tây Vương Mâu sở thuộc Long tộc cùng ngày sau trưởng thành nhân tộc bên trong tuyển chọn hiền năng. Còn lại tán tu cùng kẻ ngoại lai, thì cần thông qua khắc nghiệt chiêu ghi chép khảo hạch mới có thể ghi vào địa phủ hệ thống. Nàng nhìn trung quanh mảnh này âm khí âm u nhưng lại trật tự mới sinh thế giới, mở miệng lần nữa, nôn xuất pháp thủy, sau đó nơi đây liền xưng U Minh giới. Toàn bộ đường nét của đại lục ứng thanh ngưng thực. Trung ương là nguy nga vô tận phong đô âm sơn, trình viên đài ruộng bậc thang chạm tầng tầng hướng lên, cắm thẳng nhập u minh u ám chân trời. Chúng tổ vũ chỗ bình tâm điện, chính vị tại Âm Sơn tối đỉnh phòng, cũng là toàn bộ u minh giới tuyệt đối hạch tâm. Âm Sơn bên ngoài, một tòa đại thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường thành cao ngất như sơn nhạc, hiện lên bát quái hình phân bố, chính là tương lai trung tâm quyền lực, Phong Đô thành. Phong Đô thành lại hướng bên ngoài, chính là rộng lớn vô ngần không hiểu lý lẽ bình nguyên. Từ bình tâm điện xuống, dãy cung điện tầng tầng trải ra. Tầng cao nhất, Minh phủ thập điện Diêm La cung điện đã có hình thức ban đầu, tương lai thập điện Diêm La không chỉ cần chấp trưởng bản điện thẩm phán chi trách, càng cần hiệp trợ Phong Đô đại đế quản lý Minh phủ mọi việc, đây là chuẩn thánh hoặc hỗn nguyên kim tiên mới có thể đảm đương trọng trách. Hồng Hoang thế giới, Thiết Đông Nhạc đại đế hệ thống, quản hạt Dương Gian sông núi thổ địa, thành Hoàng Âm Ti, cùng U Minh địa phủ hô ứng lẫn nhau. Đông Nhạc đại đế đạo tràng là Ngũ Trang Quan. Đông Nhạc đại đế phía dưới, Thiết Ngũ Vương Ngũ Lão, lục bộ thượng thư, cũng cần chuẩn thánh tu vi, uy trình em dương sự vụ. Dưới đó tái thiết sơn thần, thổ địa, Hà Bá, thành Hoàng, tổng nhất phẩm đến cửu phẩm, từng cấp tấn thăng, dệt thành một tấm bao phủ Hồng Hoang đại địa khổng lồ quản lý mạng lưới. Tầng thứ hai, Ngũ Vương Quỷ Đế phủ đệ tọa lạc, bọn hắn đem trấn thủ địa phủ liên thông Dương Thế Ngũ đại cửa ra vào, quyền hành cực nặng, cũng cần đại thần thông giả tọa trấn. Tầng thứ ba, 18 quỷ quân cung điện xâm nhiên hàng bố, đối ứng chấp trưởng cái kia 18 tầng địa ngục, đứng hàng địa phủ nhất phẩm thần quân. Tầng thứ tư thì là tứ đại phán quan âm luật, xem xét tra, thưởng tốt, phạt ác mạnh bà thần quân, đen trắng vô thường thần quân, đầu châu mặt ngựa thần quân các loại địa phủ nhất phẩm chính thần phụ đệ. Tứ đại phán quan phía dưới, đặt riêng 72 luật tư, ti chủ đứng hàng nhị phẩm. Dưới đó lại hạt vô số lớn nhỏ phán quan phụ trợ thẩm phán. Mạnh bà thần quân thống lĩnh tất cả chế biến, phân phát mạnh bà canh sứ giả. Đen trắng vô thường chuyên ti tiếp dẫn tốt hồn, đầu châu mặt ngựa thì phụ trách đuổi bắt ác quỷ hung linh. Dưới đó âm sai, theo tu vi công tích, phân một tới 7 các loại. Dãy cung điện hướng phía dưới, xâm nhập lòng đất, chính là cái kia tầng 18 từng bước hướng phía dưới phân bố khủng bố địa ngục, chuyên ti trừng trị thế gian chư ác. Âm sơn sơn dưới chân, huyết hải vờn quanh chỗ, là một mảnh bát ngát u minh thảo nguyên, vờ bên kia hoa đua nở như biển máu. Trên thảo nguyên, 365 ức đầu địa ngục minh hạ như là mạch lạc màu đen quấn quanh âm sơn, nước sông đen kịt băng lãnh, rửa sạch ác quỷ nghiệp lực. Mỗi một đầu minh hạ phía trên, đều là mắc khung vô số loại hạ tiểu. Dưới cầu trong nước sông, phân bố 6 cái vòng xoáy khổng lồ. Phát ra khác lạ linh quang, chính là lục đạo luân hồi cửa vào. Minh Hà lão tổ nhìn xem cái kia trải rộng U Minh A Tu La đạo cửa vào, cùng huyết hải ở trong giới này chiếm cứ vị trí trọng yếu, trên mặt vẻ phấn khởi càng đậm, vỗ tay cười nói, hay lắm. Nơi đây nên ta A Tu La bộ tộc đại hưng. Bình tâm nương nương, ta trong biển máu kia, ước vạn A Tu La chúng, có thể trước điều động một bộ, hiệp trợ chấn thủ Minh Hà, trải bước nghiệp lực. Cái này nhị phẩm âm soái, quỷ vương vị trí, tộc ta binh sĩ chính có thể đảm nhiệm. Trấn Nguyên tử thì càng chú ý lớn địa mạch động cùng luân hồi trật tự dính liền, tay hắn cầm địa thư, không ngừng cảm ứng điều chỉnh. Trầm giọng nói, luân hồi trật tự sơ định, dẫn độ vong hồn thông đạo cần mau trong quán thông âm dương. Bần đạo cái này lợi dụng địa thư cấu kết lượng giới, nếm thử thành lập vững chắc thông đạo. Ngoài ra, dương gian sông núi địa kỳ hệ thống cũng cần đồng bộ dựng, sơn thần, thổ địa, hà bá, thành hoàng chức vụ, cần mau chóng tuyển chọn bổ nhiệm, đặt vào Đông Nhạc đại đế quản thúc, mới có thể bảo đảm âm dương có thứ tự, không để ngưng lại dương thế cô hồn dã quỷ sinh sôi mầm thai bạn. Đế giang tổ vu tiếng như hồng trùng, chiến ý dâng trào, cơ cấu đã rõ ràng. Còn lại chính là lấp đầy những vị trí này. Ta vu tộc binh sĩ chính là không bao giờ thiếu giám chiến chi sĩ. Cái này 18 tầng địa ngục nhất phẩm quỷ quân, Ngũ Vương Quỷ Đế phủ trấn thủ đại tướng, nên nhiều do tộc ta đảm đương. Những cái kia tam tứ phẩm âm sai chiến trước, cũng chính hợp tộc ta tính tình. Cộng công tổ Vu Úng Thanh phụ họa, không sai. Còn có cái kia tuần sát dương gian ngày đêm du lịch thần, bắt ác quỷ đầu châu mặt ngựa, những này cần động gần cốt chức vị, ta nhìn cũng không phải ta Vu tộc không ai có thể hơn. Bình tâm nương nương hóa thân có chút đưa tay, đè xuống đám người nghị luận, ánh mắt bình thản lại ẩn chứa uy nghiêm, địa phủ sáng lập, mọi việc phức tạp, chức vị tuyển chọn, người có công thưởng, người tài mới có. Dưới mắt hàng đầu là vững chắc luân hồi, tiếp dẫn vong hồn, chớ cho trật tự băng loạn. Vũ Cương, thỉnh cầu ngươi cùng mấy vị huynh đệ đi đầu lấy tay sơ bộ tuyển chọn trong tộc ta kiên tử đệ làm các cấp quỷ tướng, âm sai định ra danh sách báo tại ta. Vũ Cương trầm giọng đáp, tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy vị ma quyền sát trưởng tổ vu, Cường Lương, Thiên Ngô, hai người các ngươi xuất bộ, lập tức kiểm kê tộc ta có thể dùng chi binh, theo tu vi tâm tính sơ bộ phân loại một tới bảy các loại, dự bị xung nhập các ti. Nhất là chú ý chọn lựa tính tình tương đối trầm ổn cẩn thận người, hậu tuyển phán quan, luật tư cấp dưới văn chức. Hắn vừa nhìn về phía Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử, Minh Hà đạo hữu, A Tu La tộc thiện chiến chi sĩ, có thể trước tuyển chọn một bộ, do Sa Bị Thi huynh đệ dẫn tiến, tạm biên là nhị phẩm âm soái tuần phòng doanh, phụ trách tuần sát huyết hải xung quanh Minh Hà khu vực, đàn áp khả năng gây chuyện ác linh. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, địa kỳ hệ thống dựng, thỉnh cầu ngươi hao tổn nhiều tâm trí, định ra một phần sân thần, thổ địa, hà bá phẩm giai tấn thăng điều lệ. Minh Hà miệng đầy đáp ứng, dễ nói. Ba tuần, đại phạm thiên, nhĩ đẳng tốc đi điểm binh. Trấn Nguyên Tử cũng gật đầu, bần đạo nghĩa bất dung tử. Bình tâm nương nương nói bổ sung, mạnh bà thần quân trước, liên quan đến luân hồi căn bản, cần tâm tư tỉ mỉ, ý chí kiên định người đảm nhiệm, hiện tạm do Tây Vương Mẫu kiêm nhận. Phía sau, do hậu thổ bộ lạc mấy vị đại vu phù thủy điều tới thử dùng, chế biến mạnh bà canh sứ giả, nhưng từ trong các tộc tuyển chọn khéo tay, chịu được nhảm chán nữ tử đảm nhiệm, tạm định là thất đẳng âm sai. Ngày sau theo công tích tấn thăng, toàn bộ U Minh giới tại mấy vị này cự phách dẫn đầu xuống, như là một khung vô cùng to lớn máy móc, bắt đầu hành minh khởi động. Vô số quang ảnh xuyên thẳng qua, pháp tác xen lẫn, từng tòa cung điện phủ nha ra tốc lương thực, từng đầu chức trách quyền hạn bị cấp tốc phân chia chứng thực. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện Tiêu Phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 218, Vũ tộc truyền hình, chấp trưởng âm ti. Chương 218, Vũ tộc truyền hình, chấp trưởng âm ti. Gặp mọi việc đã định, địa phủ giàn khung đã hoàn thành, Bình Tâm Nương Nương ánh mắt đảo qua Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ, Tây Vương Mẫu, Trúc Long cùng Ngao Thương mấy vị đến đây trợ quyền ngoại tộc đại năng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, địa phủ vừa lập, vẫn cần chỉnh đốn nội bộ, đến tiếp sau việc vặt, thiên đầu và tự, cảm tạ chư vị lần này về thủ. Chư vị pháp thân đã đúng chỗ, vậy liền mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nếu không có việc khác, cũng có thể đi đầu quay lại đạo tràng. Mấy vị đại năng nghe vậy, đều là gật đầu, cũng không dị nghị. Lần này đầu tư đó là kiếm bộ rồi, hoàn cảnh nơi này cũng sát thực âm trầm chút. Đoán chừng, cũng liền Minh Hà thích nhất nơi này. Trấn Nguyên Tử bước dâu cười nói, đương đương khách khí. Địa phủ trọng lập chính là Hồng Hoang thịnh sự, liên quan đến thiên địa trật tự, chúng ta cố gắng hết sức mọn, chuyện đương nhiên. Nếu như thế, Vân đạo liền xin cáo từ trước, đi xem một chút Hồng Vân. Ngày khác nương nương cùng Vu Cương đạo hữu nếu có rảnh, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan tùy thời cũng nên. Nói đi, đối với Bình Tâm cùng Vu Cương hơi chắc tay, dưới chân địa thư nổi lên huyền hoàng công đức chi quang, im lặng xé rách trước người hư không, thân ảnh chui vào trong đó, lại xuất hiện chính là Ba Hoàng Cốc, nhìn Hồng Vân không ngại, nơi này lại có Vu Cương tọa trấn, liền thẳng trở lại Vạn Thọ Sơn. Minh Hà lão tổ huyết bào hất lên, thanh âm khàn khàn trầm thấp, lời ít mà ý nhiều, Minh Hà, cái này tọa trấn tu La đạo. Lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một bãi ngập trời sóng máu, rót vào u minh hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tây Vương Mẫu ung dung thi lễ, cũng không nhiều lời, quanh thân lượn lờ tiên thiên tây hoa chí diệu chi khí, chân đạp tường vân, nhẹ lướt đi, nghi thái vạn vương. Trúc Long cái kia đầu rồng to lớn có chút một chút, tiếng như sấm rền, quanh quẩn tại u minh, Đông Hải Long tộc, cẩn thủ bản trước. Lập tức lôi cuốn lấy Ngao Thương, Ngao Quảng, Long Vi bay xuống, ngang nhiên đánh vỡ không gian bí lũy, trở về Đông Hải chỗ sâu. Đưa tiến những này căn cơ đều là tại Hồng Hoang Thiên Địa lại năng, toàn bộ u minh thế giới lập tức bắt đầu cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất chỉnh hợp cùng rơi xuống. Ầm ầm. Bất Chu Sơn chân cùng u minh chỗ giao giới, tòa kia gánh chịu vu tộc vô số vinh quang cùng huyết hỏa bản cổ điện, phát ra rung khắp hoàn vũ vang minh. Thân điện chấn động kịch liệt, vô tận hỗn độn chi khí từ trong điện phun ra ngoài, đem nó triệt để bá quạ. Tại rợn người tiếng vang cùng chói mắt hỗn độn trong thần quang, tòa này cổ lão tổ điện hình thái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, điên cuồng bành trướng, kéo dôi, cố hóa. Cuối cùng, vang minh dần dần nghỉ, thần quang thu lại. Bản cổ điện trước, một cánh đỉnh thiên lập địa, nguy nga hùng tráng đến khó lấy dùng ngôn ngữ hình dung cung điện khổng lồ còn lạc tại u minh địa phủ môn hộ. Bản cổ điện bốn bề nhấp nô man hoang cổ lão bản cổ khai thiên đồ đằng cùng sâu thẳm quỷ quyệt u minh pháp tắc phụ lục, hỗn độn khí tức như là thác nước rủ xuống, đem địa phủ môn hộ một mực thủ hộ, tản mát ra vạn cổ bất hủ, vĩnh trấn biên thủy khí tức khủng bố. Một cỗ vô cùng rõ ràng ý chí, như là thiên đạo pháp lệnh, trong nháy mắt truyền lại cho hồng hoang tất cả có thể cảm giác được nơi đây tồn tại cường đại, cái này u minh địa phủ, vu tộc bà bọc, chớ có sinh ra không nên có ý nghĩ. Hồng hoang thế giới quỷ môn quan như vậy sinh ra, nó trở thành trước mắt địa phủ mặt hướng hồng hoang đại địa duy nhất cửa vào, cũng là kiên cố nhất bình chướng. Cùng lúc đó, luân hồi bàn bên cạnh, cái kia đứng sừng sững chấn ngục thần bi chấn động mạnh một cái. Trên thân địa, thiên sát chấn ngục công nguyên thủy phủ văn cùng vô số tân sinh, đại biểu cho âm ti thiết luật điều văn bỗng nhiên bộc phát ra hào quang ảo ánh, lẫn nhau điên cuồng xen lẫn, dung hợp, như cùng sống tới pháp tắc xiển xích, trong nháy mắt cùng toàn bộ địa phủ pháp tắc mạng lưới triệt để kết nối làm một thể. Ông, thần bi quang mang dần dần ẩn, khí tức lại càng thâm thúy nặng nề. Nó đã không còn là đơn thuần truyền thừa địa, mà là biến thành địa phủ pháp tắc hạch tâm, tự động giám sát u minh vận chuyển, kết toán công đức nghiệp lực, cân bằng âm dương trật tự. Bất luận cái gì vi phạm âm ti luật pháp hành vi, đều đem trước tiên phát động thần bia phản ứng. Mà hồng nông lượng tiên xích thì phát ra một tiếng nhẹ nhàng vang lên, thân thước lưu chuyển huyền hoàng chi khí thu liễm, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào vu cương mi tâm, trở về nó sâu trong thức hải, nhẹ nhàng trôi nổi, tiếp tục chấn áp nó vô thượng khí vận. Thần khí ai về chỗ đấy, địa phủ khung xương đã thành, không thể phá bỡ. Vu cương cùng Bình Tâm Nương Nương hóa thân nhìn nhau gật đầu. Bước kế tiếp, liền để cho bộ này khổng lồ máy móc rót vào huyết đủ, chân chính vận chuyển lại. Bình Tâm Nương Nương thanh âm ôn hòa lại truyền khắp mỗi một cái còn sót lại vu tộc tụ cư nơi hẻo lánh, phàm ta vu tộc con dân, lập tức tại Diêm La Điện trước tập kết. Ra lệnh như núi đổ. Bất quá một lát, lấy Cửu Phượng, Hình Thiên, Sibiu, Hậu Nghệ, Khoa Phụ các loại đại vu cầm đầu, vô số vu tộc binh sĩ từ U Minh các nơi tụ đến, trầm mặc mà nhanh chóng sắp xếp tại 10 tòa xâm nhiên Diêm La Điện trước trên quảng trường khổng lồ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn qua trên đài cao Bình Tâm, Vu Cương cùng với các 11 vị tổ vu, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy đối với mới sứ mệnh nghiêm túc cùng chờ đợi. Bàn cổ ý chí xuất hiện, luân hồi thành công mở ra, hậu thổ nương nương luôn xuất pháp tùy hoàn thiện địa phủ cơ cấu. Thung thung tiệt điện, một đợt lại một đợt công đức ký vũ, cho ăn đến vu tộc tử đệ nội tình tăng nhiều. Nhưng cái này còn chưa đủ, còn có thể lại đẩy một cái. Bình Tâm Nương Nương đưa tay, dẫn động cái kia mở địa phủ sau tự thân chứa đựng mênh mông công đức kim quang, cùng bộ phận địa đạo công đức. Trong chốc lát, dòng lũ màu vàng từ hư không rủ xuống, tinh chuẩn quán chú hướng phía dưới vu tộc tinh nguyện. Vâng, 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 vâng. liên tiếp mấy đạo khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, quấy u minh phong vân. Cửu Phượng khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, phía sau chín đầu chim hư ảnh ngưng động như thực chất, tê minh lực hùng, dẫn đầu xông phá hàng rào, bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ chi cảnh. Nàng quỳ một chân trên đất, thanh âm réo rắt kiên định, Cửu Phượng nghe lệnh. Bình tâm nương nương thanh âm trang nghiêm, sát phong Cửu Phượng là Đông Phương Quỷ Đế, chấp trưởng Đào Chỉ Sơn, giám thị Đông Phương Vong Linh dẫn độ cùng thẩm phán tất cả sự vụ, lập tức tiền nhiệm. Tôn nương nương pháp chỉ. Hình tiên cự phủ đông nhiên, sát khí ngút trời, si vưu ma khí cuồn cuộn, chiến ý ngập trời, hậu nghệ ánh mắt như điện, tiện ý thấu không, khoa phụ thân thể nguy nga, khí huyết như rồng. Bốn cố cường hành khí tức gần như đồng thời đạt đến đỉnh phong, vững vàng đứng ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Sát phong hình tiên, si vưu, hậu nghệ, khoa phụ là địa phủ tứ phương trấn thủ thần quân, các lĩnh một quân, phụ trách lưu minh trị an, truy nã hung hồn, trấn áp náo động, đi tuần trọng yếu công trình. Tuân mệnh. Bốn người tiếng giống như sấm, sát khí bừng bừng. Ngay sau đó, Phong Bá, Vũ Sư, Tương Liễu, Vu Nhi, Ngu Mạnh, Hắc Tư, Tiệp Tư bảy vị đại vu cũng mượn nhờ công đức chi lực, tu vi đột phá, nhao nhao bước vào Đại La chi cảnh. Bình tâm nương nương nữ tốc tăng tốc, sắc lệnh liên phát, sắc phong Phong Bá, trưởng U Minh khí tượng điều tiết, tư gió bố vũ, không được sai sót. Sắc phong Vũ Sư cùng nhau giải quyết khí tượng, chuyên ti hoàng tuyển lộ mê vụ khơi thông. Sắc phong Tương Liễu, trấn thủ vong xuyên hà nhanh sông, khơi thông thủy mạch, trưởng trị ác linh. Sắc phong Vu Nhi trông coi nghiệt kính đài, giữ gìn nó vận chuyển, ghi chép tội nghiệt. Sắc phong Ngu Mạnh tuần tra cấp điện, truyền lại sắc lệnh, chuyển hàng nhanh U Minh văn thư. Sắc phong Hấp Tư chấp trưởng bộ phận lửa địa ngục hình, đun cô tội hồn. Sắc phong Điểm Tư cùng nhau giải quyết địa ngục hình ngục, ghi chép thời hạn thi hành án công tội. Lĩnh pháp chỉ. Bảy vị tân tấn thần quân ầm vang đồng ý, mỗi người đều mang khí thế. Còn lại đông đảo vu tộc tộc nhân cũng tại công đức kim quang tắm rửa bên dưới thực lực đều có tinh tiến. Bọn hắn không cần quá nhiều chỉ lệnh, liền căn cứ tự thân thực lực cùng đặc tính, bị cấp tốc phân lưu chỉnh biên. Một bộ phận khí tức trầm ổn, linh trí tương đối cao vu tộc hảo thủ bị tính vào thập điện Diêm La giới trướng, đảm nhiệm phán quan, âm soái, quỷ tướng. Một bộ phận thân hình phiêu hốt, khí tức âm lãnh tộc nhân xung nhập vô thường tư, tiếp nhận huyễn hóa ra xiềng xích, phụ trách tập hồn. Một bộ phận hình thể khôi ngô, diện mục trời sinh hung hãn người, thì hóa thân đầu trâu mặt ngựa, bắt đầu tuần sát các phương thông đạo, càng có thật nhiều am hiệu thủ hành, cùng sông núi có cảm giác. Vũ chúng bị sắp xếp sắp thành lập Đông Nhạc Đại Đế phủ đệ hệ thống, phụ trách kết nối hồng hoang sông núi, đảm nhiệm U Minh bên cạnh sơ thần, thổ địa, hà bá. Vũ tộc cố hữu chiến tranh kỷ luật giờ phút này chuyển hóa làm kinh người hành chính hiệu suất. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, địa phủ từng cái nha môn liền đã sơ bộ bổ sung cung xương, bắt đầu không lưu loát lại kiên định thử vận chuyển. Bị đè nén vô số nguyên hội U Minh thế giới, phản phất một máy ngủ say vạn cổ cự thú, rốt cục bắt đầu thức tỉnh, gào thét, phát lực. Quỷ môn quan lần đầu y theo pháp lệnh có thứ tự chốt mở, tiếp dẫn hồng hoang mà đến mở mịt vong hồn. Trên hoàng tuyển lộ xuất hiện đen trắng vô thường dẫn đạo đội ngũ thân ảnh, nghiệt kính đài trước có phán quan đánh xuống kinh đường mục, thẩm đoạn thiện ác nói nhỏ. Thập điện bên trong, Diêm La bắt đầu đọc qua cái kia chồng chất như núi công tội sổ ghi chép, lục đạo luân hồi bản càng là phát ra trước nay chưa có minh minh. Y theo thẩm phán kết quả, đều đâu vào đấy đem hồn linh đưa vào nên đi. Thông đạo, khai thiên tích địa đến nay tích lũy rộng lượng vong hồn, bắt đầu bị chậm chạp mà kiên định tiêu hóa. Hồng hoang giữa thiên địa tràn ngập vạn cổ hoa khí, sắc khí, phản phất tìm được chỗ tháo nước, bắt đầu chậm rãi hướng U Minh rơi xuống, thiên địa vì đó một rõ ràng. Địa đạo khí vận, tùy theo càng vững chắc, xương long. Vu Cương đứng tại Bình Tâm Điện bên ngoài, quan sát máy này dần dần anh minh vận chuyển cự hình máy móc, trong lòng nhất định. Vũ tộc cuối cùng là thành công chuyển hình, khí vận cùng địa đạo triệt để khóa lại. Sau đó, chính là mặt hướng vạn linh, rộng phát chiêu mời văn thư, tiến một bước phong phú chi tiết. Khoe miệng của hắn câu lên một tia đường cong, địa phủ công chức khảo thí, liền nên đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá việc cấp bách là tại địa phủ bên trong cho toàn bộ vu tộc cái trước bảo hiểm. Cái này bảo hiểm là cái gì? Vu Cương chẳng mấy chốc sẽ nói cho ngươi. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 219, chân linh địa đường. Chúng ta không chết được. Chương 219, chân linh địa đường. Chúng ta không chết được. U Minh địa phủ, Bình Tâm điện. Sâm Nhiên cung điện đứng sững ở luân hồi hải tầm, ước vạn hồn linh nói nhỏ là nơi này vĩnh hằng bối cảnh. Phong Đô đại đế đứng trang nghiêm dưới tay, thập điện Diêm La, tứ phương quỷ đế, chư lộ quỷ quân phán quan túi đầu cùng kính đứng, vu tộc binh sĩ thân ảnh trải rộng các nơi mấu chốt thiết điểm, duy trì lấy cái này khổng lồ luân hồi máy móc vận chuyển. Nhưng hôm nay, tràn ngập trong điện không còn là ngày xưa nghiêm túc ngay ngắn, một loại chịu nặng, cơ hồ muốn phá thể mà ra kích động, đặt ở mỗi một cái vu tộc trong lòng. Vu Cương chắp tay đứng ở tâm điện, ánh mắt lần lượt lướt qua xuống lại đi lên 11 đạo thân ảnh vĩ ngạn. Hơi nước mở mịt cộng công, ngọn lửa gợn sóng trúc dung, lạnh thấu xương huyền minh. 11 vị tổ vu, hồng hoang đại địa đỉnh tiêm chiến lực, khí tức xen lẫn, để Bình Tâm điện không gian cũng hơi bặm mẻo. Đều đến. Vu Cương mở miệng, thanh âm đè xuống nhỏ xíu năng lượng tê mình, triệu mọi người tới, việc quan hệ ta vu tộc tổn tụng căn bản. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt đính tại trên người hắn. Ta vu tộc nhận phụ thần huyết mạch, nhục thân cường hành, chiến thiên đấu địa, chưa từng vẻ sợ hãi. Vu Cương ngữ khí chìm xuống, từng chữ đều nện ở điện trên gạch, nhưng chúng ta có thiếu khuyết, chí mạng thiếu khuyết. Sinh sôi gian nan, nhân khẩu vốn cũng không nhiều. Mỗi lần đại chiến, các huynh đệ chiến tử, chân linh liền tản vào thiên địa, hoặc bị luân hồi kéo đi, chuyển sinh đằng sau, lại không là tộc ta. Như thế dâu dài, lại có thể đánh, cũng hao không nổi. Đây là treo tại đỉnh đầu chúng ta đao. Lời nói giống trọng truy, gõ đến mỗi cái tổ vu lồng ngực khó chịu. Bọn hắn nhớ tới lần lượt đại chiến sau chống trải tộc địa, nhớ tới những cái kia rốt cuộc về không được khuôn mặt, trong điện khí tức trầm hơn. Ta cùng Bình Tâm thôi diễn thật lâu, Vu Cương nhìn về phía bên cạnh đứng yên, quanh thân lục đạo luân hồi hư ảnh lưu chuyển Bình Tâm, Bình Tâm khẽ bước cằm, tìm tới cái biện pháp, có lẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Cộng công bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang cơ hồ muốn tràn ra, cái biện pháp gì? Xây một tòa điện. Vu Cương từng chưa nói ra, một tòa chỉ thuộc về chúng ta Vu tộc, chân linh điện đường. Chân linh điện đường. Huyền Minh thanh âm băng lãnh trong mang theo điều tra. Đối với Vu Cương đưa tay, đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra kim quang ảo ánh, một cỗ minh mông, tường hòa, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm đại đạo công đức khí tức tràn ngập ra, đó là hắn trợ Bình Tâm hóa thân luân hồi, đến địa đạo tán thành thu được lượng lớn công đức. Liên dùng cái này vô thượng công đức làm nền tảng. Hắn nhìn về phía Bình Tâm. Bình Tâm nương nương tố thủ dương nhẹ, toàn bộ Bình Tâm điện hơi chấn động một chút, một cỗ càng thêm thâm trầm, nặng nghề, gánh chịu vạn vật sinh tử luân hồi lực lượng bản nguyên bị nàng dẫn động, đó là địa đạo quyền hành. Lại lấy địa đạo bản nguyên là lương trụ. Cuối cùng, Vu Cương cùng Bình Tâm đồng thời bấm quyết, dẫn động ngoài điện cái kia xoay chậm chậm, xuyên qua âm dương to lớn lục đạo luân hồi bản. Một cỗ huyền ảo dẫn dắt chi lực giáng lâm, luân hồi pháp tắc bị cẩn thận từng ly từng tí bóc ra một kia, tụ hợp vào tâm điện. Lấy lực lượng luân hồi làm dẫn, cấu trúc thông đạo. Oanh! Ba cỗ hồng hoang đỉnh cấp lực lượng tại Bình Tâm điện chỗ sâu đụng nhau, giao hòa. Kim quang, huyền hoàng chi khí, luân hồi u quang điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, tản ra ba động để 11 vị tổ vu cùng nhau biến sắc, vô ý thức phồng lên, khí huyết ổn định thân hình. Vu Cương đứng ở trung tâm vòng xoáy, thần sắc căng cứng, hai tay như nắm sơn nhạc, gian nan thao túng ba cỗ lực lượng cân bằng. Hắn cái trán thấm ra mồ hôi dị, quắc khẽ nói, ngay tại lúc này, dùng máu tươi của chúng ta, định nó hình. Phúc, phúc, phúc. 12 giọt ẩn chứa bàng bạc năng lượng, màu sắc khác nhau, sôi trào như nham tương tổ vu tinh huyết, đồng thời từ Vu Cương cùng 11 vị tổ vu mi tâm bức ra, đầu nhập năng lượng cuồng bạo kia vòng xoáy. Vòng xoáy bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt. Quang mang dần dần tắt, một tòa hơi co lại, phong cách cổ xưa, toàn thân ám kim, mặt ngoài chạy xôi vô số tinh miện vu văn điện đường hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Điện đường chỗ sâu, vô số nhỏ bé điểm sáng như tinh thần lấp lóe, một đầu hư ảo thông đạo đem nó cùng ngoài điện khổng lồ lục đạo luân hồi bản kết nối, nhưng lại phân biệt rõ ràng, siêu thoát bề ngoài. Thành. Thiên Mô thở dài ra một hơi, thanh âm mang theo ép không được kích động. Chân linh điện đường hư ảnh chậm rãi chìm vào Bình Tâm điện lòng đất, cùng toàn bộ địa phủ mạch lạc tương liên, triệt để vững chắc. Điện này dùng như thế nào? Cường Lương vội vàng hỏi. Vu Cương điều tức một lát, giải thích nói, điện này là chúng ta thành lũy cuối cùng. Tác dụng của nó chính là để cho chúng ta tất cả tộc nhân, từ chúng ta bắt đầu đến bình thường nhất tiểu vu, phân lượng theo huyết mạch đều ở bên trong tích trữ một tia bản mệnh chân linh. Hắn chỉ hướng cái kia hư ảo thông đạo này liên tiếp luân hồi bản, nhưng lại độc lập ở bên ngoài. Về sau lại có binh sĩ chiến tử, hắn chân linh sẽ không tiến vào luân hồi, sẽ bị cung điện này trong nháy mắt cảm ứng, cưỡng ép kéo trở về. Kéo trở về sau đó thì sao? Trúc Cửu Âm thời gian chi mâu lấp lóe, phục sinh. Vu Cương phun ra hai chữ, long trời lở đất. Cần quán chú đại lượng công đức, hắn nhìn về phía Bình Tâm, địa phủ vận chuyển, thưởng thiện phát ác, bản thân ngay tại tích lũy công đức, cũng có thể do tộc đàn cộng đồng thanh toán. Chăm chỉ học tập đức làm nhiên liệu, liền có thể là triệu hồi chân chính tái tạo mạnh nhất vu tộc chiến thể, khôi phục tất cả tu vi. Chỉ cần ngắn ngủi thích ứng, liền có thể lại đến chiến trường. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tổ vu, tính cả Bình Tâm, đều bị cái này tư tưởng chấn động đến tâm thần chập chờn. Này bằng với cái gì? Này bằng với cho toàn bộ vu tộc mặc lên một cái viễn siêu cái kia phong thần bảng phục sinh bờ UFF. Phong thần bảng trói buộc chân linh, bị quản chế với thiên, bọn hắn chân linh điện đường, tự thành một thể, phục sinh chính là hoàn toàn thể vu tộc chiến sĩ. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh. Cái này Trúc Dung há to miệng, quanh thân hỏa diễm đều quên nhảy lên, vậy chúng ta vu tộc chẳng phải là không chết được? Có thể nói như vậy. Vu Cương trọng trọng gật đầu, chỉ cần địa phủ bất diệt, công đức đủ, chiến sĩ của chúng ta liền có thể không ngừng trùng sinh, không còn có nỗi lo về sau. Về sau cái kia đạo tổ Hồng Quân không phải muốn phổ biến lượng kiếp sao? Vu Yêu lượng kiếp mặc dù bởi vì mở luân hồi, lập U Minh địa phủ, để hồng hoang thế giới thăng cấp, chỉ hoãn lượng kiếp bộc phát, nhưng lượng kiếp cuối cùng khó tránh khỏi. Nếu tránh không được, vậy liền tham dự vào, thôi động nó. Lượng kiếp càng hung ác, tử thương càng nhiều, địa phủ liền càng mạnh, người mới sẽ liên tục không ngừng tiến đến. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Đế Giang dẫn đầu cùng tiếu, lực lượng không gian tùy theo chấn động, từ nay về sau, ta vu tộc khi sừng sững hồng hoang, vinh thế không ngã, lại không nỗi lo về sau. Nhục Thu âm vang lặp lại, trong mắt duệ kim chi khí cơ hồ muốn xé rách lưu mình. Lập tức bắt đầu bố trí. Sa Bị Thi thanh âm khàn giọng, lại tràn ngập cấp bách. Tin tức thông qua tổ vu huyết mạch cảm ứng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vu tộc. Bất Chu Sơn dưới chân, ước vạn vu tộc con dân đầu tiên làm mở miệng, lập tức buộc phát ra lay động đất trời cuồng hỉ gào thét. Vô số vu tộc chiến sĩ đánh lồng ngực, lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn không còn là làm sinh tồn liều mạng, mà là tộc đàn bình quang cùng tương lai mà chiến. Bởi vì bọn hắn biết, cho dù chiến tử, cũng có nơi hội tụ, cũng có làm lại ngày. Vu tộc chiến ý cùng lực ngưng tụ, tại thời khắc này thiêu đốt đến cực hạn, một cỗ bàng bạc mênh mông, không thể phá vỡ ý chí xông lên tận trời, thậm chí ngắn ngủi quấy hồng hoang thiên địa khí cơ. Vu Cương nhìn xem xôi trào tộc đàn, nhìn xem kích động khó đè nén các minh đệ, ánh mắt cuối cùng hướng về cái kia chìm vào lòng đất điện đường hư ảnh. Hắn biết, hắn cho Vu tộc lên cuối cùng một đạo, cũng là mạnh nhất bảo hiểm. Hồng hoang chiến tranh quy tắc, từ hôm nay trở đi, bởi vì hắn Vu Cương, bởi vì cái này chân linh điện đường, triệt để thay đổi. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 220, yêu tộc nên an phận thủ thường. Chương 220, yêu tộc nên an phận thủ thường. Bình tâm điện, chân linh đường. Huyết khí bốc hơi, sát khí như rồng. 12 tổ vu chân linh ấn ký cùng cái kia từng giọt nặng nề như núi tổ vu tinh huyết, chậm rãi chìm vào tân lập chân linh dưới đường trong pháp trận. Một cỗ bàng bạc, cổ lão, mang theo bất tử bất diệt ý vị khí tức từ đó nấn ná tại chân linh điện đường, trở thành vu tộc kiên cố nhất át chủ bài. Trong điện ồn ào náo động chưa rơi, chúc mừng kèn lệnh còn tại trong huyết mạch quanh quẩn. Làm xong những này, Vu Cương cùng mặt khác tổ vu liền quay lại bàn cổ điện. Bình tâm nương nương thì là tọa trấn bình tâm điện bên trong. Cửu Phượng, Sibiu, Hình Thiên, Khoa Phụ, hậu nghệ tổ chức tộc nhân có thứ tự tiến về chân linh điện lưu lại chân linh. Bàn cổ điện. Phong thủ đại vu lại bước nhanh bước vào, tiếng như sấm rền, vượt trên huyên áo, báo. Yêu tộc sứ giả bạch trạch, tại ngoài điện cầu kiến, xương phụng đế tuấn thái nhất chi mệnh, mang theo lễ đến chúc. Tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Cộng công nhíu mày, chúc dung nết miệng lộ ra sâm bạch răng, huyền minh ánh mắt lạnh lẽo. Chúng tổ vu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thủ tọa Vu Cương. A. Vu Cương đầu ngón tay khẽ chọc ghế đá lan can, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên, trên mặt lướt qua một tia nghiền ngẫm, vừa lập tốt chân linh đường, bọn hắn đã đến. Cái mũi này, lại so với chó còn linh. Để hắn tiến đến. Một lát, bạch trạch thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa điện. Hắn vẫn như cũng là bộ kia khiêm tốn nho nhã tư thái, tay nâng một quyển lượn lờ tinh huy ngọc giản, đi theo phía sau mấy tên yêu soái, giơ lên mấy cái bảo quang mở mịt dương ngọc. Hắn đi lại thong dong, đối mặt trong điện 11 đạo cơ hồ muốn đem hắn xé nát hung lệ ánh mắt, sắc mặt không thay đổi, đi tới trong điện, đối với Vu Cương thật sâu vái chào. Yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, dưới trướng thần tử bạch trạch, phụng Ngô hoàng chi mệnh, chuyên tới để tiếp Vu Cương tổ vu, chúc mừng vu tộc lại thêm nội tình. Bạch trạch thanh âm trong sáng, không kiêu ngạo không tự ti, một chút lễ mọn, chính là thiên đình đặc sản tinh thần tinh kim cùng bạn niên tiên ba, trò chuyện tỏ tâm ý, nhìn tổ vu vui vẻ nhận. Hộp qua mở ra, tinh quang tiên khí trong nháy mắt chiếu sáng thô kệch đại điện, cùng vu tộc sát khí hình thành quỷ dị so sánh. Vu Cương không thấy những lễ vật kia, ánh mắt rơi vào bạch trạch trên thân, giống như cười mà không phải cười. Đế Tuấn Thái Nhất lúc nào như vậy hiểu lễ phép, thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây. Nói thẳng đi, cuốn những này phần còn không có ý nghĩa. Bạch Trạch ngồi dậy, trên mặt mang không thể bắt bẻ mỉm cười. Nô hoàng chi ý, tất cả thiên địa biết. Dĩ vãng phân tranh, đúng là bất đắc dĩ, hai tộc đều là hao tổn rất nặng. Bây giờ thiên đình vừa lập, bách phế đại hưng, Vu tộc cũng căn cơ thâm hậu. Nô hoàng cảm giác sâu sắc hồng hoang an bình nặng như hết thảy, nguyện cùng Vu tộc đỉnh chiến triệt binh, vẽ giới mà trị. Hắn triển khai trong tay tinh huy ngọc giản, một đạo hư ảo hồng hoang tinh đồ triển khai, phía trên thiên đỉnh minh nga, phía dưới đại địa mênh mông. Nô hoàng đề nghị, từ nay về sau, yêu tộc trưởng thiên, vu tộc quản. Thiên đỉnh không dễ dàng hạ giới, vu tộc cũng không thượng thiên. Hai tộc các gan nó giới, bù đắp nhau, đồng lưu phát triển, còn hồng hoang một cái thanh bình tuế nguyện. Không biết tổ vu ý như thế nào. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Cộng công phát ra một tiếng cười nạo, chúc dung ôm cánh tay, quanh thân hỏa tinh bắn tung tóe. Huyền Minh có chút nhíu mày, nhìn về phía Vu Cương. Vu Cương thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trên gối, đầu ngón tay bước cảm, trong đôi mắt mang theo một loại gần như trêu tức xem kỹ, phản phất tại nhìn một trận tỉ mỉ bố trí hí kịch. Yêu thích hòa bình, không muốn đau binh. Hắn chậm rãi tái diễn hai cái này từ, ngữ điệu kéo dài, mang theo rõ ràng đùa cợt, lời này từ các ngươi yêu tộc trong miệng nói ra, làm sao nghe được cứ như vậy tươi mới đâu. Bạch Trạch mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mỉm cười, đây là Ngô hoàng lời từ đáy lòng. Thực lực tương đương, tranh đấu sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, chí giả không làm. Thực lực tương đương. Vu Cương khép cười một tiếng, lắc đầu, Bạch Trạch, ngươi là yêu tộc chí giả, không phải những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn. Ngươi cảm thấy hiện tại, chúng ta còn thực lực tương đương sao? Hắn tiếng nói không cao, lại giống một thanh trọng truy, đập vào trong điện mỗi một cái sinh linh trong lòng. Chúng tổ vu trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, sát khí không tự giác bốc lên. Bạch Trạch khỏe mắt nhỏ không thể thấy có quắc một chút, dáng tươi cười thoáng phai nhạt chút, vu tộc tuy được địa phủ trợ giúp, nhưng ta yêu tộc cũng có Chu Thiên Tinh đấu đại trận bảo vệ thiên đình, cũng không phải là không một chiến chi lực. Chỉ là Ngô hoàng nhân đức, không đành lòng sinh linh đổ thán đi, những lời xã giao này đừng nói là. Vu Cương đánh gây hắn, khoát tay áo, có vẻ hơi không kiên nhẫn, Đế Tuấn Thái Nhất tính toán gì, trong lòng ta rõ ràng. Các ngươi không phải không đành lòng, là phát hiện cuộc chiến này không có cách nào đánh, đại giới không trả nổi, đúng không? Hắn đứng người lên, dạo bước đến Bạch Trạch trước mặt, thân cao mang tới cảm giác gáp bách để Bạch Trạch sau lưng yêu soái vô ý thức căng thẳng thân thể. Bắt tay giảng hòa, vẽ giới mà trị. Vu Cương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Trạch, ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như lao, có thể à, ta không có vấn đề. Hắn giang tay ra, một bộ không để ý bộ dáng, các ngươi muốn quản trời, vậy liền trông coi. Ta vu tộc chỉ cần đại địa này, chỉ cần các ngươi an phận đợi ở phía trên, đừng xuống tới trước mắt, tùy các ngươi liền. Cái này khinh mạn thái độ, so trực tiếp cự tuyệt càng làm cho Bạch Trạch cảm thấy nhói nhói. Hắn hít sâu một hơi, duy trì lấy phong độ, Vu Cương tổ Vu Anh Minh. Như vậy, Hồng Hoang nhất định vậy. Bất quá Vu Cương lời nói xoay chuyển, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, như là ra khỏi vỏ thần binh thái cổ, đâm thẳng Bạch Trạch tâm thần, có chuyện phải nói ở phía trước. Hắn xích lại gần chút, thanh âm đè thấp, lại rõ ràng truyền vào trong điện mỗi một hẻo lánh, cũng truyền vào Bạch Trạch trong tai, mang theo một loại băng lãnh, làm cho người hít thở không thông lực lượng. Bây giờ ta Vu tộc có địa phủ là tẩy, không sợ nhất chính là đả sinh đả tử. Dù sao thua thiệt không phải là có thể trùng sinh phía kia. Các ngươi nếu là cảm thấy vẽ giới bị quất, nhịn không nổi, muốn xuống tới hoạt động một chút gân cốt, Vu Cương nhếch miệng lên một vòng lanh khốc đường cong, chúng ta tùy thời phục hồi. Vừa bắt địa phủ mới xây, luân hồi thông đạo rộng rãi rất, không để ý thu nhiều chút yêu hồn đi vào rửa sạch sát khí, chuyển thế vì ta Vu tộc hiệu lực. Vâng. Câu nói này như là hỗn độn thần lôi, tại Bạch Trạch trong thức hải nổ tung. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng ngắc, huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, mặc dù hắn cực lực khống chế, nhưng con ngươi đột nhiên co lại cùng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, hay là tiết lộ nội tâm của hắn thao thiên cự lãng. Chiến tranh chi phí, hoàn toàn không ngang nhau. Yêu tộc chiến tử, chính là hồn về địa phủ, thỏa thỏa tư địch. Ma Vu tộc chiến tử, hồn về địa phủ, tẩy đi sát khí đằng sau, càng hợp coi là khác loại chủng sinh. Dù là chuyển thế sau không còn là thuần huyết Vu tộc, cũng trở cùng với là Vu tộc trận doanh tiếp tục chuyển vận máu mới. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này căn bản là một trận nhất định bị đẩy vào tiêu hao chiến vũ bùn, vĩnh viễn không phần thắng chiến tranh. Mỗi một lần xung đột đều là đang biến tướng tư địch. Bạch Trạch cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, tiết hầu phát khô, cơ hồ khó mà duy trì thanh âm bình ổn. Tổ Vu nói đùa. Nô hoàng thành ý cầu hòa, tuyệt không ý hắn. Vu Cương ngồi dậy, khôi phục bộ kia lạnh nhạt biểu lộ, phản phất vừa rồi câu kia ẩn chứa vô hạn sát cơ lời nói chỉ là thuận miệng nhắc lên, có phải hay không nói giỡn, chính các ngươi lớn lượng. Thái độ của ta rất đơn giản, nguyện ý của mình, nhưng không sợ chiến tranh. Địa phủ cửa lớn, vĩnh viễn hướng khách nhân rộng mở. Hắn phất phất tay, giống như là xua đuổi con ruồi, nói đã đưa đến, lê cũng thu. Trở về nói cho đế tuấn thái nhất, an phận thủ thường, mọi người bình an vô sự. Nếu là bàn tay quá dài, Vu Cương không hề tiếp tục nói, nhưng này chưa hết ý nghĩa lời nói, so bất cứ uy hiếp gì đều càng có phân lượng. Bạch Trạch hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng hồi hộp, thật sâu vai chào, Vu Cương tổ Vu nói như vậy, Bạch Trạch nhất định một chữ không kém, mang về thiên đình. Cáo tử. Bạch Trạch trong lòng đắng chát, lúc đầu chuẩn bị nói lại, an bài yêu tộc ưu tú tử đệ tiến vào địa phủ hệ thống, xem ra là không có hy vọng. Có lẽ là nên quên bệ hạ an phận thủ thường, lớn mạnh yêu tộc làm quan trọng. Hắn quay người, mang theo một đám sắc mặt đồng dạng tái nhợt yêu soái, cơ hồ là đi lại vội vàng rời đi bàn cổ điện. Tấm lưng kia lại không lúc đến phần kia thong dong, ngược lại lộ ra một cỗ sống sót sau tai nạn giống như vội vàng. Nhìn xem yêu tộc sứ giả biến mất ở chân trời, Trúc Dung đống nhiên bô đuổi, cười ha ha, thằng nhóc cứng đầu, nói đến quá tốt rồi. Nhìn cái kia già Bạch Trạch mặt, đều nhanh tái rồi. Cộng công cũng hừ lạnh một tiếng, coi như bọn họ thất thời. Huyền Minh khẽ bước cằm, như vậy cũng tốt, có thể được nhất thời an bình, tại tộc ta nghỉ ngơi lấy lại sức, địa phủ kiến thiết, rất có ích lợi. Vu Cương nhưng không có bao nhiêu vui mừng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ngoài điện thương cung, phản phất có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy cái kia treo cao cửu thiên yêu tộc thiên đỉnh. An bình. Hắn nhẹ giọng tự nói, khoe miệng ngậm lấy một tia lanh ý, bất quá là lần tiếp theo đại chiến cửa hàng thôi. Đế Tuấn Thái Nhất cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua chủ. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua các vị huynh đệ tỉ muội, yêu tộc nằm thẳng, là biết tạm thời đấu không lại. Nhưng chúng ta không có khả năng đi theo nằm thẳng. Bọn hắn rụt về lại liếm vết thương, xúc tích lực lượng, chúng ta càng không thể thư giãn. Nhất là địa phủ Vu Cương ngữ khí chém đinh chặt sắt, đây mới là chúng ta căn cơ chân chính, bất hủ bảo hộ. Bạch Trạch hôm nay vì sao thấp như vậy âm thanh hạ khí? Cũng là bởi vì chúng ta cầm luân hồi. Sau đó thanh âm hắn đề cao, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, toàn lực tiến lên địa phủ nhân viên chính phủ thông báo tuyển dụng. Hướng Hồng Hoang vạn tộc rộng mở cửa lớn. Đây là thi ân, cũng là bổ sung địa phủ lực lượng, hoàn thiện luân hồi quy tắc tuyệt hảo cơ hội. Nhớ kỹ ánh mắt của hắn sắc bén, Tiên tộc, Long tộc, Atula tộc. Những mấu chốt này chủng tộc vị trí, nhất định phải cho chúng ta dự lưu tốt. Địa phủ nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta. Chúng tổ Vu biến sắc, cùng theo lên đồng ý bản cổ điện bên trong, sát khí lần nữa bốc lên, lại không còn là chúc mừng ồn ào náo động, mà là bước về phía giai đoạn mới chống trận. Hòa bình biểu tượng phía dưới, ám lưu hung dũng, Vu yêu hai tộc đánh cờ, đã tiến nhập một cái khắc càng sâu, tàn khốc hơn vi độ. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểu. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ rình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 221, U Minh là lưỡi đao, chết cũng tư địch. Chương 221, U Minh là lưỡi đao, chết cũng tư địch. Lăng Tiêu bảo điện. Yêu Thánh Bạch Trạch đứng yên tại tâm điện, không nhiễm trần thế áo bào trắng cùng hắn giờ phút này không có chút gợn sóng nào, khuôn mặt tôn lên lẫn nhau, phản phất vừa rồi từ bản cổ điện mang về không phải kinh lôi, chỉ là một sợi bình thường gió. Hắn mở miệng, thanh âm bình ổn đến không có một tia chập trùng, nhưng từng chữ rõ ràng, lạnh như băng đục tiến ở đây mỗi một vị yêu tộc hạch tâm trong hai. Vu Cương nói, chiến. Yêu tộc chi bằng đến chiến. Chiến tử một cái Vu tộc, địa phủ liền thêm một cái quỷ binh quỷ tướng. Các ngươi yêu tộc chém giết càng liệt, hắn Vu Cương chấp trưởng chi U Minh địa phủ, thực lực liền càng mạnh. Cuối cùng câu kia, như là tôi cực hàn minh sắt gai độc, chậm chạp mà tinh chuẩn địa thứ nhập trái tim, sau đó đông nhiên nổ tung, phóng xuất ra đông kết huyết dịch hàn ý bạch trạch nói đến đây, mọi người đã minh bạch, Vu tộc triệt để lộ ra răng nanh. Về phần nói, yêu tộc muốn hướng địa phủ trộn lẫn hạt cát, sợ là khó mà thành hình. Chỉ có đập ám tử lấy cái chết hồn về địa phủ, đến tiến vào địa phủ. Chính vì đường tắt đó là rất khó. Trong điện tĩnh mịch, Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Liêm, Phi Đản, một đám đỉnh tiêm yêu thánh, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi huyết sắc, trở nên tái nhợt. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, lại chỉ ở trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng kinh hãi cùng lạnh bớt. Không sợ chết, là yêu tộc tung hoành hồng hoang lực lượng. Nhưng nếu tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là trở thành cựu địch lực lượng nguồn suối, cái kia mỗi một giọt hắt vây nhiệt huyết, mỗi một lần phấn đấu quên mình trùng sát, đều thành tư địch ngu xuẩn cùng phản bội. Trừ phi chân linh mất diệt, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng ai lại thật muốn hình thần câu diệt? Đối mặt cái kia tân lập, do ba vị thánh nhân tọa chấn, chấp trưởng luân hồi U Minh địa phủ, ai dám khẳng định chính mình sẽ không trở thành địa phủ chất dinh dưỡng? Ngự tọa chi bên cạnh, Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân không gian có chút bặm mẻo, trong tay áo hỗn độn trùng phát ra kiểm chế đến cực hạn trầm thấp âm minh, chấn động phát tác. Hắn khuôn mặt anh tuấn giờ phút này âm trầm đến có thể nhỏ xuống nước, cắn chặt hàm răng, thái dương gân xanh tỉnh thịch nhảy lên, thường hực thái dương chân hỏa tại bên ngoài thân hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đem không khí thiêu đốt đến đôm nốt rung động, lại cuối cùng không thể bạo phát đi ra, chỉ hóa thành một tiếng từ lồng ngực chỗ sâu nhất gạt ra, nặng nề vô cùng hô hấp. Hắn nhắm mắt lại, đem cơ hồ muốn xông ra lý trí nổi giận gắt gao nhấn về đáy lòng. Cao cứ ngự tọa đế tuấn, ngón tay vô ý thức, chậm rãi đập băng lãnh tinh thần kim lan can. Cách quy luật thanh âm tại tĩnh mịch trong đại điện dị thường rõ ràng. Phản phất tại tính toán lấy mỗi một cái khả năng chiến tử yêu tộc binh sĩ có khả năng chuyển đổi thành tầm bộ địa phủ giá trị. Ánh mắt của hắn như nước, chậm rãi đảo qua phía dưới. Phục Hy ánh mắt phức tạp, ngón tay tại rộng lớn trong tay áo cấp tốc kết động, ý đồ từ cái kia một mảnh bị quấy đến hỗn độn thiên cơ bên trong bắt lấy một tia mạch lạc, cau mày thật chặt. Yêu sư côn bằng túi thấp xuống mí mắt, hơn phân nửa khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, chỉ có một ngón tay tại trong tay áo cực nhẹ hơi chấn động một cái, phản phất tại cân nhắc lấy một loại nào đó đường lui, có lẽ nên tìm cái thời cơ tự mình tiếp xúc cái kia vô cương. Một cái U Minh địa phủ thần trước, nghe tụi hồ so tại cái này thiên đỉnh cùng nhất định lớn mạnh từ địch buộc chặt, muốn an ổn được nhiều. Còn lại chín đại yêu thánh, thần sắc khác nhau, kinh sợ, mờ mịt, không cam lòng, sợ hãi. Cuối cùng đều lắng động làm một loại bị bóng ma khổng lồ bao phủ vô lực. Đế Tuấn đánh lan can ngón tay bỗng nhiên dừng lại, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua bầy yêu, thanh âm trầm ổn, lại lộ ra một tia không cách nào hoàn toàn che giấu, nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu mệt mỏi cùng quyết đoán, vô cương lời ấy, từng từ đâm thẳng vào tim gan, là nhục nhã, cũng là dương lưu hắn đưa tay. Đã ngừng lại bên cạnh Thái Nhất cơ hồ muốn thốt ra gầm nhẹ, sự thật như vậy, không thể cãi lại. Giờ phút này khai chiến, ta yêu tộc binh sĩ mỗi một phần vũ dũng, mỗi một giọt yêu huyết, không những không có khả năng chém địch tiến công, ngược lại sẽ trở thành tầm bổ tử địch địa phủ tư lương. Này tiêu, so sánh, cứ thế mãi, sợ là vạn kiếp bất phục được sâu. Lời nói như băng lãnh bản án, nện ở mỗi cái yêu tộc trong lòng, nghiền nát cuối cùng một tia huyết tưởng. Đế Tuấn hít sâu một hơi, chặt đứt tất cả do dự, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, truyền trong ý chỉ, yêu tộc toàn bực, lập tức lên, đi vào sâu ẩn nấp. Một, thiên đình sở thuộc, phàm tinh thần chiếu dọi chỗ, toàn diện đình chỉ đối với vu tộc lãnh địa cùng bộ lạc hết thể khiêu khích, tập kích quấy rối, san giết hành động. Dám can đảm kẻ làm trái, vô luận nguyên do, chém thẳng không tha. Hai, chu thiên tinh đấu đại trận diễn luyện, ưu tiên cấp tăng lên đến cao nhất. Do Đông Hoàng Thái Nhất tổng lĩnh toàn trách, Phục Hy yêu hoàng, côn bằng điều sư dốc sức phụ tá. Chấm muốn, không chỉ có là diễn luyện thuần thục, càng phải thôi diễn nó cấp độ càng sâu điểm cuối cực biến hóa. Cho chấm mô phỏng, đối kháng địa đạo ý chí áp chế, thậm chí sẽ rách lũ minh tiếp dẫn chi lực khả năng. Ba, yêu sư phủ dưới trướng tất cả ám tử, toàn bộ kích hoạt, tăng số người gấp 3 nhân thủ, nghiêm mật giám sát hồng hoang đại địa, nhất là U Minh địa phủ hết thảy động tĩnh. Nó thần chức phân chia, nhân viên điều động, pháp tác ba động, không rõ chi tiết, thẳng báo tại chớm. Mệnh lệnh từng đạo hạ đạt, băng lãnh, rõ ràng, cấp bách. Bầy yêu đè xuống trong lòng quần quận các loại cảm xúc, cùng nhau không người, thanh âm ngột ngạt như sấm, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Nhưng mà, một cố kiểm chế đến cực hạn, hỗn hợp có cốt đủ, không cam lòng, bất đắc dĩ cùng băng lãnh phẫn nộ, như là thực chất mây đen, gắt gao bao phủ cả tòa Lăng Tiêu bảo điện. Mỗi một cái cường giả yêu tộc đều cảm giác ngực chặn lấy thái cổ sơn nhạc, hô hấp duy gian. Chiêu hội tán đi, chúng yêu thánh mang nặng nề tâm tư, trầm mặc nối đuôi nhau rời khỏi. Đế Tuấn đơn độc lưu lại Thái Nhất, chống trải rộng lớn trong đại điện, trong nháy mắt chỉ còn lại có huynh đệ hai người. Vô hình cấm chế dâng lên, ngăn cách trong ngoài. Thái Nhất bỗng nhiên quay người, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hỗn độn trung ông minh rốt cuộc gáp chế không nổi, chấn động ra vòng vòng không gian vặn bẹo gợn sóng. Đại ca, chẳng lẽ liền thật nhịn xuống cái này vô cùng nhục nhã? Ta yêu tộc chưa từng nhị đệ. Đế Tuấn đánh gãy hắn, thanh âm trầm trầm. Hắn từ ngự tọa bên trên từng bước một đi xuống, đi vào Thái Nhất trước mặt. Trên mặt gái kia thuộc về Thiên Đế uy nghiêm mặt nạ chậm rãi rỡ xuống, lộ ra dưới đáy thâm tàng mọi mệt, tơ máu, cùng một loại gần như khắc cốt thanh tịnh. Nhịn này cái nhục nhất thời, không phải ta Đế Tuấn sợ chiến, cũng không ta yêu tộc nhát gan. Hắn đưa tay, trung điệp đặt tại Thái Nhất trên bờ vai, ánh mắt sáng rực, phản phất muốn đốt xuyên cái này Lăng Tiêu điện mái vòm, nhìn thẳng cái kia trong cõi u minh cố định tàn khốc vận mệnh, vu tộc thế lớn, không phải dừng ở bản cổ chân thân, càng ở chỗ nó hậu thổ hóa luân hồi, dẫn tiên đạo công đức đến địa đạo tán thành, ba vị thánh nhân tọa trấn U Minh, đã gần đến Hồ Tiên Tiên bất bại. Càng có cái kia U Minh địa phủ, có thể nạp vong hồn, chuyển hóa quỷ binh, đây là kia mạnh nhất hộ thuẫn, cũng là độc nhất chi giao găm. Cường công, đồ tổn hại ta yêu tộc nguyên khí, chính giữa dưới đó nghi ngờ, gia tốc nó lớn mạnh. Kế sách hiện thời, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, lệ ta nên bước, cố ta căn cơ. Chu Thiên tinh đấu đại trận, chính là tinh đấu bản nguyên biến thành, là ta yêu tộc chống lại hết thể lớn nhất ỷ bảo. Đợi trận này viên mãn, thôi diễn đến cực hạn, đợi tìm được phá giải cái kia U Minh khí, ngăn cách địa phủ thu nạp tộc ta chiến hồn chi pháp, có thể là đế tuấn trong mắt lóe lên một tia cực hạn băng lãnh qua mang. có thể có được đủ để trong nháy mắt triệt để chôn vùi vu tộc chân linh, khiến cho liên nhập địa phủ tư cách đều đánh mất lực lượng, mới là chúng ta dựa nhục thời điểm. Hắn ngữ khí hơi ngừng lại, lập tức hiện ra một loại gần như lười biếng nằm thẳng tư thái, cười nhạo nói, bất quá, xác suất lớn cũng là tránh không được. Nếu như thế, liền trước hết để cho chúng ta tự thân cường đại lên, chỉ có trước một bước đụng vào Hỗn Nguyên đạo quả, thành tựu thánh nhân tôn sư, mới có tư cách cùng ngồi đàm đạo, mới có lực lượng đi đàm luận mặt khác, đi cải biến cái này biệt khuất cách cục. Lần này ngôn ngữ phía sau, là Đế Tuấn Tử đáp ứng Vu Cương một hội nguyên ngưng chiến ước định sau, dốc lòng bế quan đoạt được lực lượng. Mặc dù Thiên Đế vị trí ngồi bất quất, nhưng bỏ đi tạp niệm, chuyên chú tu luyện, tiến cảnh lại tiến triển cực nhanh, đã đụng chạm đến thánh nhân chi hạ cái kia đạo mơ hồ mà cường đại bậc cửa, bán thánh chi cảnh. Hồng Hoang nội tình tăng cường, yêu tộc khí vận cũng tùy theo chậm chạp tăng trưởng, loại này mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được lực lượng tăng lên, mới là hắn giờ phút này còn có thể giữ vững tỉnh táo lớn nhất ỷ bảo. Thái Nhất lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, nhìn xem huynh trưởng trong mắt cái kia không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng thâm tàng đau đớn, cuối cùng hung hăng một quyền nện ở bên cạnh quấn quanh lấy tinh thần phù điêu kim trên trụ. Đông. Một tiếng ngột ngạt như sấm tiếng vang tại trong kim điện quanh quẩn, thân trụ khẽ run, lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều bị hắn cưỡng ép vào đáy lòng, hóa thành càng thêm hung hực, càng thêm điên cuồng tu luyện cùng diễn luyện đại trận động lực. Đế Tuấn thu tay lại, ánh mắt chuyển hướng ngoài điện, phản phất xuyên thấu vô tận không gian, nhìn phía cái kia hỗn độn chỗ sâu, cái nào đó thần thánh chỗ phương bị. Thiên đình sự tình, tạm thời như vậy bộ cục. Đế Tuấn thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, chuẩn bị một chút, chấm cẩn thân hướng Hoa Hoàng cùng một nhóm. Ngươi cùng Phục Hy, theo chấm cùng đi. Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim quang lóe lên, nữ hoa. Nàng chịu ra tay. Tung chỉ có một tia xa vời hy vọng, Đế Tuấn ngự khí trầm ngưng như sắt, cũng làm vì ta yêu tộc giành giật một hồi. Nàng là yêu tộc thánh nhân, đây là nhân quả, tránh cũng không thể tránh. Phục Hy thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại chỗ cửa điện, hiển nhiên sớm đã nhận được tin tức, đối với Đế Tuấn khẽ bước cằm, ánh mắt hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh, chỉ là trong tay áo bấm đốt ngón tay đã dừng lại. Đế Tuấn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, đã hóa thành một đạo sáng chói chói mắt cầu vồng màu vàng. Thái Nhất cùng Phục Hy theo sát phía sau, ba đạo ánh sáng cầu vồng trong nháy mắt xé rách thiên đỉnh mênh mông biển mây, lôi cuốn lấy yêu tộc nặng nề kỳ vọng cùng không cam lòng, thẳng đầu nhập cái kia mênh mông băng ác, hung hiểm không biết hỗn độn bên trong. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 222, Hoa Hoàng cung cuối cùng một hồi chương 222, Hoa Hoàng cung cuối cùng một hồi hỗn độn khí lưu như là vô hình cự thú, tại Hoa Hoàng cung bên ngoài gào thét quay cuồng, lại bị một tầng nhu hòa lại cưng cõi hào quang vững vàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong cung thanh lãnh tịch liêu, ước vạn năm không đổi dáng mây y mắng lưu chuyển, chiếu rọi đến trong điện hết thảy sự vật đều bị kín một tầng bảng quan bừng sáng, nhưng cũng lộ ra một cố cự người ngàn dặm băng lãnh. Ba đạo lưu quang xuyên thấu hỗn độn, hơi có vẻ khó khăn rơi vào trước cửa cung trên bạch ngọc quảng trường. Quang mang thu lại, hiện ra Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Phục Hy thân ảnh. Đế Tuấn hít sâu một hơi, sửa sang lại có theo kim ô dục nhật đồ hoàng bảo, ý đồ xua tan quanh thân nhiễm hỗn độn lệ khí, hai đầu lông mày mặc dù hết sức duy trì lấy trầm ổn, lại khó nén một tia thâm tàng mỏi mệt cùng lo nghĩ. Thái Nhất thì vô ý thức mơn trớn trong ngực gần hiện hỗn độn trung hư ảnh, màu xích kim con ngươi quét mắt tòa này thánh nhân đạo tràng, ánh mắt sắc bén vẫn như cũ, lại so ngày xưa nhiều hơn một phần thận trọng cùng tu liễm. Phục Hy đứng im một bên, ánh mắt đảo qua quen thuộc cung quyết, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp. Nặng nghề cửa cung vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra, phảng phất tuyên cổ liền vì bọn hắn chờ đợi. Một tên y phục rực rỡ đồng tử không người mà ra, thanh âm thanh thúy lại không mang theo mảy may cảm xúc, nương nương đã biết ba vị đạo hữu đến, xin mời đi theo ta. Xuyên qua bao phủ tại mờ mịt trong hào quang hành lang, ba người đi vào chính điện. Chỉ gặp nữ hoa nương nương ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, chu thân đạo vận lưu chuyển, cùng toàn bộ hoa hoàng cung, thậm chí ngoại giới hỗn độn khí tức gần ẩn tương hợp. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt quét tới, như là chiếu rọi vạn vật cổ kính. Rõ ràng phản chiếu ra ba người thân ảnh, lại không ngày xưa yêu tộc qua hoàng nhiệt độ, chỉ còn lại thánh nhân đặc hữu, làm lòng người sinh xa vậy uy nghi cùng xa cách. Chúc mừng nương nương chứng đạo thành thánh, đoạn kiếp bất diệt. Đế Tuấn đi đầu một bước, không mình hành lễ, nôn từ khẩn thiết, mang theo từ đáy lòng kính sợ. Thái Nhất cùng Phục Hy cũng tùy theo hành lễ. Nữ hoa khẽ bước cằm, thanh âm bình thản đạm mạc, như là thiên lại từ cựu tiêu rơi xuống. Thiên đế, đông hoàng, huynh trưởng, không cần đa lễ. Lại đứng dậy đi. Đế Tuấn ngồi dậy, nhưng không có lập tức đứng dậy, mà là duy trì lấy có chút không người tư thái, tiếp tục nói, nương nương thánh đạo được thành. Quả thật ta Hồng Hoang Thiên Địa may mắn, cũng là ta yêu tộc vô thượng vinh quang. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm trầm ngưng mấy phần, mang theo khó mà che giấu bần giận, vu tộc đám mọi dợ kia, ỷ vào thực lực cường đại, lại có hậu thổ mở luân hồi, dẫn động địa đạo vực khởi, khí diễm càng phách lối. Nhiều lần khiêu khích ta thiên đỉnh uy nghiêm, quấy nhiễu ta yêu tộc con dân. Càng thêm cái kia u minh địa phủ, thu nạp vạn linh hồn phách, ẩn ẩn có phần mỏng ta thiên đỉnh quyền hành chi thế hắn càng nói, ngựa khí càng là xúc động phẫn nộ, phảng phất muốn đem đọc lại đã lâu ước lũy đều thổ lộ. Ta yêu tộc mặc dù theo thiên đỉnh, thống ngự chu thiên tinh thần, nhưng vu tộc thế lớn, địa đạo quỷ dị, bây giờ đã là bước đi liên tục khó khăn. Cứ thế mãi, sợ không phải yêu tộc chi phúc, cũng không phải thiên địa cân bằng chi đạo. Đương đương đế tuấn ngẩng đầu, buông xuống hoàng giả tôn nghiêm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nữ hoa, mang theo sau cùng chờ đợi cùng thăm dò, ngài chính là ta yêu tộc bang hoàng, mặc dù đã chứng đạo, nhưng hương hỏa tình cảm còn tại. Bây giờ yêu tộc không đốn, tiền đồ ảm đạm, mong rằng nương nương có thể xem ở ngày xưa tình cảm, nhớ tới ước vạn yêu tộc sinh linh, cho một chút duy trì, hoặc chỉ điểm chúng ta một đường con đường phía trước sinh cơ, nhất là cái kia thành thánh chi cơ, đến tột cùng ở nơi nào. Thái nhất dù chưa mở miệng, nhưng nét bờ môi cùng sáng rực ánh mắt, đồng dạng để lộ ra giống nhau đội vàng cùng khát vọng. Phục Hy thì khoanh tay đứng ở một bên, lông mày nhíu lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nữ hoa lặng im nghe, tuyệt mỹ trên khuôn mặt vô hỉ vô bi, phản phất tại nghe một đoạn không liên quan đến bản thân cố sự. Cho đến đế tuấn nói xong, tràn ngập mong đợi nhìn xem nàng, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Đế tuấn, thái nhất, huynh trưởng. Nàng theo thứ tự nhìn qua ba người, ta đã chứng đạo thành thánh, thân hợp thiên đạo, siêu thoát vân vân. Tộc đàn hương suy, thế gian phân tranh, tại thánh nhân trong mắt, bất quá giọt nước trong biển cả, kỷ nguyên lưu chuyển chi tưởng tượng. Yêu tộc sự tình, ta sẽ không lại nhiều nhúng tay, đây là thiên đạo vận chuyển chi định số, áp đặt can thiệp, phản chiêu bất chắc mầm hai bạn. Lời của nàng như là băng lãnh đạo tắc, trong nháy mắt tới tắt đế tuấn trong mắt hơn phân nửa hào quang. Nhưng mà, ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào Phục Hy trên thân lúc, cái kia vạn cổ không đổi đạm mạc chỗ sâu, chung quy là nổi lên một tia cực kỳ nhỏ nhu hòa cùng lo lắng. Nhưng nữ hoa tiếng nói hơi ngừng lại, tiếp tục nói, hồng hoang sinh linh đều là ra ta tay. Yêu tộc nếu thật gặp lật út đại kiếp, ta sẽ ra tay, vì đó tồn tại một đường huyết mạch sinh cơ, không phụ ngày xưa hoa hoàng tên. Này, chính là ta dưới đại tuyến. Đế Tuấn nghe vậy, đáy mắt vừa dâng lên một tia hy vọng lại cấp tốc cảm đậm đi. Tồn tại một chút hy vọng sống. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nhất định phải đợi đến yêu tộc bị đánh đến gần như diệt tộc, vị này thánh nhân mới có thể xuất thủ. Cái này tuyệt không phải hắn muốn. Hắn muốn là yêu tộc thánh nhân làm chỗ dựa. Không đến mức thật trở thành sâu kiến. Hắn không cam tâm, lần nữa tiến lên trước một bước, cơ hồ có chút thất lễ truy vấn, nương nương. Cái kia hồng mông tử khí, đạo tổ ban tặng chi hồng mông tử khí, chính là thành thánh chi cơ. Vì sao chúng ta đau khổ lĩnh hội, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào? Ảo diệu trong đó đến tột cùng ở đâu? Còn xin nương nương xem ở nữ hoa liếc mắt, cũng không bởi vì đế tuấn đội vàng mà động dung. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nâng lên, tại trước người hư bóp đạo quyết, quanh thân cái kia mênh mông như biển sao đạo vận tùy theo lưu chuyển, vô số nhỏ xíu pháp tắc phủ văn tại nàng đôi mắt chỗ sâu sinh diệt tôi diễn, tựa hồ đang câu thông trong cõi u minh thiên đạo, nhìn trộm một đường kia thiên cơ. Sau một lát, nàng có chút nhăn đầu lông mày, quanh thân lưu chuyển đạo vận chậm rãi bình phục. Thiên cơ hỗn độn, ảm đạm không rõ. Nữ hoa thanh âm mang theo một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc, các ngươi đạo tử khí kia cơ hội, chỉ tốt ở bề ngoài. Phản phất bị lực lượng vô hình che đậy, đảo loạn. Ta cũng tính là không rõ ràng. Đáp án này, để đế tuấn cùng thái nhất tâm triệt để chìm xuống dưới. Ngay cả thánh nhân đều tính không rõ ràng. Nữ hoa không nhìn bọn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng Phục Hy, phần kia đối với huynh trưởng lo lắng rốt cục không che giấu nữa. Huynh trưởng, thiên đình nơi thị phi, tiếp khí ngày càng sâu, sát vân bao phủ, đã thành vòng xoáy chi tâm. Không bằng như vậy lưu tại ba hoàng cung, tinh tham đại đạo, rời xa phân tranh, cũng có thể tránh đi ngày sau tai họa. Trong chốc lát, trong điện mọi ánh mắt đều tập trung tại Phục Hy trên thân. Không thành thánh, trung vi sâu kiến. Thành thánh nữ hoa, có thể không tị hiểm đế tuấn thái nhất huynh đệ, trực tiếp khuyên Phục Hy thoát ly yêu tộc. Hoàn toàn không thèm để ý, thiên đế cùng đông hoàng uy nghiêm. Đế tuấn cùng thái nhất ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được phức tạp, có khẩn trương, có chờ đợi, càng có một loại rất sợ mất đi giúp đỡ sợ hãi. Bọn hắn chăm chú nhìn Phục Hy. Phục Hy trầm mặc. Hắn nhìn một chút mặt lộ khẩn thiết cùng mong đợi đế tuấn thái nhất, hai vị này yêu tộc hoàng giả đại hắn sát thực thành thật với nhau, lấy hy hoàng tôn sư đối đãi, trùng trưởng tiên đỉnh. Hắn vừa nhìn về phía muội muội nữ hoa, cái kia thanh lãnh ánh mắt dưới lo lắng có thể thấy rõ ràng. Một bên là quân thần tương đắc chi đạo, là thân ở trong kiếp tìm kiếm tự thân đại đạo quý tích chấp nhất, một bên là máu mủ tình thâm thân tình, là thánh nhân thấy rõ thiên cơ sau thiện ý nhắc nhở. Thật lâu, Phục Hy chậm rãi, cực kỳ trầm trọng lắc đầu. Hắn đối với nữ hoa lộ ra một vòng ôn hòa lại kiên định dáng tươi cười, đa tạ muội muội hảo ý vi huynh. Tâm lĩnh. Hắn chuyển hướng Đế Tuấn cùng Thái Nhất, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng, nhưng Đế Tuấn, Thái Nhất hai vị đạo hữu đợi ta lấy thành, ủy thác trách nhiệm, tín nhiệm có thừa. Bây giờ yêu tộc chính vào lúc dùng người, lúc nguy nan, ta Phục Hy ha có thể làm một mình chi an, bỏ đi mà đi, làm cái kia người bội bạn. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thuộc về cầu đạo giả duy mang, huống hồ ta chi đại đạo, ở chỗ thôi diễn tiên cơ, thấy rõ vạn tượng biến ảo, tại khó phân kiếp số bên trong tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Cái này thiên đỉnh, cái này hồng hoang loạn cục, cố nhiên kiếp khí sâu nặng, lại cũng là ma luyện đạo của ta tâm, xác minh ta sở học tốt nhất chi địa. Vậy được thánh chi lộ mở mịt, ta cũng muốn bằng tự thân chi lực đi tìm bên trên một tìm. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nghe vậy, căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, to lớn cảm kích cùng khánh hạnh xông lên đầu, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn nhìn về phía Phục Hy ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có tán đồng cùng tin cậy. Nữ hoa lặng lặng nghe, tuyệt mỹ trên khuôn mặt cuối cùng hóa thành một vòng cực kỳ nhạt, hiểu rõ thở dài. Nàng biết rõ huynh trưởng tính tình bên ngoài cùng nội tường, đạo tâm kiên định, một khi làm ra lựa chọn, liền tuyệt sẽ không quay đầu. Nếu như thế, huynh trưởng, vạn sự coi chừng. Nàng không còn quên nhiều, chỉ là nhẹ nhàng dặn dò một câu, tất cả lo lắng cùng bất đắc dĩ đều liễm vào một tiếng thở dài kia bên trong. Đế Tuấn gặp việc đã đến nước này, biết rõ lại lưu vô ích. Hắn đè xuống trong lòng thất vọng cùng mê mang, trọng chỉnh dung nhan, đối với nữ hoa trịnh trọng thi lễ, hôm nay quấy nương nương thanh tu, mong rằng nương nương thứ tội. Chúng ta, cáo tử. Nữ hoa khẽ bước cằm, không nói nữa. Đế Tuấn, Thái Nhất lần nữa hành lễ, Phục Hy cũng đối với muội muội nhẹ nhàng gật đầu, ba người quay người, dọc theo lúc đến đường, hướng về bên ngoài cửa cung đi đến. Bóng lưng của bọn hắn xuyên qua mở mịt hào quang, đi vào gào thét hỗn độn khí lưu bên trong, rất nhanh liền bị cái kia tối tăm mở mịt hỗn độn nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Tấm lưng kia, tại vô biên hỗn độn làm nổi bật bên dưới, lại hiện ra mấy phần khó nói nên lời tiêu điều cùng cô tịch. Nữ hoa độc lập với trống trải thanh lãnh trong cung điện, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thành cùng, nhìn ba người kia rời đi phương hướng, đứng im một lát. Cái kia mẫu nghi hồng hoang thánh nhân dáng người, giờ phút này lại cũng lộ ra một tia khó mà phát giác cao ngạo cùng tịch liêu. Chợt, nàng thu hồi ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh mà thâm thúy. Tử Tiêu cung nàng nhẹ giọng tự nói, thân ảnh nhoáng một cái, tựa như cùng dung nhập trong nước vết mực, lặng yên biến mất tại Hoa Hoàng cung bên trong, chỉ còn lại ngàn vạn hào quang vẫn như cũ y mắng lưu chuyển. Hỗn độn chi khí tách ra một cái khe, cung tiễn lấy thánh giá tiến về cái kia Tam thập Tam thiên ngoại trí cao đạo tràng. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giá tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 223, thiên cơ có biến, diễn phần mình duyên phận chương 223, thiên cơ có biến, diễn phần mình duyên phận tam thập tam thiên ngoại, hỗn độn khí tức như tuyên cổ chưa hóa nồng vụ, quần quần không ngớt, xé rách lấy hết thể nội nhập trong đó tồn tại. Tại mảnh này tuyệt đối hỗn loạn cùng trong hư vô, một tòa phong cách cổ xưa rộng lớn cung điện như là định hải thần châm giống như sừng sững đứng sừng sững, trấn áp địa thủy hỏa phong. Thử Tiêu cung. Trong ngày thường, tòa này thánh nhân đạo tràng mặc dù cũng uy nghiêm sâu nặng, cửa cung nhưng dù sao có lưu một tia mở mịt đạo vận, dẫn độ hữu duyên khách. Nhưng hôm nay, cái kia hai phiến khắc rõ huyền ảo đạo văn to lớn cửa cung lại chăm chú khép kín, kín kẽ, phản phất từ khai thiên lập địa tới nay liền chưa bao giờ mở ra. Trên cánh cửa lưu chuyển hỗn độn thần quang so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm, bàng bạc, không còn là ôn hòa chỉ dẫn, mà là hóa thành băng lãnh vô tình hằng rào, tản ra làm cho người nguyên thần run sợ thiên đạo uy áp. Cái kia uy áp như là vật sống, khi thì ngưng trệ như sơn nhạc, ép tới bốn bề hỗn độn đều đình chỉ lưu chuyển, khi thì lại cuồng bạo như sóng dữ, nhấc lên vô hình pháp tắc phong bạo, đem phủ cận hỗn độn khí lưu xé rách thành nguyên thủy nhất hạt. Một đạo sáng chói tạo hóa thần quang phá vỡ hỗn độn, rơi vào trước cửa cung trên quảng trường đá xanh. Thần quang thu lại, hiện ra nữ hoa nương nương thân ảnh. Nàng thân mang cung trang, khuôn mặt tuyệt mỹ, quanh thân chạy xuôi sinh sôi không ngừng tạo hóa đạo vận, nhưng giờ phút này, nàng cặp kia mát lạnh như nước đôi mắt lại có chút nhíu lên, nhìn chăm chú cái kia đóng chặt cửa cung cùng trên cửa dị thường sao động thiên đạo uy áp. Nàng ở chỗ này nghe đạo nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua Tử Tiêu cung bày biện ra như vậy. Cự tuyệt tư thái. Đúng lúc này, trước cửa cung Phương Hư không có chút dập dờn, hai bóng người vô thanh vô tức hiện hiện, một trái một phải, như là sớm đã khảm nạm tại trước cửa cung pho tượng. Bên trái đồng tử, một thân kim văn đạo bảo, khuôn mặt tuấn lãng lại băng lãnh cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, phảng phất lưu ly đúc thành, chính là Hạ Thiên. Phía bên phải nữ đồng, thân mang nghe thường, dung mạo đẹp đẽ, lại đồng dạng mà không biểu tình, khí tức quanh người cùng cung điện liền thành một khối, chính là Giao Chỉ. Cả hai đối với nữ hoa, động tác đồng dạng không mình hành lễ, tư thái cung kính không gì sánh được, có thể cái kia từ trên người bọn họ tản ra khí tức, lại so bốn bề hỗn độn khí lưu còn muốn băng lãnh đạm mạc, không mang theo một tơ một hào sinh linh tình cảm. Sư tỷ, Hạo Thiên mở miệng, thanh âm bình thẳng đến như là một đầu kéo căng tuyến, không có bất kỳ cái gì chập trùng khó khăn chắc trở. Lão gia ngay tại hợp đạo mấu chốt kỳ, bế quan tính tu, phân phó không thấy bất luận cái gì khách. Nữ hoa ánh mắt ngưng tụ, cũng không bởi vì cái này cự tuyệt mà độc giận, ngược lại càng ngưng trọng. Nàng hít sâu một hơi, bàng bạc thần niệm như là vô hình xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa cung phương hướng kéo dài cảm giác. Quả nhiên, một cỗ minh ngông khổng lồ lại ở vào một loại cực kỳ kỳ dị trạng thái ý chí chiếm cứ tại cửa cung đằng sau, tràn ngập toàn bộ Tử Tiêu cung. Ý chí đó nàng quen thuộc, là Hồng Quân lão sư khí tức, nhưng giờ phút này, khí tức này lại cùng một cỗ khắc càng thêm băng lãnh, càng thêm hùng vĩ, càng thêm vô tình ý chí điên cuồng xen lẫn, va chạm, dung hợp, như là hai đầu gào thét cự long đang chém giết, lại như người chết chìm đang dãy rủa, khiến cho cái kia cỗ tụ hợp mà thành uy áp cực không ổn định, khi thì như sư tôn đích thân tới, khi thì lại hóa thành thuần túy thiên đạo pháp tắc, bài xích hết thể ngoại vật. Nữ hoa thần niệm hơi chút đụng vào, liền cảm thấy tự thân nguyên thần chấn động, tạo hóa đại đạo lại có bị cái kia hỗn loạn uy áp đồng hóa, phân giải dấu hiệu. Nàng lập tức thu hồi thần niệm, cảm thấy hiểu rõ. Hạo Thiên lời nói không loa, thời khắc này Tử Tiêu cung đúng là một chỗ tuyệt địa, cưỡng ép khấu quan, không ít thấy không đến giả sư, chỉ sợ tự thân đại đạo đều sẽ nhận không thể nghịch tổn thương, thậm chí khả năng quấy nhiễu được lão sư hợp đạo tiến trình, dẫn phát hai cũng đảm đường không nổi hậu quả đáng sợ. Một tia cực kỳ nhạt thất vọng cùng càng sâu bất an lướt qua trong lòng. Nàng trầm ngâm một lát, nhìn qua cái kia hai cái phảng phất bị rút đi tất cả cảm xúc con rối đồng tử, mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lão sư bế quan trước, có thể từng có Hạ Dụ Kỳ truyền ra. Nàng vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ lao sư sớm có đoán trước, sẽ lưu lại đôi câu vài lời chỉ dẫn. Giao Chỉ Đầu cực kỳ nhỏ sai lệch một chút, cái này vốn nên lộ ra dí dỏm động tác, do nàng làm được cũng chỉ có một loại làm cho người khó chịu cảm giác cứng ngắc. Nàng dùng đồng dạng không có chút gợn sóng nào thanh tuyến trả lời, lao ra bế quan trước, chỉ nói bốn chữ, thiên cơ có biến, riêng phần mình duyên phận. Thiên cơ có biến, riêng phần mình duyên phận. Nữ oa trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Tám chữ này, như là bát đạo hỗn độn lôi đỉnh, bổ ra nàng sau cùng may mắn. Cho tới nay, không phải đại thế không thay đổi, nhỏ thế có thể biến đổi sao? Liên thân hợp tiên đạo lão sư đều chính miệng thừa nhận thiên cơ đã biến. Biến số này, đến tột cùng đã lớn đến loại tình trạng nào? Giao Chỉ lời nói cũng không nói xong, nàng chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một viên tử khí hoành hoánh, chảy xuôi rất nhỏ đạo văn ngọc giản trống rông xuất hiện, chậm rãi bay về phía nữ hoa. Lão gia cũng có bàn giao, như sư tỷ đến đây, liền đem vật này giao cho sư tỷ. Nữ hoa đưa tay tiếp nhận ngọc giản. Ngọc giản vào tay ô nhuận, lại nặng tựa và cân. Nàng cũng không lập tức dò xét, mà là ngước mắt nhìn về phía Giao Chỉ, lão sư nhưng còn có phân phó khác. Giao Chỉ cùng Hạo Thiên đồng thời lắc đầu, động tác chỉnh tề làm cho người khác tim đập nhanh. Lại không hắn nói. Hạo Thiên thanh âm chém đinh chặt sắt, triệt để phá hỏng bất luận cái gì khả năng. Nữ hoa im lặng. Ngón tay nhỏ bé của nàng nuốt ve lạnh buốt ngọc giản, ánh mắt lần nữa đảo qua cái kia đóng chặt, tản ra không ổn định uy áp kinh khủng cửa cung, cùng trước cửa hai cái này càng ngày càng không giống sinh linh, càng giống là tiên đạo hóa thân đồng tử. Một cỗ trước nay chưa có xa cách cảm giác cùng hắn ý, lặng yên leo lên sống lưng nàng. Thân ảnh của lão sư trong lòng nàng tựa hồ chính trở nên càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng xa xôi, đang bị cái kia băng lãnh khổng lồ thiên đạo ý chí thôn vệ. Mà cái kia thiên cơ có biến dụ kỳ, càng giống là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng nàng. Nàng không còn kiên trì. Đối với Hạo Thiên cùng Giao Chỉ khẽ bước cảm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách. Quay người, tạo hóa thần quang lại lần nữa sáng lên, bao lấy thân hình của nàng, không chút do dự đầu nhập mảnh kia quần quần hỗn độn chi khí bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn khí lưu thôn vệ cái kia đạo rời đi thần quang, Tử Tiêu cung trước cửa lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Chỉ có cái kia không ổn định thiên đạo uy áp, vẫn như cũng như là nặng nề hô hấp, từng cái đụng chạm lấy băng lãnh cửa cung. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cứng đờ xoay người, mặt hướng cửa cung, như là hai tôn đã mất đi chỉ lệnh con rối, không lúc đích. Con mắt của bọn họ chỗ sâu, phản chiếu lấy trên cửa cung cuồng bạo lưu chuyển hỗn độn thần quang, trong vầng sáng kia, tựa hồ có vô số sợi tơ pháp tắc ngay tại đứt gãy, vừa trọng tổ, tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Xuyên qua vô tận hỗn độn, quay về Hồng Hoang thiên địa, quanh thân cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách mới bỗng nhiên giảm bớt. Nữ hoa đứng ở Tam thập Tam Tiên ngoại hoa hoàng cung sân thượng phía trên, quan sát phía dưới Hồng Hoang đại lục ngàn vạn khí tượng, nhưng trong lòng không nửa phần yên tĩnh. Nàng mở ra bàn tay, viên kia tử văn ngọc giản lặng lặng nằm tại lòng bàn tay. Lão sư ban thưởng giản này, là muốn ta y kế hành sự, đốc xúc Tam Thanh, phương Tây cái kia hai vị sớm ngày thành thánh, bổ đủ thiên đạo thánh nhân bị nghiệp, lấy ổn định bởi vì biến số mà động đãng thiên đạo đại thế, trợ hắn tăng tốc hợp đạo tiến độ sao? Nàng suy đoán Hồng Quân dụng ý đây là giải thích hợp lý nhất. Nhưng thiên cơ có biến, riêng phần mình duyên phận tám chữ này, lại như là một cây gai, đâm vào đạo tâm của nàng chỗ sâu. Như hết thảy đã được quyết định từ lâu, vừa lại không cần cường điệu duyên phận. Biến số này, hẳn là ngay cả lão sư cũng cảm thấy khó giải quyết. Nàng lắc đầu, ý đồ xua tan những này phân loạn suy nghĩ. Thánh tâm khẽ nhúc đích, một sợi thần niệm liền muốn thăm dò vào trong ngọc giản. Nhưng mà, ngay tại nàng thần niệm sắp chạm đến ngọc giản sát na, ông bà cố bên ngông vô địch, đồng nguyên mà ra nhưng lại mỗi người đều mang đặc chất khí tức, không có dấu hiệu nào xuyên thấu Tam thập Tam Thiên ngoại cấm chế dày đặc, rõ ràng xuất hiện tại hoa hoàng cung cảm giác phạm vi bên trong. Khí tức kia tràn trề không gì chống đỡ nổi, mang theo thuần túy bản cổ nguyên thần thanh khí, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hoa hoàng cung mà đến. Tam Thanh, bọn hắn như thế nào lúc này cùng nhau mà đến, mà lại đến mức như thế chi gấp, như vậy chi xảo. Nữ hoa mò về ngọc giản thần niệm đống nhiên dừng lại, nàng đôi mi thanh tú cao lại, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh nghi. Nhìn thoáng qua ngọc giản trong tay, lại cảm giác cái kia cấp tốc tới gần ba đạo khí tức cường đại, nàng suy nghĩ một chút, năm ngón tay khép lại, lặng yên đem ngọc giản thu hồi, đặt vào trong tay áo cả khuôn. Giờ phút này cũng không phải là dò xét ngọc giản cơ hội tốt, nàng tập trung ý chí, sửa sang lại một chút hơi có vẻ gợn sóng nỗi lòng, trên mặt khôi phục ngày thường đoan trang cùng yên tĩnh, cất bước bước về phía ba hoàng cung chính điện, chuẩn bị nên đón ba vị này bản cổ chính tông huyền môn sư minh. Chỉ là trong tay áo kia ngọc giản lại phảng phất mang theo một tia không biết trọng lượng, chiếu nặng đặt ở trong lòng của nàng. Mà Tam Thanh đột nhiên xuất hiện đến thăm, cũng làm cho cái này mới vừa từ Tử Tiêu cung mang về thiên cơ có biến bốn chữ, biệt kín một tầng càng thêm khó bề phân biệt bóng ma. Hồng Hoang đại thế, tựa hồ chính hướng phía không người nào có thể dự liệu phương hướng, ra tốc đi vòng quanh. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan. Phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 224, Tam Thanh, chúng ta cơ duyên không ở thiên ngoại. Chương 224, Tam Thanh, chúng ta cơ duyên không ở thiên ngoại. Hoa hoàng cùng treo ở thiên ngoại, ngàn vạn hào quang lưu chuyển không thôi, cung khuyết nguy nga, giường cột chạm chỗ ở giữa tạo hóa đạo vận tự thành tuần hoàn. Trong chính điện dáng mây trải đất, linh vụ mờ mịt, bầu không khí lại ngưng trệ đến gần như sền sệt. Nữ hoa ngồi ngay ngắn chủ vị vân sàng, thánh dung điềm tĩnh, khí tức đã cùng cả tòa cung điện thậm chí hồng hoang thiên địa ẩn ẩn cộng minh, đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Nhưng nàng trong mắt trong suốt bên trong ngầm lấy một tia cực kỳ nhạt bất đắc dĩ. Trên khách vị, Tam Thanh sánh vai mà ngồi. Thái Thanh lão tử sắc mặt không hề bận tâm, chỉ khoe môi mím chặt một chút, tiết lộ ra tâm thần không yên. Ngọc Thanh Nguyên thủy lương thẳng tắp, hai đầu lông mày khóa lại thật sâu hoang mang cùng khó mà hóa giải nôn nóng. Tượng Thanh Thông Thiên nhìn như tùy ý, ngón tay lại vô ý thức đánh đầu gối, trong mắt duệ quang lấp lóe, hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Xấu hổ tràn ngập tại thánh nhân đạo tràng. Tam Thanh nhất giả là bản cổ chính tông, cả hai là nữ hoa sư mình, bây giờ sư muội đã thành thánh, bọn hắn lại khốn thủ chuẩn thánh đỉnh phong, còn muốn đến đây thỉnh giáo. Trầm mặc ép tới trong điện linh vụ đều chỉ trệ mấy phần. Nguyên thủy cuối cùng kìm nén không được, hít sâu một hơi đánh vỡ yên lặng, thanh âm mang theo kim thạch cảm nhận cùng cấp bách, nữ hoa sư muội, chúng ta hôm nay mạo muội tới chơi, thực bởi vì con đường còn đốn, trong lòng như có lửa đốt, chuyên tới để thỉnh giáo thành thánh chi pháp. Hắn ngữ tốc nhanh dần, như muốn thổ lộ tích tụ, từ khi theo lão sư truyền lại chém mất tam thi, bước vào chuẩn thánh đỉnh phong, đến nay tuế nguyệt lưu chuyển, tu vi lại như xa vào đầm lầy, khó tiến thêm nữa. Hồng Mông tử khí mặc dù sao động bất an, nhưng thủy chung như trong xương nhìn hoa, không có cửa mà vào. Càng làm cho người ta kinh hãi người, hồng hoang đột biến, địa đạo quật khởi, thế giới thăng cấp, nhưng cũng sợ không tới thành thánh chi cơ. Thông Thiên tiếp lời đầu, ngữ khí trầm trọng, đúng là như thế. Trảm thi trước đó, chúng ta pháp lực thần thông tăng trưởng tấn mãnh, nhưng trảm thi đằng sau, mặc dù pháp lực càng tinh khiết hơn bằng bạc, nhưng tại đại đạo càng ngộ, tại tự thân bị cách, cảm giác con đường phía trước mênh mông. Lão sư chỗ cũng lại không chỉ dẫn, chỉ nói duyên phận hai chữ. Chúng ta thực không biết bước kế tiếp nên đạp về nơi nào. Hắn vô ý thức hướng Bất Chu Sơn phương hướng lướt qua, nhất là gặp cái kia vu tộc, bù đắp địa đạo, khí vận ngập trời, lại ẩn ẩn có hậu đến ở bên trên chi thế một mực nhắm mắt không nói lao tử, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt vô vi thanh khí lưu chuyển, lại như có ngàn vạn tính toán chìm nổi. Thanh âm hắn trầm thấp thư giãn, nhưng từng chữ thiên quân, sư muội, ngươi đã chứng đạo thành thánh, siêu thoát ngoại vận. Chúng ta ba người, nhận bàn cổ di trạch, vốn có chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên chi vọng. Thế nhưng, bây giờ khốn thủ chuẩn thánh đỉnh phong, con đường phía trước đoạn tuyệt. Chúng ta trong lòng thực có lo nghĩ. Hắn có chút dừng lại, đem câu kia xoay quanh đã lâu nghi vấn nhẹ giọng hỏi ra, hẳn là lão sư truyền lại cái này chạm tam thi chi pháp, vu nô các loại mà nói, cũng không phải là đường bằng thẳng, trái lại lối rẽ. Cuối cùng lối rẽ hai chữ nhẹ như bụi bặm, lại nặng như sơn nhạc, nện ở trong điện mỗi một vị trong lòng. Ngay cả nhất là Kiệt Ngao Thông Thiên, nghe vậy cũng sắc mặt run lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa đối mặt Tam Thanh Luân Phiên bận hỏi cùng cái kia gần như trực chỉ đạo tổ chất vấn, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện hiện một vòng cười khổ. Nàng than nhẹ một tiếng, thanh âm ôn nhuận lại thẳng thắn, ba vị sư minh không phải là nữ hoa tầng tư. Ta chi thành thánh, cơ duyên xảo hợp chiếm cứ hơn phân nửa. Chính là đến cao nhân chỉ điểm tạo hóa chân lý, minh ngộ sáng sinh cơ hội, sau đó tạo hóa nhân tộc, công đức thiên hàng, vừa hợp thiên đạo vận chuyển, bù đắp nó cực kỳ trọng yếu một vòng, phương có thể công đức dẫn dắt hồng mông tử khí, nhất cử xông phá gông cùng xiềng xích. Nàng ánh mắt đảo qua mặt lộ mong đợi Tam Thanh, nhẹ nhàng lắc đầu, tại cái kia hồng mông tử khí chi huyền diệu, với lao sư truyền lại trạm tam thi trùng cực hợp nhất chi quan hiếu, ta lý lẽ giải, chỉ sợ chưa hẳn có thể sâu tại ba vị sư minh khổ tâm nghiên cứu. Về phần thành thánh pháp môn, nàng lần nữa nhắm mắt, thánh nhân thần niệm khẽ nhúc đích, ý đồ tại thiên đạo trong trường hà thăm dò Tam Thanh con đường phía trước. Một lát sau lần nữa mở mắt, bất đắc dĩ nói, thiên cơ vẫn như cũ hỗn độn một mảnh, tối nghĩa khó hiểu. Có lẽ lão sư lời nói riêng phần mình duyên phận xác thực không phải nói ngoa. Ta chi đạo chưa chắc là ba vị sư minh chi đạo. Tam Thanh nghe vậy, trên mặt khó mà ức chế lướt qua dày đặc thất vọng. Nguyên thủy trong mắt hào quang đều ảm đạm mấy phần. Lão tử trầm ngâm một lát, lại tiếp tục mở miệng, ngữ khí càng thêm thân thiết. Sư muội đã thành thánh, thị giác cảnh giới đã không phải chúng ta chuẩn thánh nhưng so sánh. Cho dù không cụ thể pháp môn, có thể xin sư muội chia sẻ một phen. Tại thánh nhân trong mắt, cái này hoàng hoàng đại đạo đến tận cùng vì sao các loại quan cảnh, công đức chi vận dụng, pháp tắc cực hạn, lại là cỡ nào khí tượng? Có lẽ có thể vì ta các loại đẩy ra một chút mê vụ. Nữ hoa thần sắc hơi nguội, gật đầu nói, sư minh vấn đề này ngược lại không nan giải đáp. Đây là cảnh giới càng ngộ, không phải quan cụ thể bí pháp, cùng ba vị sư minh chia sẻ cũng là phải có chi nghĩa. Nàng làm sơ trầm ngâm, quanh thân thánh vận có chút dập dờn, mở mịt đạo âm từ trong miệng chảy xuôi mà ra, cũng không phải là tận lực tuyên truyền giảng giải đại đạo, nhưng từng chữ câu câu dẫn động pháp tắc của mình, thánh nhân trong mắt, vạn vật không phải vạn vật, pháp tắc phi pháp thì đều là đạo chi hiển hóa. Nhất niệm động có thể điều thiên địa chi lực, không phải là cưỡng ép ngự sử, mà là thuận theo kỳ thế, điều khiển như cánh tay. Thiên địa linh khí, sợi tơ pháp tắc đều là như tự thân kéo dài nàng đầu tiên trình bày thánh nhân cảnh giới cùng thiên địa quan hệ, đó là một loại gần như hợp đạo thị giác. Tiếp lấy, nàng trọng điểm phân chia công đức cùng khí vận, công đức chính là thiên đạo ngợi khen, cũng là nhân quả bằng chứng, dùng đền bù căn cơ, tăng lên cảm ngộ, rèn luyện linh bảo, mọi việc đều thuận lợi, nhưng nó hạch tâm ở chỗ phù hợp thiên đạo. Khí vận thì làm thế lực, mệnh số chi tụ hợp, có thể trợ tu hành, bảo vệ đạo thống, nhưng dễ tụ dễ tán. Công đức như thủy, có thể nhóm lửa đạo tự thân lửa, khí vận như gió, có thể trợ hòa thế, lại không phải lửa bản thân. Sau đó, nàng kết hợp tự thân tạo hóa pháp tắc, miêu tả pháp tắc cảm ngộ đến cực hạn chi tượng, pháp tắc cũng không phải là tự vận, có nó tính, có nó linh, ngộ nó bản nguyên mới có thể xưng khống chế. Như ta chi tạo hóa, không phải vẹn vẹn sáng tạo vật, càng là giao phó nó sinh chi quy tắc, định nó mệnh số quy tích, đây là cấp độ càng sâu chi vận dụng. Nữ hoa cũng không truyền thụ bất luận cái gì cụ thể thần thông pháp môn, giảng đều là tự thân thành thánh so đối với đại đạo bản chất nhận biết cùng lý giải. Nhưng mà những này mạnh như thác đổ trình bày, như đều là Tam Thanh đẩy ra một cánh nhìn thấy cảnh giới cao hơn cửa sổ. Nguyên Thủy nghe được ánh mắt sáng rực, hắn đối với thiên đạo trật tự lý giải vốn là khắc sâu, giờ phút này được nghe thánh nhân điều động thiên địa chi lực chính là thuận theo kỳ thế trận, cảm thấy dĩ vãng rất nhiều liên quan tới như thế nào trải vớt hồng hoang quy tắc hoang mang sáng tỏ thông suốt, đối với trật tự hai chữ lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Thông Thiên mặt mày hớn hở, nữ hoa lời nói pháp tắc có nó tính linh sâu hợp hắn lấy ra một đường tiên cơ, hữu giáo vô loại lý niệm, chỉ cảm thấy đối với đoạn chi đạo nắm chắc càng thêm tinh diệu, trong đầu vô số kiếm đạo, trận đạo linh cảm bắn ra. Lão tử mặc dù trầm mặc như trước, đáy mắt lại có hay không là thanh khí kịch liệt bốc lên, nữ hoa lời nói công đức như tuổi pháp tắc không chết vật để hắn đối với vô vi phía sau cái kia đều là hùng vĩ lực lượng có hoàn toàn mới nhận biết, thể nội thái cực đồ đạo vận đều tự phát lưu chuyển ra tốc. Pháp lực của bọn hắn tu vi cũng không trong nháy mắt tăng vọt, nhưng đạo cơ lại bị thánh nhân đẳng cấp cảm ngộ tẩy lễ cọ rửa, trở nên càng hùng hậu vững chắc. Dị vãng trong tu hành rất nhiều tối nghĩa khó thông chỗ giờ phút này hiểu ra, đối với tự thân lực lượng khống chế cùng tương lai con đường phương hướng. Mặc dù cụ thể đường đi vẫn như cũ mơ hồ, nhưng đại thể dàn khung cùng cảm giác lại rõ ràng rất nhiều. Đây là một loại nội tình làm sâu sắc, tiềm lực tăng lên. Thật lâu, nữ hoa ngừng giảng đạo, trong điện đạo vận dư ba chậm rãi lắng lại. Tam Thanh vẫn đắm chìm tại cái kia huyền diệu trong cảm ngộ, riêng phần mình thể ngộ. Nửa ngày, lão tử dẫn đầu lấy lại tinh thần, đứng dậy, đối với nữ hoa trịnh trọng bái chào, đa tạ sư muội giải hoặc thụ đạo tri ân, lần này luận đạo, được ích lợi vô cùng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng theo sát phía sau, trịnh trọng hành lễ, trên mặt thất vọng diệt hết, thay vào đó là trầm tĩnh suy tư cùng một tia tăng cường lòng tin. Ba vị sư minh khách khí, đồng môn luận đạo, chuyện đương nhiên. Nữ hoa đứng dậy hoàn lễ. Tam Thanh cáo tử, quay người đi ra khỏi tòa hoàng cung. Rời đi mảnh kia thánh cảnh, trở lại hồng hoang thiên địa, ba người nhìn chăm chú một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chưa tán cảm ngộ cùng một lần nữa dấy lên tìm tòi nghiên cứu chi quang. Lão tử nhìn về phía mặt đất bao la, chậm rãi nói, nữ hoa sư muội chi đạo, cuối cùng không phải chúng ta chi đạo. Nhưng nó nói riêng phần mình duyên phận thật có nó để ý. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào cái kia nguy nga bất chu sơn, có lẽ chúng ta cơ duyên không ở thiên ngoại, mà tại cái này hồng hoang bên trong. Nguyên Thủy nhíu mày, hắn đối với Vu tộc ấn tượng không tốt, nhưng giờ phút này nhưng lại chưa phản bác, chỉ là trầm ngâm nói, bản cổ điện, phụ thần di trạch, có lẽ thật nên đi tìm cái kia Vu Cương hỏi một chút. Cho dù không làm nổi thánh chi pháp, có lẽ có thể sáng tỏ địa đạo chi biến, Vu nô các loại cũng không phải chuyện xấu. Thông Thiên trong mắt duệ quang lóe lên, vỗ tay nói, đại thiện, cái kia Vu Cương khả năng giúp đỡ hậu thổ bù đắp địa đạo, tuyệt không phải bình thường tổ vu. Tìm hắn tâm sự, nói không chừng thật có thể có chỗ đến. Ba người thương nghị đã định, hóa thành ba đạo thanh quang, liền muốn hướng Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 225, U Minh mở rộng thang lên trời. Chương 225, U Minh mở rộng thang lên trời. U Minh địa phủ. Bình tâm điện chỗ sâu, hồn đăng sáng tắt, chiếu dọi ra ngồi ngay ngắn vân sàng thân ảnh. Hậu thổ tổ vu, bây giờ bình tâm nương nương, khí tức cùng toàn bộ U Minh thậm chí hồng hoang lớn địa mạch đỏ sức tương liên. Nàng chậm rãi mở mắt, đáy mắt một phương to lớn luân hồi bản hư ảnh xoay chậm chậm. Địa phủ vừa lập, luân hồi vận chuyển, mỗi ngày tràn vào hồn phách thức vạn, chỉ dựa vào vu tộc bộ hạ cũ đã đỡ trái hở phải. Vô số nhân quả dây dưa, âm dương trật tự gấp đón đỡ trải bước, cần đại lượng nhân thủ bổ sung chức vụ. Cái này không chỉ có là vì địa phủ vận chuyển, càng là phải hướng hồng hoang vạn linh tỏ rõ, địa đạo chấp trưởng luân hồi, thưởng phạt công tội. Không hỏi xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Nàng răng môi chưa mở, một đạo rộng lớn đạo âm đã mượn nhờ U Minh cùng Hồng Hoang đại địa liên hệ, xuyên thấu hư không, vang vọng tứ hải bát hoang toàn bộ sinh linh thần hồn chỗ sâu, ta chính là Bình Tâm, chấp trưởng U Minh địa phủ, trải vớt luân hồi. Nay địa phủ tân lập, chức vụ phong phú, là Hồng Hoang trật tự kế, do đó chiêu cáo, ngàn năm đằng sau, tại Bất Chu Sơn dưới chân, cử hành địa phủ thần linh triệu tập dự thi đại hội, còn nạp hiện tại. Đạo âm ủ, rõ ràng trình bày quy tắc chi tiết, triệu tập dự thi chức vị, bao dung phán quan, vô thượng, quỷ soái, các ty chủ sự, địa vực chấn thủ sứ các loại nhị phẩm trở xuống tất cả thần trước, minh xác quyền lực và trách nhiệm theo chức định đồng, đồng lộc lấy công đức âm đức kết toán, triệu tập dự thi đối tượng không hỏi theo hầu xuất thân, vô luật tiên, yêu, ma, tán tu, thậm chí thân phụ nghiệp lực người đều có thể tham dự, duy tài đức là nâng, thông qua khảo hạch làm chuẩn. Điểm khảo hạch 3 bậc: văn thí, khảo giáo hồng hoang cơ bản phát tác, thiên địa trật tự nhận biết, địa phủ điều lệ lý giải. Võ thí, căn cứ ghi danh chức vị, xác định tu vi, chiến lực, thần thông hoặc đột thuật, huyết thuật, truy tung các loại năng lực đặc thù. Phỏng vấn, do địa phủ cao tầng tự mình hoạch định tâm tính, căn cốt, ứng biến cùng chức vị độ phù hợp. Lần này triệu tập dự thi người tổng phụ trách chính là 13 tổ vu vu cương. Dựa vào huyền minh tổ vu chấp trưởng kỷ luật cùng khảo hạch công chính, trúc dung tổ vu phụ trách sân bãi, bảo an cùng bộ phận võ thí. Đạo âm tán đi, dư vị tại hồng hoang giữa thiên địa nhất lên thao thiên cự lãng. Thiên đình, lang tiêu bảo điện. Đế Tuấn vừa từ ba hoàng cung trở về, chưa vào chỗ, liền bắt được cái kia xuyên qua thần hồn địa đạo luân âm. Ngón tay hắn khẽ chọc ngự tọa lan can, trong mắt lóe lên rồi mang. Còn nạp hiện tại, không hỏi xuất thân. Thủ bút thật lớn hắn trầm ngâm một lát, lập tức phân phó, truyền lệnh xuống, lấy ta yêu tộc binh sĩ, phàm là người có ý, đều có thể tham dự lần này địa phủ triệu tập dự thi. Sai người lẫn vào trong đó, cần phải thăm dò địa phủ cơ cấu, xác minh nó vận hành nền tảng, nhất là cái kia công đức âm đức lưu chuyển chi bí. đứng hầu dưới thêm yêu thánh Bạch Trạch không người linh mệnh, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Trong mắt của hắn dòng số liệu ánh sáng chợt lóe lên, đã bắt đầu sàng chọn phù hợp yêu tuyển. Hỗn độn vân lộ phía trên, chính chạy tới bản cổ điện Tam Thanh cũng ngừng chân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, khoác lông mang sừng, ở bước sinh chứng hóa hạ người, thân phụ nghiệp lực chi đồ, lại cũng có thể thông qua khảo hạch, đưa thân thần trước, chấp trưởng âm dương trật tự. Quả thật hắn trong lời nói lộ ra không che giấu chút nào căm ghét. Một bên lão tử có chút dương mắt, ánh mắt hỗn độn thâm thúy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói một trận, cuối cùng cũng chưa lại nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, bốn bể vân khí cũng vì đó ngưng tụ. Thông Thiên đạo nhân thì nhíu mày, nhìn qua Bất Chu Sơn phương hướng, trong mắt lướt qua một tia hứng thú, có chút ý tứ. Không bám vào một khuôn mẫu, giống như là vị kia thập tam đệ thủ bút. Phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đế lướt nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lấp lóe tinh quang. Đại thiện, đây là cơ hội trời cho. Chuẩn đế vỗ tay cười nói, trên mặt sầu khổ quét sạch sành sanh, ta phương Tây cằn cỗi, đệ tử đang cần công đức tu hành. Điệp tờ hờ ủ tờ hờ ở trước, công đức động lộc phong phú, chính có thể làm dịu ta phương Tây chi khốn. Sư minh, ta cái này đi điểm hóa chút có tuyệt ăn, thu nhiều chút đệ tử ký danh, làm bọn hắn tích cực chuẩn bị, cần phải tranh đến mấy cái thế. Tiếp dẫn gật đầu, sắc mặt càng khó khăn hơn ba phần, nên như vậy. Chỉ là, cái kia khảo hạch do Vu Cương chủ trì, sợ đối với ta phương Tây có chỗ thành kiến, còn cần chuẩn bị thêm một chút, để phòng vạn nhất. Tin tức như giã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Hồng Hoang tầng dưới chốt tán tu cùng tiểu tổng. Địa tờ hờ ủ tờ hờ ở trước, công đức bổng lộc, không hỏi xuất thân. Đôi này vô số khuyết thiếu theo hầu, tài nguyên, chỗ dựa tu sĩ mà nói, đâu chỉ tại một đầu nối thẳng thanh vân thang lên trời. Công đức có thể trợ tu hành, có thể tôi pháp bảo, có thể tiêu nghiệp lực, thậm chí có thể hối đoái địa phủ linh vật công pháp. Đây là bọn hắn dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghi tài nguyên. Trong khoảnh khắc, vô số đạo độn quang phóng lên tận trời, như là trăm sông đổ về một biển, từ Hồng Hoang các nọ ngách không kịp chờ đợi tuân hướng Bất Chu Sơn phương hướng, muốn trước một bước tìm hiểu tin tức, quen thuộc hoàn cảnh. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Bất Chu Sơn dưới chân mảnh kia hoang vu vô số tuế nguyệt to lớn bình nguyên, nhưng vẫn phát tạo thành mấy cái quy mô khổng lồ lâm thời phường thị. Dòng người như dệt, trên vai thích cánh. Có khôn khéo người sớm đã trống lên quầy hàng, chào hàng lên cái gọi là địa phủ triệu tập dự thi bí tịch bao năm qua mô phỏng đề thi cứ việc địa phủ vừa mới lập, thậm chí còn có tổ vu yêu thích phân tích phỏng vấn thông quan bảo điện tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Thậm chí bắt đầu quyển địa ve giới, sớm chiếm trước vị trí có lợi, xung đột ma sát lúc đó có phát sinh. U Minh Bình Tâm Điện bên trong, Vu Cương nhận được Bình Tâm Nương Nương pháp chỉ, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lấy thần niệm triệu tập Huyền Minh cùng Trúc Dung. Hai đạo cường hành khí tức trong nháy mắt giáng lâm. Huyền Minh quanh thân hàn khí nội liễm, như vạn tái huyền băng. Trúc Dung thì hỏa khí bừng bừng, lúc rơi xuống đất đạp đến trong điện đu quang đều là nhoáng một cái. Nương Nương pháp chỉ đã bên dưới, triệu tập dự thi sự tình do ta tổng lĩnh. Vu Cương đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí trầm tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Việc này liên quan đến địa phủ mặt mũi cùng tương lai vận chuyển, không cho sơ thất. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Huyền Minh, "Huyền Minh tỷ tỷ, ngươi tâm tư kỳ náo, chấp pháp như núi, chế định kỹ càng khảo thí quá trình, kỷ luật điều lệ, bố trí phòng gian lận pháp trận sự tình, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách." Khắc, từ vu tộc các bộ cùng đáng tin đại vu bên trong, điều tinh nhuệ tạo thành thi vụ đội ngũ, do ngươi quản hạt, cần phải bảo đảm khảo hạch quá trình vạn vô nhất thất, tuyệt đối công chính." Huyền Minh sắc mặt thanh lãnh, gật đầu đồng ý, "Minh bạch. Điều lệ trong vòng 3 ngày nhất định, nhân thủ lập tức điều, ta sẽ đích thân sàng chọn, bảo đảm không một chỗ sơ suất." Trúc Dung ca ca. Vu Cương vừa nhìn về phía sớm đã kìm nén không được Trúc Dung. Ha ha, Cương đệ ngươi cuối cùng nghĩ đến ta. Nói đi, muốn đánh cái nào? Đốt cái nào? Ta cam đoan làm được thật xinh đẹp. Trúc Dung vỗ ngực, quanh thân kia lửa tung tóe. Vu Cương bật cười, chém chém giết giết còn tại phía sau. Nhiệm vụ của ngươi nặng nhất, cũng nhất dường dà. Thanh lý ra đầy đủ dung nạp ước vạn tu sĩ khảo hạch sân bãi, bố trí phòng hộ đại trận, ngăn cách trong ngoài. Trọng yếu nhất chính là duy trì toàn bộ Bất Chu Sơn trần tương lai ngàn năm trật tự. Hán ngữ khí tăng thêm, đến lúc đó ngư long hỗn tạp, tiên ma quỷ quái tề tụ, khó tránh khỏi có cựu gia gặp nhau, có lẽ có hạng giá áo túi cơm thừa cơ quấy rối, thậm chí không bài trừ có thiên đình, phương Tây hoặc thế lực khác âm thầm châm ngòi thổi gió, dẫn phát quy mô lớn xung đột. Ngươi bảo an trách nhiệm là đệ nhất đạo phòng tuyến, tuyệt không thể ra nhiều loạn lớn. Khi tất yếu, có thể điều động địa phủ âm binh hiệp trợ. Trúc Dung niết miệng, trong mắt chiến ý thiêu đốt, bao tại trên người của ta. Lao tử vừa vặn ngửa tay, cái nào đuôi mù dám đến náo sự, bất kể hắn là cái gì lai lịch, an trước ta một cái hòa quyền. Sân bãi trận pháp cũng không thành vấn đề, tuyệt đối làm trò vững như thành đồng. Vu Cương gật đầu, cuối cùng ánh mắt đảo qua hai vị tổ vu, nghiêm nghị cường điệu, đều nhớ kỹ, lần này triệu tập dự thi, nương nương thủ trọng công bằng, công chính, công khai sáu chữ. Vô luận đến từ phương nào thế lực, ra sao xuất thân, duy tài đức là nâng. Đây cũng là ta địa phủ đặt chân chi cơ. Các ngươi cần nghiêm ngặt ước thúc dưới trướng tộc nhân, tuyệt đối không thể mượn cơ hội gây chuyện, hoặc mưu toan trong vòng định, gian lận các loại thủ đoạn làm bẩn lần này thịnh hội. Nếu không, đừng trách ta không nể tình, theo nương nương pháp chỉ, nghiêm trị không tha. Cương đệ yên tâm. Huyền Minh cùng Trúc Dung cùng têu lên đáp, thần sắc đều là ngưng trọng mấy phần, biết rõ việc này trọng đại. Hội nghị kết thúc, Huyền Minh cùng Trúc Dung lập tức xé rách hư không, trở về Hồng Hoang đại địa, chia ra làm việc. Vu Cương thị quay người, bước ra một bước, thân ảnh mơ hồ, biến mất tại Bình Tâm Điện thâm thủy u quang bên trong, tiến về kế tiếp cần hắn tự mình bố cục mấu chốt địa điểm. Bất Chu Sơn chân ồn ào náo động cùng chủ bị bên trong thần trường, phản phất đều cùng hắn đi xa bóng lưng hòa làm một thể. Hồng Hoang một trận trước nay chưa có thịnh sự, đã ở trên dây. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 226, Đông Hoa, có thể nguyện bái nhập ta chi môn bên dưới. Chương 226, Đông Hoa, có thể nguyện bái nhập ta chi môn bên dưới. Vu Cương xử lý xong địa phủ chiêu hiền bảng sơ bộ công việc, thân niệm khẽ nhúc nhích, nhớ tới nhân tộc sự tình. Hắn bước ra một bước, quanh thân không gian pháp tắc lưu chuyển, thân ảnh mơ hồ một cái chớp mắt, đã từ âm trầm địa phủ bước vào hồng hoang. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi xa dãy núi chập trùng, chỗ gần dòng sông núi lượn, mảng lớn khai khẩn ra ruộng đồng sinh trường nô, khói bếp từ liên miên nhà tranh thạch nhà mình lượn lờ dâng lên. Đây cũng là Hoa Hoàng tạo hóa sở sinh nhân tộc tổ địa, trải qua cây lâu năm hơi thở, đã quy mô khá lớn. Trong bộ lạc, nam tử thanh niên trai tráng hô quát luyện quyền, khí huyết trào lên, diễn luyện chính là Vu Cương năm đó lưu lại đoán thể chi thuật, quyền phong bù bù, đã có mấy phần khí tượng. Phụ nữ trẻ em hoặc dệt vải, hoặc thu thập, một phái sinh cơ bừng bừng. Vu Cương ẩn nấp thân hình, khổng lồ thần niệm như thủy ngân tả địa, y mắng đảo qua toàn bộ lạc. Rất nhanh, hắn khóa chặt hai cố khác hẳn với thường nhân khí tức. Một tháng 3 năm 10 tuổi tả hữu thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, thân hình thẳng tắp, ngay tại bộ lạc đất chống chỉ đạo người khác luyện võ. Động tác tinh chuẩn, ánh mắt trầm tĩnh, đã có tông sư khí độ, tu vi có thể so với luyện khí hóa thần. Nó sâu trong linh hồn, ẩn giấu một tia cực kỳ nhạt lại cực kỳ tinh thuần thuần dương khí tức cùng sống lâu thượng vị uy nghiêm mạnh mẽ. Một thanh niên khác hơi lớn tuổi, dáng tươi cười ấm áp, đang giúp lấy lao nhân vận chuyển tuổi, thần thái tự nhiên thân hòa, quanh thân có yếu ớt linh khí hội tụ, tuy không tu vi tại thân, lại phản phất cùng bốn bề có cây hoàn cảnh hòa làm một thể, thiên tính thuần tốt lạc quan. Đông Hoa, Hồng Vân Vu Cương trong lòng hiểu rõ, một bước phóng ra, hiện thân tại bộ lạc trung ương đất trống, không gian hơi dạng. Một đạo thân ảnh khôi ngô chống rông xuất hiện, khí tức phong cách cổ xưa mênh mông, trong nháy mắt kinh động đến tất cả mọi người. Luyện võ ngừng tay, lao động ngồi dậy, kinh nghi bất định nhìn về phía cái này đột ngột xuất hiện người xa lạ, cảm nhận được một cô vô hình, làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Chỉ có cái kia luyện võ thanh niên Đông Hoa cùng giúp quân tuổi thanh niên Hồng Vân, tại bàn sơ kinh ngạc sau, đáy lòng không hiểu dâng lên một tia khó nói nên lời quen thuộc cùng thân cận, xua tán đi ý sợ hãi. Trong lòng hai người đồng thời lóe ra cái này không phải liền là ta nhân tộc Vu Cương lão tổ sao? Vu Cương ánh mắt đảo qua, không dung hai người phản ứng, cũng chỉ như điện cách không điểm hướng Đông Hoa cùng Hồng Vân Mi Tâm. Đầu ngón tay cũng không diệu nhãn quang hoa, lại ẩn chứa lực chi pháp tắc bá đạo cùng địa đạo công đức ôn dưỡng chi lực, ngưng tụ thành hai cố rất nhỏ lại không thể kháng cự dòng nước ấm, trực tiếp rót vào hai người tổ thiếu, thô bạo nhưng lại không thương tổn căn bản phóng tới bọn hắn chân linh chỗ sâu tầng kia luân hồi mê vụ. Ách a. Đông Hoa toàn thân kịch chấn, phát ra một tiếng kiềm chế gầm nhẹ, hai mắt đống nhiên trợn lên, trong con mắt vô số hình ảnh mảnh vỡ điên cuồng hiện lên. Tiên đỉnh thịnh cảnh, vạn tiên triều bái, yêu hoàng khuôn mặt dữ tợn, côn bằng đánh lén độc trảo, minh hà quần quần huyết hải, thần hồn vỡ nát đau nhức kịch liệt. Kiếp trước kiếp này ký ức như là vỡ đê dòng lũ, ở bang vỡ tung luân hồi ngăn cách. Thân thể của hắn lay động, thái dương nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Nửa ngày, cái kia kịch liệt rung động chậm rãi bình phục, trong mắt của hắn mê mang tận thời, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy phức tạp, sắc bén, đau đớn, không cam lòng, minh ngộ xen lẫn trong đó. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vu Cương, hít sâu một hơi, đẩy ra nâng tộc nhân của hắn, chậm rãi quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng, "Đông Hoa, cảm ơn tổ Vu chỉ điểm tri ân." Trung điệp thi lễ, cảm xúc bành trướng, có tự kiềm chế. Một bên khác, Hồng Vân phản ứng thì bình thản rất nhiều. Hắn bị một chỉ điểm trúng, đầu tiên là sửng sốt, lập tức ôm đầu ngồi xuống, cau mày, trên mặt hiện lên mờ mịt, hoang mang, hồi ức đủ loại thân sắc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, tràn đầy vô tận cảm khái thở dài. Hắn lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười ấm áp, đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần thấy rõ thế sự tang thương cùng dọc dãi. Nguyên lai là như vậy. Hắn tự lẩm bẩm, vỗ vỗ trên người bụi cỏ, đứng dậy, đối với Vu Cương trịnh trọng chắp tay, dáng tươi cười thoải mái, tham giận si trầm nghi, đều là qua lại mây khói vậy. Bần đạo, không, ta Hồng Vân, cảm ơn Vu Cương đạo hữu điểm hóa tri ân. Hán tựa hồ cũng không xa vào tại kiếp trước quyền hành được mất, ngược lại có loại chân linh bị long đong bị đánh bóng sau thông thấu. Vu Cương đối với Hồng Vân khẽ nuốt cằm, bạn cũ trấn nguyên tử, lo lắng ngươi lâu vậy. Nói xong, không đợi Hồng Vân đáp lại, tay áo một quyển, một cỗ lực lượng vô hình bao lấy còn tại tiêu hóa ký ức Đông Hoa cùng thần sắc cảm khái Hồng Vân. Không gian lần nữa bặm mẹo, ba người thân ảnh trong nháy mắt từ nhân tộc bộ lạc biến mất, chỉ để lại một chỗ kinh ngạc mở mịt tộc nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên ngoài, thanh phong phất qua, tiếng thông reo chợt chợt. Gợn sóng không gian đẩy ra, Vu Cương mang theo hai người hiện thân. Cửa quan kẹt kẹt một tiếng mở rộng, Trấn Nguyên Tử đại tiên sớm đã cảm ứng, vội vã đoạt bước mà ra, trên mặt lại là kích động lại là khó có thể tin. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại Vu Cương bên cạnh Hồng Vân trên thân, mặc dù dung mạo đã đổi, tuổi trẻ non nớt, nhưng này chân linh hạch tâm lộ ra khí tức, kết bạn với hắn ước vạn năm lão hữu Hồng Vân không khác nhau chút nào. Hồng Vân, hiền đệ. Trấn Nguyên Tử âm thanh run rẩy, lại nhất thời nghẹn ngào, rốt cuộc không lo được địa đạo thánh nhân dáng vẻ, tiến lên một thanh năm chắc Hồng Vân cánh tay, nước mắt tuôn đầy mặt, thật quá tốt rồi. Hồng Vân cũng là hốc mắt đỏ lên, trở tay nắm chặt Trấn Nguyên Tử tay, dáng tươi cười ấm áp vẫn như cũ, mang theo vài phần thổn thức, đạo huynh, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trấn Nguyên Tử kích động đến khó mà tự kiềm chế, chỉ là liên tục gật đầu, nắm lấy lao hưu tay không chịu buông ra, phảng phất sợ buông lỏng mánh khóe tiền nhân lại sẽ biến mất. Vu Cương đứng yên một bên, đợi hai người cảm xúc hơi định, mới mở miệng nói, hai vị đạo hữu lại an tâm ôn chuyện. Hắn chỉ bên cạnh, ánh mắt đã khôi phục thanh minh, chính yên lặng đánh giá Ngũ Trang Quan cùng Trấn Nguyên Tử Đông Hoa, ta liền về bàn cổ điện. Trấn Nguyên Tử lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng dùng tay áo lau đi nước mắt, sửa sang lại y quan, đối với Vu Cương chính là thật sâu bái chào, ngựa khí vô cùng trịnh trọng, tổ vu chỉ điểm tri ân, giúp ta lão hữu trở về. Trấn Nguyên Tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau địa phủ nhưng có chỗ cần, Ngũ Trang Quan nhất mạch tuyệt không chối từ. Vu Cương chịu hắn cái này thi lễ, nhàn nhạt gật đầu, lập tức tay áo lại quyển, mang theo Đông Hoa thân hình thoát một cái, liền đã biến mất không thấy. Bất Chu Sơn chỗ sâu, một chỗ mở không lâu đơn giản trong thạch thất. Vu Cương đứng chắp tay, Đông Hoa đứng ở trước mặt hắn, thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chỉ có đáy mắt chỗ sâu ngẫu nhiên xẹt qua tinh quang, hiện lộ ra nội tâm của hắn không tầm thường. Vu Cương nhìn xem hắn, trực tiếp mở miệng, người trước đó thế, chính là Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu, Đông Vương Công, chấp trưởng tiên đỉnh, cùng Đế Tuấn Thái Nhất địa vị ngang nhau. Mặc dù cuối cùng bại vong, cũng là một phương hùng chủ, thống ngự bát tiên, phong quang vô lượng. Đông Hoa thân thể nhỏ không thể thấy chấn động, xôi ở bên người bàn tay nắm chặt. Những cái kia huy hoàng cùng thê thảm đau đớn ký ức lần nữa cuộn, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Bây giờ ngươi chuyển thế trung sinh, căn cốt ngộ tính bởi vì luân hồi tẩy lễ, còn thắng trước kia. Vu Cương tiếp tục nói, thanh âm bình thản lại mang theo trực chỉ lòng người lực lượng, có thể nguyện bái nhập ta chi môn bên dưới, lại đi đại đạo chi đồ. Lần này không phải là tiên đỉnh quyền hành, chỉ vì tự thân siêu thoát. Đông Hoa nghe vậy, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vu Cương. Trải qua tiên đỉnh hủy diệt, thân hồn đều nát, luân hồi chuyển sinh, hắn sớm đã không phải cái kia hăng hái nam tiên đứng đầu. Hắn biết rõ trước mắt vị này tổ vu thần thông quảng đại, có thể tại trong luân hồi tình chuẩn tìm tới chính mình cũng đánh thức chân linh, hắn thực lực sâu không lường được. Càng quan trọng hơn là, Vu Cương cùng yêu tộc chính là tử địch, cùng mình có cộng đồng đối thủ, lại tại mình có đại ân. Cơ hồ không do dự, Đông Hoa vung lên áo bào và áo, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, đối với Vu Cương đi ba quỷ chín lệ to lớn lễ, thanh âm kiên định trầm ngưng, đệ tử Đông Hoa, bái kiến sư tôn. Nguyện theo sư tôn tu hành vô thượng đại đạo, tuyệt không hài lòng. Vu Cương chịu hắn lễ bái sư, nghiêm nghị nói, đã nhập chúng ta, khi thủ tác uy. Ngày xưa tiên đình đủ loại, nhưng vì vết xe đổ, không thể cố tình bên trong công xiềng. Người chi đạo, không tại ngày cũ quyền hành, mà tại tự thân siêu thoát, lực cực điểm. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Đông Hoa giật đầu. Tốt. Vu Cương gật đầu, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm hướng Đông Hoa mi tâm. Đây là cựu chuyển huyền công cơ sở thiên cùng lực chi pháp tác nhập môn càng lộ, cực kỳ rèn luyện thân thể thần hồn, nền vững chắc căn cơ. Một cỗ bàng bạc mênh mông, nhưng lại huyền ảo dị thường ý niệm dòng lũ trong nháy mắt tràn vào Đông Hoa nguyên thần, vô số phù văn pháp tác lưu chuyển, thơ ảo khó tả, nhưng lại cùng hắn thể chất ẩn ẩn phù hợp. Đông Hoa toàn thân chấn động, lập tức nhắm mắt ngưng thần, toàn lực tiếp thu tiêu hóa bất thình lình tin tức khổng lồ, trên mặt lộ ra rung động cùng vẻ si mê. Vu Cương nhìn xem hắn cấp tốc nhập định, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra thạch thất. Hắn cảm nhận được tự thân trạng thái đã đạt đỉnh phong, thể nội lực lượng trào lên gào thét, Hỗn Nguyên Châu cùng bản cổ chân ý của mình, tổ vu huyết mạch sôi trào, bế quan thời cơ đột phá đã tới, không dung lại chỉ hoãn. Hắn cần lập tức bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng. Bục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, vậy hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 227, lão nê thu cầu kiến, trong nước sinh ra âm hỏa. Chương 227, lão nê thu cầu kiến, trong nước sinh ra âm hỏa. Bàn cổ điện chỗ sâu, ngăn cách hết thể bên ngoài nhiễu trong tính thất, Vu Cương khoanh chân ngã ngồi. Quanh người hắn khí tức bỗng nhiên thu bảo, chợt ầm vang bành trướng, như là ngủ say cự thú thức tỉnh. Đạo đạo sáng chói chói mắt pháp tắc thần liên hư ảnh từ hắn sau lưng phóng lên tận trời, xen lẫn quấn quanh, đem trọn gian tính thất chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. 2300 đạo đại thành pháp tắc hào quang lưu chuyển không thôi, cấu trúc thành một mảnh mênh mông pháp tắc tinh hải. Nhưng mà, mảnh tinh hải này hạch tâm cùng chúa tể, lại là đạo kia nhất là trắng kiện, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất màu ám kim thần liên, lực chi pháp tắc. Nó sừng sững đứng sừng sững, tản ra xé rách hỗn độn, phá diệt vạn pháp khí tức khủng bố, quang mang chi thịnh, vượt trên tất cả mặt khác pháp tắc tổng cộng. Nhưng Vu Cương đóng chặt hai mắt lại có chút nhíu lên. Tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cái kia ám kim thần liên trọng yếu nhất chỗ, nơi đó, tồn tại một cái nhỏ bé không thể nhận ra, lại như là lệch trời giống như tỉ vết. Một chút khó nói nên lời vướng víu cảm giác, trở ngại lấy cuối cùng viên mãn. Mở địa đạo mang tới mênh mông công đức cùng cảm ngộ đã đều tiêu hóa, nhưng như cũng không thể bước ra bước cuối cùng này. Bên cạnh Vu Cương ý niệm đang sôi trào pháp tắc chi hải bên trong tỉnh táo lưu chuyển, lực cực hạ không phải là đóng cửa làm xe có thể đạt tới. Hồng Hoang Thiên Địa pháp tắc, tuy bao la và tượng, lại không phải toàn bộ. Khai thiên mới bắt đầu, thậm chí mênh mông hỗn độn, tất có càng mạnh, càng lệch, thậm chí đã chôn vùi mảnh vỡ pháp tắc gần nấp một cái rõ ràng suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua thức hải của hắn, muốn lấy lực chứng đạo, đạt tới phụ thần như vậy một lực phá vạn pháp trung cực chi cảnh, chỉ dựa vào Hồng Hoang hiện có pháp tắc là tham khảo, có lẽ còn chưa đủ. Cần càng cổ lão, càng nguyên thủy, càng hoàn chỉnh lực chi ân ký, có thể là lấy những cái kia thất lạc pháp tắc làm đá mài đao, mới có thể mài đi cuối cùng này một chút tỉ vết, đạt đến chân chính viên mãn. quyết tâm cố định, không do dự nữa. Ý niệm của hắn đột nhiên cất cao, xuyên thấu bản cổ điện cấm chế dày đặc, vượt qua vô tận không gian, cùng cái kia vĩnh hằng tàn phá bừa bãi, địa thủy hỏa phong lao nhanh vô ngần hỗn độn chỗ sâu, một đạo nguy nga thân ảnh thành lập tầng sâu nhất liên hệ. Hỗn độn bên trong, Lý Cương bản tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bốn bề là có thể chôn vùi đại La Kim Tiên khủng bố loạn lưu, lại tại hắn hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong khí tức bên dưới bị cưỡng ép chống ra một mảnh ngắn ngủi khu vực hư vô. Hắn cùng Vu Cương vốn là một thể, ký ức, cảm ngộ, quyết đoán trong nháy mắt cùng hưởng. Nơi đây giao cho ngươi. Vu Cương ý niệm chuyển đến. Tốt. Lý Cương bản tôn đáp lại ngắn gọn hữu lực. Hắn lại lần nữa nhắm mắt, khí tức quanh người trở nên càng phong cách cổ xưa mênh mông, thần thức như là tinh mật nhất la bàn. Trước kia chỗ không có cường độ quét hình, bắt, phân tích cùng bạo hỗn độn chi khí bên trong này chút ít yếu, không cho bẹn, lại cùng hồng hoang thế giới không hợp nhau kỳ dị pháp tắc ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Cương động. Hắn bước ra một bước, thân hình liền chui vào càng thêm cuồng bạo hỗn độn chỗ sâu. Nơi này không có phương hướng, không có thời gian, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch cùng bị diệt. Hỗn độn phong bạo như là như cự thú gào thét đánh tới, bị hắn lấy quyền phong đánh tan, vị dị khó lường, hình thái ngàn vạn hỗn độn sinh vật từ trong bóng tối đánh giết, bị quanh người hắn chấn động lực chi pháp tắc ép thành một mịn, ngẫu nhiên xâm nhập hoàn toàn yên tĩnh phế tích, lưu lại khó có thể lý giải được cấm chế bây giờ, lóe ra nguy hiểm qua màn, hắn có thể là lấy lực cưỡng ép phá đi, có thể là cẩn thận đi vòng. Hắn lưu trình chậm chạp mà tràn ngập không biết, mỗi một bước đều giống như tại nhảy múa trên lưới đao. Nhưng hắn mục tiêu minh xác, thu thập những cái kia tản mát tại hỗn độn các ngóc ngách, ẩn chứa khác lạ lực lượng bản nguyên không chọn bện mảnh vỡ pháp tắc. Mỗi bắt được một kia, hắn lợi dụng tự thân lực chi pháp tắc làm hệ tâm, cưỡng ép phân tích, thôn vệ, xác minh. Những này đến từ hỗn độn kỷ nguyên cổ lão lực lượng vết tích, không ngừng trùng kích, bổ sung, ma luyện lấy hắn cái kia đã gần đến viên mãn lực chi pháp tắc, thôi động nó hướng về cái kia không thể tưởng tượng nổi trung cực chi cảnh, gian nan lại kiên định rảo bước tiến lên. Bàn cổ điện trong tinh thất, Vu Cương phân thân khí tức cùng tại phía xa hỗn độn bản tôn đồng bộ cấp mình. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp, tiêu hóa lấy mở địa đạo mang tới cuối cùng lắng đọng, đem 2300 đạo đại thánh pháp tắc cùng hạch tâm lực chi pháp tắc cấp độ càng sâu xen lẫn, du luyện. Khí tức của hắn dù chưa đột phá tầng kia hàng rào, lại càng trầm ngưng cùng bố, tính toán nơi đó, liền phảng phất là một tòa sắp phun trào hỗn độn núi lửa, lại như một mảnh thôn phệ vạn vật mênh mông tinh hải, nó trong lúc vô hình tản ra uy áp, đã viễn siêu bình thường chuẩn thánh, đủ để khiến sơ giai thánh nhân vì thế mà choáng váng. Tính thất bên ngoài, khổng lồ bản cổ điện bên trong, Đế Giang đột nhiên có cảm giác, hướng phía hạch tâm tinh thất phương hướng nhìn một cái, cảm nhận được cái kia cố nội liễm nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh ba động, khẽ bước cằm, ra hiệu bốn bề tuần tra đại vu không cần tới gần quấy rầy. Đúng lúc này, một trận gấp rút lại cung kính tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, một tên đại vu bước nhanh xuyên qua quảng trường, đi vào chủ điện trước, vì một chân trên đất, hồng thanh bẩm báo, bẩm chư vị tổ vu. Đông Hải Long Vương Nga Quảng, tại ngoài điện cầu kiến, nói có chuyện quan trọng cầu kiến chúc dung tổ vu. Thanh âm phá vỡ bản cổ điện đã từng nghiêm túc. Cộng công hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo hơi nước, đầu kia lão nê thu. Không tại hắn Đông Hải thủy tinh cung đợi, chạy tới ta Bất Chu Sơn làm gì? Huyền Minh nâng lên con ngươi băng lãnh, Đông Hải Long tộc, chẳng lẽ là hải vực đã xảy ra biến cố gì? Đế Giang trầm ngâm một lát, thanh âm uy nghiêm băng lên, chuẩn. Dẫn Long Vương đến tiên điện chờ đợi. Đi cá nhân, thông chi chúc dung. Trong tiên điện, không giống chủ điện như vậy thô kệch bằng bạc, nhưng cũng cự thạch lũy thế, tràn đầy man hoàng khí tức cổ xưa. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng không tỏa hạng, mà là hơi có vẻ nôn nóng đi dạo, tản bộ. Đầu hắn mang mũ miệng, thân mang long bảo, vốn là uy nghiêm mười phần, giờ phút này hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng tan không ra thần sắc lo lắng, thậm chí mang theo một tia kinh hoàng. Tiếng bước chân như nổi trống giống như từ ngoài điện truyền đến, nương theo lấy tùy tiện tiếng nói, lao nê thu. Ngọn gió nào đem ngươi thổi tới bọn ta nơi này? Có phải hay không là ngươi cái kia Đông Hải Long cung đợi ngán, nghĩ đến nếm thử ta Bất Chu Sơn thần hỏa thiêu đốt là cái gì tư vị? Ha ha ha. Trúc Dung xài bước đi tiến thiên điện, tóc đỏ như lửa, quanh thân nhiệt khí bốc hơi, hiển nhiên mới từ nơi nào đó hỏa mạch chỗ tu luyện tới. Hắn quạt hương bổ giống như đại thủ tùy ý vô vô Ngao Quảng bà bay, kém chút không có đem giả Long Vương đập đến một cái lảo đảo. Ngao Quảng bị đập đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám có nửa phần bất mãn, đội vàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chắp tay nói, tiểu vương Ngao Quảng, gặp qua Trúc Dung tổ vu. Tổ vu thần uy càng hơn trước kia, thật sự là thật đáng mừng. Ít đến bộ này vẻ nho nhã. Trúc Dung đặt mông ngồi tại chủ vị ghế đá phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ta vội bằng đâu. Ngao Quảng nụ cười trên mặt cứng đờ, thay vào đó là thật sâu sầu lo, hắn thấp giọng, thậm chí mang tới một tia thanh âm rung động, Trúc Dung tổ vu, tiểu vương lần này mạo muội đến đây, thực là Đông Hải gia thiên đại quái sự. Không phải tổ vu chi lực, sợ khó mà giải quyết ta. A, Trúc Dung như chuông đồng trừng mắt, tới điểm hứng thú, quái sự. Nói nghe một chút. Chẳng lẽ là cái kia Côn Bằng lão nhi lại đi ngươi Đông Hải làm tiền? Không phải vậy. Ngao Quảng liên tục khoát tay, trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm, so cái kia nghiêm trọng gấp trăm ngàn lần. Là Hải Nhãn. Ta Đông Hải Hải Nhãn, gần đây cực không ổn định, dâng trào ra không còn là tinh thuần thủy linh khí, ngược lại mang tới từng kia từng sợi quỷ dị hỏa độc. Cái kia hỏa độc cực kỳ bá đạo, những mảy may liền có thể tiêu hủy thủy tộc kinh mạch, càng quỷ dị chính là trong đó tựa hồ còn kèm theo một tia yếu ớt ma khí. Hỏa độc, ma khí. Trúc Dung lông mày rốt cục nhíu lại, trên khuôn mặt thô kệch lộ ra một tia ngưng trọng. Hải Nhãn chính là Hồng Hoang Thủy Nguyên Tuần Hoàn Chi Hệ Tâm, trí âm trí thuần, như thế nào toát ra hỏa độc? Còn có ma khí, ngươi không có cảm giác sai? Thiên chân vạn sát. Ngao Quảng cơ hồ muốn chỉ thiên thể, tiểu vương tự mình đi từng điều tra, tuyệt không sai lầm. Cái kia hỏa độc thuộc tính cực kỳ quỷ dị, không phải thế gian phàm hỏa, cũng không phải thiên hỏa, địa hỏa, tam muội chân hỏa, giống như là từ cái gì cực cổ lão, cực tử tịch chi địa nhiễm tới âm hỏa. Bây giờ hải nhãn phụ cận bạn giảm hải vực đã sinh linh đồ thán, thủy tộc tử thương vô số, lại như vậy xuống dưới, sợ dao động ta Đông Hải căn cơ, thậm chí tác động đến tứ hải a. Tiểu Vương càng nghĩ, hồng hoang bên trong, nếu bản về hỏa chi bản nguyên công chế, chỉ có tổ vu ngài có lẽ có thể thăm dò cái kia hỏa độc căn nguyên, cho nên chuyên tới để muốn nhờ. Trúc Dung nghe xong, trên mặt vui cười chi sắc triệt để thu liễm, sinh hồng lông mày vặn thành một đoạn. Hải nhãn phun lửa độc, còn mang ma khí. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên đứng người lên, đi, mang ta đi ngươi hải nhãn kia nhìn một cái. Ta ngược lại muốn xem là thứ quỷ gì tại quái phá. Ngao Quảng nghe vậy đại hỉ, liền đội vàng không người dẫn đường. Hai người một trước một sau, vừa đi ra thiên điện, vừa lúc gặp được từ khác một bên hành lang đi tới hậu thổ cùng Huyền Minh. Huyền Minh gặp Trúc Dung thần thái trước khi xuất phát đội vàng, mở miệng hỏi, Trúc Dung, chuyện gì vội vàng như vậy? Trúc Dung dừng bước lại, thô tiếng nói, Ngao Quảng nói nhà hắn Đông Hải hải nhãn phun lửa độc, còn mang theo ma khí, ta đi nhìn một cái náo nhiệt. Hải nhãn phun lửa độc. Huyền Minh băng lãnh trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hậu thổ dịu dàng lông mày có chút nhíu lên, hải nhãn chính là thủy nguyên trong địa, sinh ra như thế dị biến, tuyệt không phải bình thường. Huynh trưởng chuyến này, cần phải coi chừng. Yên tâm. Trúc Dung vỗ vỗ lồng ngực, quản nó cái gì hòa độc, tại ta trước mặt đều được ngoan ngoãn nằm xuống. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói đi, liền cùng Ngao Quảng hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía đông phương chân trời mau chóng bay đi. Huyền Minh cùng Sa Bị Thi liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia lo nghĩ. Hải nhãn dị biến, liên lụy thủy hỏa, thậm chí liên quan đến ma khí, phía sau này tựa hồ lộ ra một cỗ khí tức không giống bình thường. Hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía bản cổ điện chỗ sâu nhất, mảnh kia vu cương bế quan yên tĩnh khu vực. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 228, thiếu đi cố này mạnh mẽ sức lực, từ Long Cung đến huyết hải. Chương 228, thiếu đi cố này mạnh mẽ sức lực, từ Long Cung đến huyết hải. Đông Hải Long Cung chỗ sâu, thủy tinh trong điện quang ảnh mê ly. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng dẫn mấy vị râu tóc bạc trắng, Long Giác Tang Thương Long tộc trưởng lão, khoanh tay cung kính đứng, tư thái thả cực thấp. Trước mặt bọn hắn, mấy cái lấy biển sâu hàng ngọc cùng bạn năm huyết san hô tỉ mỉ chế tạo cái dương mở rộng ra, bên trong bảo quang lưu chuyển, mở mịt thủy linh khí cùng trong điện ở khắp mọi nơi nóng rực lửa nguyên lực lẫn nhau va chạm, phát ra tinh mịn không dứt âm thanh xì xì vang. Tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, chấn động đến mặt đất khẽ run. Trúc Dung sải bước đi tới, một đầu tóc đỏ không gió mà bay, giống như thiêu đốt liệt diễm, quanh thân tán phát nóng rực khí tức để bốn phía hơi nước kịch liệt bốc hơi, hình thành một mảnh bẩn bèo tầm mắt. Lao Nê Thu, hỏa độc căn nguyên ở đâu? Nhanh mang lão tử đi nhìn. Hán tiếng như sấm rền, chấn động đến đỉnh điện Minh Châu khẽ động. Ngao Quảng không dám thất lễ, đội vàng dẫn đường. Một nhóm xâm nhập Long Cung bí cảnh, thấy bất quá là cao lại bị trùng điệp thủy nguyên tâm chế miễn cưỡng trói buộc tam muội chân hỏa, đối với Long tộc có thể là phiền phức, nhưng ở hỏa chi tổ vu trong mắt, đơn giản như là trò đùa. Trúc Dung sững sờ, lập tức có chút tức giận, chống nạnh cười nhạo, liền cái này, điểm ấy ngọn lửa cũng xứng gọi hỏa độc căn nguyên. Ngao Quảng, ngươi tiêu khiển lão tử. Ngao Quảng trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọt dáng tươi cười, gấp xu thế một bước, không người nói, không dám, không dám. Sao dám tiêu khiển tổ vu đại nhân? Lần trước toàn do tổ vu đại nhân bên vực lẽ phải, thay ta Long tộc nói ngọn, tộc ta binh sĩ phương đạt được đảm nhiệm chư đại thủy hệ hà bá vị trí, trải bước thủy mạch, góp nhặt công đức, tiêu mất nghiệp lực. Ân này cùng tái tạo, tiểu Long ngày đêm cảm niệm. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị một chút biển sâu hơi sinh, cho chuyện tỏ lòng biết ơn, vạn mong tổ vu vui vẻ nhận. Hai tay của hắn dâng lên một quyển linh quang lấp lóe ngọc giản danh mục quà tặng. Trúc Dung nắm lấy, thô thô quét qua. Hỏa linh châu vạn năm huyết san hô u minh hàn thiết quý thủy tinh tinh. Danh mục phong phú, bảo quang cơ hồ muốn tấu giản mà ra. Ánh mắt của hắn tại Hỏa Linh Châu bữa nay một trận, tiện tay đem ngọc giản cất vào trong ngực, sắc mặt hơi nguội. "Ân, tính ngươi cái này lão nê thu còn có chút lương tâm." "Đồ bật, lão tử thu." Hắn vô ngực, không có chuyện khác liền về ngươi Đông Hải đi thôi, lão tử rất bận rộn. Hắn quay người muốn đi gấp, nhưng trong lòng đạo cái này Ngao Quảng quả nhiên chân trượt, tặng lễ đều tìm như thế lý do. Bất quá cái này Hỏa Linh Châu đúng là hắn cần thiết, Vu tộc đã tập kim một thủy hỏa bốn hàng linh châu, thiếu duy nhất thổ linh châu liền có thể gom góp ngũ hành. Cái này Long tộc, vốn liếng ngược lại là phong phú. Tổ Vu đại nhân dừng bước, Ngao Quảng đội vàng gọi ở, xoa xoa tay, nụ cười trên mặt càng tăng lên, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, cái này. Ngoài ra, Tiểu Long còn có một chuyện muốn nhờ. Nghe đạo tổ Vu đại nhân tính tình phong khoáng, thích nhất kết giao tứ hải hảo kiệt, trọng nghĩa khinh tài. Ta Long tộc không còn sở trường, chính là tộc Đinh Thịnh Vượng, hơi có chút quê nữ nữ nhi. Các nàng từng cái, tính tình vui mừng, ngưỡng mộ tổ Vu như vậy đỉnh thiên lập địa, thần thông cái thế nhân vật anh hùng. Như đại nhân không bỏ, có thể để các nàng tùy thị tả hữu. Ngày thường bưng trà dâng nước, trải giường chiếu xếp chăn, cũng tốt lúc nào cũng lắng nghe lời dạy dỗ, nhiễm chút anh hùng khí khái. Nói đi, hắn hướng sau lưng hơi ra hiệu. Mấy vị một mực đứng yên trưởng lão sau lưng long nữ doanh doanh tiến lên, chỉnh đốn trang phục hành lễ. Các nàng đã hóa đi đầu rồng thân người cảnh tượng kỳ dị, chỉ lưu đỉnh đầu một đôi bóng ánh ngọc giác, tư thái yêu điệu, da thịt ánh nhuận như nước, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo thủy tộc mềm mại đáng yêu cùng rụt rè sùng bái, lặng lẽ dò xét Trúc Dung. Trúc Dung con mắt thoáng chốc sáng lên, cười ha ha, thanh trấn cung điện, tốt, tốt. Gia Long Vương, ngươi quả nhiên sẽ làm sự tình. Rất được tâm ta. Đi, người đều lưu lại. Lao tử đang cần mấy cái sai sự. Ngao Quảng vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, có thể hầu hạ tổ vu là phúc phần của các nàng. Vừa cẩn thận căn dặn long nữ bọn họ một phen, vừa rồi dẫn thiên ân bạn tạ các trưởng lão rời khỏi bản cổ điện. Mới đầu mấy ngày, Trúc Dung sát thực cảm giác tươi mới hưởng thụ. Long nữ bọn họ ôn nhu quan tâm, uốn mình theo người, hát hay múa giỏi, tố thủ thiệt canh, nắn vai đấm chân, mềm giọng đuốt ve an ủi, đem hắn hầu hạ đến toàn thân thư thái. Hắn cả ngày trái ôm phải ấp, uống rượu làm vui, khoái hoạt không gì sánh được, đem địa phủ chủ hoạch kiến lập mọi việc đều quên sạch sành sanh. Nhưng thời gian hơi dài, Trúc Dung cái kia có mới nối cũ tính nết liền ngoi đầu lên. Ngay hôm đó, hắn đẩy ra đang vì hắn rót rượu long nữ, đánh cái cự lại ngáp, buồn bực ngán ngẩm nói thầm, không có tí sức lực nào. Quá không có tí sức lực nào. Đẹp thì đẹp vậy, hầu hạ cũng chu đáo, có thể từng cái ngội như nước, ngoan ngoan phục tùng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, thiếu một chút. Thiếu đi cố này mạnh mẽ sức lực, không đủ dã, không đủ thoải mái. Hắn phất phất tay, giống xua đuổi rồi môi giống như lui những cái kia không biết làm sao long nữ, độc đấu trong điện nhảy bọn hỏa diễm phục thiệu. Đã cảm giác không thú vị, liền quyết định quay lại Bất Chu Sơn. Trước khi đi, hắn lại nắm chặt Ngao Quảng, gọn gàng hỏi, lão Nê Thu, Hỏa Linh Châu lão tử thu, cái kia thổ linh châu phải chăng cũng tại ngươi long tộc bà khố? Cùng nhau cho ta tính toán. Ngao Quảng gượng cười, liên tục khoát tay, không dám giấu giếm tổ bu, cái kia thổ linh châu thật không tại ta long cung trong bà khố. Nếu có, tiểu long sao dám tàng tư? Trúc Dung xem thần sắc hắn không giống giả mạo, xem một tiếng. Ngao Quảng trần chờ một lát, lại thấp giọng nói, bất quá, theo tiểu long biết, cái kia thổ hành chí bảo, năm đó Kỳ Lân bộ tộc xưng bá đại địa lúc, có thể có khả năng nhiễm cất giữ. Chỉ là Kỳ Lân tộc suy bại đã lâu, tung tích khó tìm Kỳ Lân. Trúc Dung mày rậm vậy một cái, đi lại việc này, không cần phải nhiều lời nữa, lái Hỏa Vân trực tiếp trở về Bất Chu Sơn. Trở lại bàn cổ điện, xử lý mấy ngày đọc lại sự vụ, Trúc Dung nhưng lại cảm giác trong điện quận cũ vẽ, lại có chút hoài niệm lên long nữ bọn họ mềm giọng đuốt ve an ủi, cảm thấy nói thầm sớm biết nên mang mấy cái trở về. Một ngày, hắn ngẫu nghe được dưới trướng mấy tên vu tộc chiến sĩ chuyện phiếm, nói lên cái kia U Minh huyết hải bên bờ, Minh Hà lao tổ sáng tạo A Tu La tộc, nữ tử từng cái xinh đẹp tuyệt luân, càng hiếm thấy hơn tính tình tuyệt không phải dịu dàng, ngược lại mạnh mẽ cương liệt, dám yêu dám hận, làm việc cực kỳ khiêu chiến, cùng nữ tử tầm thường khác nhau rất lớn. Trúc Dung nghe chút, trong lòng lửa khô lập tức bị vung lên, ngứa khó nhịn. Huyết hải, A Tu La nữ, hắn sờ lên cằm, xinh hồng con mắt bay tròn loạn chuyển, nghe liền so với cái kia dịu dàng ngoan ngoãn cá trạch hăng hái nhiều. Hắn vốn là vô pháp vô thiên tính tình, nghĩ đến liền làm. Lúc này thi triển thần thông, biến hóa hình dáng tướng mạo, biến mất một thân bảng bạc dọa người tổ vu khí tức, hóa thành một cái khí tức cường hãn, khuôn mặt thu kệ hồng hoang đại hán, lặng yên không một tiếng động chuẩn ra bản cổ điện, thẳng hướng cái kia U Minh huyết hải biên giới mà đi. Vừa mới tới gần huyết hải biên giới, nồng đậm huyết tinh lệ khí liền đập vào mặt. Nhưng gặp A Tu La tộc khu quần cư bên trong, bóng người lay động. Quả nhiên như nghe đồn lời nói, những cái kia A Tu La nữ con, dung mạo hoặc xinh đẹp vũ mị, hồn siêu phách lạc, hoặc tư thế yên ngang, mạnh mẽ như báo, hoặc lãnh diễm cao ngạo, tựa như có gai huyết mần thôi. Lời nói cử chỉ không có chút nào xấu hổ thái độ, cười vui cởi mở ra tính, ánh mắt lớn mật trực tiếp, cùng người tranh đấu đứng lên càng là thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Trúc Dung thấy nhìn không chuyển mắt, tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy một cô đã lâu kích thích cảm giác bay thẳng đỉnh đầu. Hắn kìm nén không được, nhìn chuẩn một cái lạc đàn, dáng người bốc lửa, hai đầu lông mày mang theo kiệt ngạo chi sắc cá tu la nữ, liền chủ động tiến lên bắt chuyện. Hắn biến hóa sau khi hình dáng tướng mạo khí thế bất phàm, toát ra thực lực cũng cực kỳ cường hành, cái kia A Tu La nữ gặp hắn cũng không phải là hạng người tầm thường, cũng vui vẻ tại tiếp xúc. Một tới hai đi, Trúc Dung liền bằng vào nó hào sảng hoặc là nói lô mãng cá tính cùng thực lực cường đại, cùng mấy vị xinh đẹp nhất mạnh mẽ A Tu La nữ luận bàn đứng lên, mới đầu là chất nước chân giáo võ nghệ thần thông luận bàn, đánh cho huyết hải lật đật, sát khí trùng thiên, về sau cái này luận bàn liền dần dần biến vị đạo, từ công khai sân đấu võ kéo dài đến tự mình màn trướng bên trong. Có khi thậm chí sẽ bởi vì tranh giành tình nhân, cùng một ít A Tu La nam tính cường giả bộc phát xung đột, đánh cho huyết hải biên giới nổi sóng chập trùng, oanh minh không ngừng. Ngồi ngay ngắn tu la đạo huyết hải chỗ sâu trong cung điện Minh Hà lão tổ, sớm đã thông qua huyết hải đại trận đem khu vực biên giới động tĩnh thu hết vào mắt. Hắn không những không giận, cái kia quanh năm bao phủ tại huyết sát chi khí bên trong khuôn mặt ngược lại lộ ra một tia mưu kế được như ý ý cười. Chính mình tuy nói đã là địa đạo thánh nhân, có thể chính mình đại lãnh đạo thế nhưng là hậu thổ tổ vu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đang lo như thế nào định bợ những ngày tổ vu, bây giờ cái này Trúc Dung chính mình đưa tới cửa, thật sự là cơ hội trời cho. Hắn lúc này âm thầm phân phó, chỉ cần cái kia Trúc Dung không quá phận, không thương tổn cùng A Tu La căn bản, liền do cho hắn đi náo, thậm chí có thể âm thầm đi chút thuận tiện. Như trong tộc thật có cái kia một hai vị xuất sắc nữ tử, có thể được vị này hỏa chi tổ vu mấy phần tự tình, tương lai vô luận đối với A Tu La tộc tại Hồng Hoang địa vị, hay là tại cái này thành hình địa phủ cách cục bên trong giành càng nói nhiều hơn ngữ quyền, đều chính là lớn lao giúp ích. Được Minh Hà lão tổ ngầm đồng ý thậm chí dung túng, Trúc Dung tại huyết hải bên bờ càng là như cá gặp nước, càng trầm mê ở cùng những cái kia mạnh mẽ A Tu La nữ luận bàn bên trong, lưu luyến quên bể. Hắn đem hậu thổ phân phó xuống, liên quan tới địa phủ âm thần chiêu mộ khảo hạch đại lượng chủ bị việc mật đánh, càng nhiều ném cho phụ trách cụ thể chấp hành vô cương cùng chủ tính trung cân đối với mình, ngay cả tự thân cố hữu lượng nguyên pháp tác tu luyện cũng dần dần chây lười. Huyền Minh mấy lần phát giác Trúc Dung không quan tâm cùng bỏ rơi nhiệm vụ. Nàng tính cách thanh lãnh thẳng thắn, đối với cái này rất có phê bình kín đáo, mắt thấy chồng chất sự vụ càng ngày càng nhiều, bất mãn trong lòng ngày càng tích lũy. Nhưng Vu Cương chính vào bế quan lĩnh hội thời khắc mấu chốt, nàng cũng không tốt vượt qua Vu Cương, đi cưỡng ép can thiệp một vị khác tổ Vu Việt Tư, đành phải kiềm nén lửa giận, tận lực chia sẻ xử lý, sắc mặt lại là một ngày so một ngày băng hẳn. Bàn cổ điện chỗ sâu, mấy vị khác tổ Vu, như Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Lục Thu các loại, thì còn tại bế quan khổ tu, có thể là cô đọng huyết mạch thần thông, có thể là cảm ngộ thiên địa pháp tắc, khí tức quanh người ngày càng bàng bạc mênh mông, cũng ngày càng trầm mê ôn nhu hương, bỏ bê tu luyện Trúc Dung tạo thành so sánh rõ ràng. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang đại địa đông nam một góc, bị Vu tộc xác định khu bảo hộ vực nhân tộc, tại tương đối an bình hoàn cảnh bên dưới, dựa vào tiên tiên đạo thể cùng cưng cõi bản năng cầu sinh, nhân khẩu ngày càng phồn thịnh, bộ lạc không tách ra nhanh tàn lá. Bọn hắn đánh lửa, kết lưới bắt cá, rèn luyện thạch khí, tu kiến đơn sơ ốc xá, trong miệng ngâm sướng thê lương phong cách cổ xưa điệu, thân ảnh sinh động tại sơn lâm cùng vùng quê ở giữa, lặng yên không một tiếng động tích góp lực lượng. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 229, Hỗn Nguyên bậc cửa, Á Thánh Chi Uy chương 229, Hỗn Nguyên bậc cửa, Á Thánh Chi Uy bản cổ điện chỗ sâu nhất, thời không ở đây bặm mẹo, chồng chất, hình thành một chỗ độc lập với hồng hoang bên ngoài bí điện. Nơi đây không nhật nguyệt tinh thần, chỉ có hỗn độn khí lưu như thủy triều phun trào, tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm, không gian kết cấu tầng tầng lớp lớp, phản phất vô số cái vũ trụ nhỏ ở trong đó sinh diệt chỉ nổi. Đây là Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm liên thủ, lấy tự thân bản nguyên pháp tắc cưỡng ép mở ra tu luyện tràng. Bí điện trung ương, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm tương đối ngồi xếp bằng. Giữa hai bên, 36 quả định hải thần châu cũng không phải là đứng im, mà là dựa theo một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm quỹ tích chậm rãi xoay quanh, mỗi một quả thần châu nội bộ đều phản phất tại khai thiên tích địa, diễn hóa trạng đất thủy hỏa gió, vạn vật sinh diệt cảnh tượng. Mênh mông bàng bạc mở chi ý tràn ngập ra, trấn áp sao động hỗn độn, đóng đô hỗn loạn thời không. Đế Giang quanh thân, màu xám bạc không gian pháp tắc không còn bèn bèn gợn sóng giống như dập dờn, mà là hóa thành thực chất tinh ti. Điên cuồng bệnh, cấu tạo, định nghĩa. Ý niệm của hắn khẽ nhúc đích, bên cạnh liền tự nhiên diễn sinh ra từng cái nhỏ bé, kết cấu ổn định bọt khí không gian, bên trong tự có quy tắc hình thức ban đầu, mặc dù tạm không hoàn mỹ, cũng đã không còn là hồng hoang không gian đơn giản phụ thuộc, mà là gần như độc lập giới vực hẳn giống. Khí tức của hắn trở nên to lớn mà không hiểu, phản phất tự thân tức là một mảnh vô ngần vũ trụ hình thức ban đầu, trong khi hô hấp liền có không gian sinh ra cùng chôn bụi. Đối diện Trúc Cửu Âm, thì bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong vườn sáng. Đó là thời gian pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn hiển hóa, một đầu hư ảo trường hà tại quanh người hắn uốn lượn chảy xuôi. Nhưng đầu trường hà này cũng không phải là đơn hướng. Nó khi thì chạy xiết ra tốc, cuốn lên tuế nguyện bọc nước, khi thì ngược dòng quay lại, nổi lên ký ức bọc biển, khi thì lại phân xiên ra vô số đầu nhánh sông, mỗi một đầu nhánh sông đều lóe ra một loại tương lai khả năng. Trúc Cửu Âm đầu ngón tay điểm nhẹ, liền có thể đem một mảnh nhỏ khu vực thời gian ra tốc gấp trăm lần dùng cho lĩnh hội cái nào đó nan đề, có thể là bố trí xuống thời gian mê cung, vây nốt ý niệm. Ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được thâm thúy, phản chiếu lấy bạn cổ tăng hương, phản phất có thể một chút nhìn thấu sự vật đi qua cùng tương lai. Cả hai khí tức không còn phân biệt rõ ràng, mà là bắt đầu giao hòa thẩm thấu. Dòng sông của thời gian thấm vào lấy tân sinh không gian giới vực, giao phó no biến hóa cùng sinh cơ diễn hóa khả năng, ổn định không gian thì làm lao nhanh không thôi thời gian cung cấp gánh chịu cùng neo định và độ. Một loại áp đảo đơn thuần thời không pháp tắc phía trên, càng làm gốc hơn nguyên hùng vi thời không đại đạo hình thức ban đầu, đang khi bọn họ chặt chẽ liên hệ khí cơ bên trong khó khăn thanh nén, nảy mầm. Ông, không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vài năm. 36 quả định hải thần châu bỗng nhiên đồng thời chấn động, trong châu mở cảnh tượng bỗng nhiên rõ ràng mấy lần. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm thân thể đồng thời rung mạnh, quanh thân pháp tác phủ văn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng nhảy lên, va chạm, dung hợp. Phản phất một tầng vô hình, kiên cố không gì sánh được hàng rào bị ngạnh sinh sinh đục xuyên. Hai người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đế Giang trong mắt có vô số vũ trụ tinh thần sinh sinh diệt, Trúc Cửu Âm đáy mắt thì là vạn cổ sông dài thời gian lao nhanh không thôi. Hai cố dọa người khí tức phóng lên tận trời, nhưng lại bị cái này bí điện thời không hàng rào một mực trói buộc ở bên trong, chưa từng tiết lộ mảy may. Tu vi của bọn hắn cũng không trong nháy mắt tăng vọt đến Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên chi cảnh. Nhưng đạo hạnh cảnh giới đã phát sinh chất thủy biến, một chân vững vàng bước vào cái kia huyền diệu khó giải thích bậc cửa. Giờ phút này thực lực của bọn hắn, viễn siêu bình thường chuẩn thánh đỉnh phong, đủ để bị mang theo bán thánh hoặc cá thánh danh xưng. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn theo đuổi là lấy tự thân chi lực khống chế thời không, chứng cái kia Hỗn Nguyên đại đạo, mà không phải ỷ lại địa phương bị. Đế Giang chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay một cái nhỏ bé lô đen xoay chậm chậm, thôn vệ lấy chúng quanh tia sáng, đó cũng không phải hủy diệt, mà là ẩn chứa quy khư cùng ban đầu thời không chân ý. Trúc Cửu Âm thì mỉm cười, đầu ngón tay một sợi thời gian quấn quanh, đem cái kia lỗ đen cỡ nhỏ trùng quanh cảnh tượng ra tốc, đảo lưu, lại dừng lại, quẹt tung thời gian tại bàn tay ở giữa. Hai người nhìn nhau, tất cả đều trong im lặng. Không cần ăn mừng, không cần ngôn ngữ. Bọn hắn cấp tốc thu liễm lại cái kia khí tức làm người sợ hãi, lần nữa hai mắt nhắm lại, chìm vào cấp độ càng sâu nhập định. Vừa mới đột phá, cảnh giới vẫn cần triệt để vững chắc, đối với 36 định hải thần châu luyện hóa cũng xa chưa đạt tới hoàn mỹ, khoảng cách chân chính nhất niệm sinh chư thiên đại thần thông cảnh giới, còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Ngay tại Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đột phá gông cùng xiển xích, đụng chạm đến Hỗn Nguyên ngưỡng cửa đồng thời, phân tán ở U Minh địa phủ các nơi mặt khác tổ vu, cũng bằng vào tự thân chức vụ mang đến khí vận công đức cùng đối với pháp tắc hoàn toàn mới vận dụng, thực lực phi tốc tiến tiến. U Minh huyết hải biên giới, cậu công đứng ngạo nghễ tại ngập trời chọc lãng phía trên. Hắn không còn bèn bèn triệu hoán hồng thủy, mà là ý niệm dẫn dắt toàn bộ địa phủ thủy nguyên tuần hoàn. Đục ngầu hoàng truyền chi thủy, âm lãnh minh hà hàn lưu, thậm chí trong huyết hải bốc lên máu đen, đều là tại hắn một ý niệm như cánh tay sai sự. Hắn đối với nước lĩnh nộ càng sâu, chạm đến chí nhu cũng có thể chí cương thai nén sinh mệnh cũng mang đến tử vong hàn ý âm dương chuyển hóa chi cảnh. Phất tay, sóng nước có thể hóa cứng như thần thiết sông băng, cũng có thể hóa thành tẩm bổ âm hồn cam lâm, khống thủy chi lực đã gần đến hồ pháp tắc bản thân. Lôi chỉ trong địa ngục, cường lương sừng sững tại vạn trượng lôi bạo trung tâm. Hắn chấp trưởng địa phủ lôi phạt, dẫn xuống không còn là hồng hoang dương gian chí dương lôi đỉnh, mà là sen lẫn u minh sát khí cùng thẩm phán ý chí màu tím đen minh lôi. Tiếng sấm vang rền, không còn là đơn thuần đinh thai nhức óc, càng có thể trực tiếp chấn động tà túy hồn thể, đem nó sát khí đánh sơ sát, điện quang lập lòe, mang theo tịnh hóa nghiệp lực, phán quyết tội ác tốc sát ý vị. Hắn lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm tinh chuẩn, thay trời hành phạt, uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. Lục đạo luân hồi bản chỗ sâu, bình tâm nương nương ý chí như là ôn hòa hiển hậu uyên bác đại địa, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ u minh. Nàng mặc dù tinh lực chủ yếu dùng cho duy trì luân hồi vận chuyển, điều hòa âm dương, nhưng nó thân là thổ chi tổ vu bản nguyên cũng không biến mất, ngược lại cùng hồng hoang đại địa bản nguyên, cùng cái này u minh thế giới dung hợp đến càng sâu nhập thêm. Nàng không cần vận dụng pháp lực, nhất niệm động, liền có thể điều động vô ngân đại địa chi lực ra chỉ bản thân, phòng ngự vô song, cũng có thể cảm giác hồng hoang sông núi địa mạch rất nhỏ biến động. Hắn thực lực sâu không lường được, sớm đã siêu thoát ra bình thường chuẩn thánh phạm chủ. Huyền Minh tọa trấn Diêm La điện, phụ trách địa phủ kỷ luật khảo công. Nàng quanh thân tản ra hàn khí càng lạnh thấu xương, nhưng hàn khí này bên trong dung nhập tuyệt đối công chính lãnh khốc thẩm phán pháp tắc hàm ý hàn khí lướt qua, không chỉ có thể đồng kết đục thân nguyên thần, thậm chí có thể trực tiếp đem sinh linh ác nghiệm, tội nghiệp đồng kết ngưng kết, khiến cho không chỗ che thân. Ánh mắt của nàng đi tới, chính là chuẩn mực chỗ. Mà nhục tu chấp trưởng bộ phận quỷ binh thao luyện, kim chi nhuệ khí dung nhập chiến trận sát phạt bên trong, phong mang càng tăng lên, cú mang ngẫu nhiên tuần sát địa phủ biên giới những cái kia kỳ dị âm một thảm thực vật, sinh mệnh cùng cô quạng ý cảnh ở trên người hắn xen lẫn, thiên ngô tuần tra địa phủ phong nhãn, âm phong thực hồn chi lực khống chế đến càng tinh diệu, dược tượng, xa bị thi các loại tổ vu cũng đối tử vong, độc dịch, thời tiết các loại pháp tắc có càng u ám, càng phù hợp u. Minh lý giải, toàn bộ vu tộc cao tầng chiến lực, mượn nhờ địa phủ quyền hành cùng khí vận, nên đón một lần toàn phương vị bay vọt về chất. Mỗi một vị tổ vu đều chí ít đạt đến hôn nguyên kim tiên viên mãn chi cảnh, trong đó người nổi bật như Đế Giang, Trúc Cửu Âm càng là chạm đến hôn nguyên đại la, cũng chính là bán thánh lĩnh vực, như uy như ngục, tự mang một tia thánh uy. Kém nhất cũng chính là Trúc Dung con hàng này, lưu luyến song tu đại đạo, nhưng hắn cũng đến hôn nguyên kim tiên viên mãn chi cảnh. Vu tộc lực lượng trước nay chưa có sung túc, bàn cổ điện chỗ sâu cái kia mênh mông thời không pháp tắc ba động dần dần bình phục, bị triệt để thu liễm. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm thân ảnh tại tầng tầng lớp lớp thời không bình chướng sau như ẩn như hiện, tiếp tục lấy bọn hắn buồn kẻ lại tràn ngập lực lượng bế quan. Thị giác từ bản cổ điện chậm rãi lôi ra, lướt qua trật tự rành mạch, vì ảnh chập chờn U Minh địa phủ, cuối cùng vượt qua âm dương giới hạn, nhìn về phía cái kia hồng hoàng trên đại địa ngay tại bờ suối chảy, giữa rừng núi, mới sinh làng xóm bên trong ương ngạnh sinh tồn, cần mẫn khổ nhọc nhân tộc. Bọn hắn số lượng ngày càng tăng nhiều, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng ánh sáng hy vọng, vui vẻ phồn vinh, là mảnh này cổ lão thiên địa rót vào lấy hoàn toàn mới sức sống. Vu tộc cần nút địa phủ, xúc tích lực lượng, nhân tộc bộc lộ tài năng, sinh cơ bừng bừng. Hồng hoàng văn cờ, ngay tại trong im lặng lặng yên diễn biến. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra. Cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 230. Tinh hỏa cháy tại Hoang Nguyên chương 230, tinh hỏa cháy tại Hoang Nguyên Hồng Hoang Đông Bộ, nhân tộc tổ đỉnh. Ngày xưa ba hoàng quốc hình dáng đã sớm bị lao nhanh khuyết trường khu quần cư nuốt hết. Cự một cùng nham thạch cấu trúc ốc xá liên miên trải rộng ra, bao trùm vạn dặm, khói bếp như trụ, tiếng người huyên náo như thủy triều phun trào. Sinh tồn cùng sinh sôi bản năng khu động lấy chủng tộc này không ngừng hướng ra phía ngoài mở dương, như là dây leo giống như quấn quanh, bao trùm từng mảnh phong ốc thổ địa. Tại cái này mãnh liệt trong dòng lũ, bốn vị lãnh tụ lấy thực tích trổ hết tài năng, bị cộng tôn là tứ tổ. Tại nhân thị khuôn mặt khắc đầy gió xương, duy chỉ có một đôi mắt sáng đến dò người, như là nhảy lên hỏa diễm. Một lần xét đánh dẫn đốt cháy rừng sau, hắn độc thủ cho tàn, hao hết tâm lực, rốt cục suy nghĩ ra đánh lửa bí quyết. Làm đệ nhất sợi hoàn toàn do nhân tộc chính mình nhóm lửa ngọn lửa tại lòng bàn tay của hắn lương ngạnh bọt lên lúc, hắc ám bị xé mở, rét lạnh bị bức lui, gia thú băn khoăn không dám gần. Hắn chấp trưởng hỏa chủng, điều hành bộ lạc thường ngày, phán quyết sự vụ lớn nhỏ, trí tuệ mọi người tin phục. Lửa tổ tên truyền ra hôm đó, trên trời rơi xuống công đức, quan chú nó thân, tọa nhân thị đạp đất tấn thăng đại la kim tiên. Hữu xảo thị bàn tay thô lệ, đốt ngón tay bởi vì quanh năm lao động mà dị thường rộng thùng thình. Hắn mắt thấy tộc nhân ở hang dã chỗ chịu đủ mưa gió xâm nhập, manh thú dạ tập nỗi khổ, liền quan sát chim bay xảo huyệt, tẩu thú cái tổ, phát minh kiến tạo chi thuật, giản lược lậu tốt lều đến kiên cố gỗ đá phong ốc. Hắn dẫn đầu tộc nhân lũy thạch giá lương, là nhân tộc chống lên từng mảnh che gió che mưa thiên địa. Hắn được tôn là tổ trưởng quản hết thể kiến tạo cùng quy hoạch, tâm tư kín đáo, tổ chức lực siêu quần. Tổ chi công đến thiên đạo tán thành, hạ xuống công đức, giúp đỡ đăng lâm đại la kim tiên chi cảnh. Văn tổ thương hiệt, trầm mặc ít nói, thường ngồi một mình tại núi non sông ngòi ở giữa, quan sát chim thú hành tích, nhật nguyệt luân chuyển, sông núi mạch lạc. Hắn nghiên cứu kỹ thiên địa chí lý, phát hạ nguyện, muốn vì nhân tộc đặt ra văn tự. Làm đệ nhất cái ký tự tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ hiện hiện lúc, thiên địa chấn động, nỗ như mưa hạ xuống từ trên trời, ủy mị tại ban đêm buồn bã khóc. Nhân tộc từ đó có được truyền thừa trí tuệ, ghi chép lịch sử công cụ, thế giới tinh thần sáng tỏ thông suốt. Thiên đạo công đức quần quần vào tới, văn tổ thương hiệt dựa vào cái này thẳng vào đại la kim tiên. Trở lên tam tổ mỗi lần công đức chạy ngược, đều thật to mà lớn mạnh nhân tộc khí vận trường hạ. Mà nhất làm cho nhân tộc chấn động, lại là võ tổ của thời. Võ, chính là ngày đó hoa hoàng cốc bên trong, cái thứ nhất hướng vu cương hạ bái, miệng nói lao tổ vị kia tiên thiên nhân tộc. Thân hình hắn cũng không phải là cao lớn nhất, nhưng mỗi một tấc gân bắp thịt đều căng thẳng lực lượng, ánh mắt sắc bén, lộ ra một cố vĩnh viễn không túi đầu kiên cường. Hắn đối với vu cương chỗ thụ trúc cơ đoán thể chi pháp lĩnh ngộ sâu nhất, cũng không vừa lòng. Hắn kết hợp nhân tộc tự thân yếu đối thể chất, vô số lần cùng yêu thú chém giết kinh nghiệm, cùng quan sát thiên địa vận hành thô thiện cảm ngộ, hao phí vô số tâm huyết, lặp đi lặp lại tìm tòi, thử lỗi, sửa đổi, rốt cục bước ra một đầu trước này chưa có đường. Một ngày này, tổ đình trung ương lớn nhất quảng trường bị bảy người chen lấn chật như nêm tối. Võ tổ sừng sững đại cao, khí huyết bành trướng, tiếng gầm như sấm, nhấp nô toàn trường, chúng ta nhân tộc sinh ra yếu đuối, không răng nanh, vô lợi trảo, không vậy dạy hộ thể, vô thiên phu thần thông bản thân, hồng hoang vạn tộc xem chúng ta là vật gì, sâu kiến, huyết thực. Mở màn nói như vậy, như là băng lanh thạch trùy, nện ở mỗi cái tộc nhân trong lòng, ném ra vô số đấm máu ký ức. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe thấy vô số nắm đấm nắm chặt khanh khách đấm thành. Nhưng võ tổ âm điệu đống nhiên cất cao, một cổ ý chí bất khuất phá thể mà ra, tách ra mây xanh, thánh mẫu nữ hoa ban thưởng chúng ta hình người, đây là tiên thiên đạo thể chi cơ, ở trong chứa vô tận bảo tàng. Lao tổ vu cương, thu ta đoán thể chi pháp, đây là lực lượng chi căn. Nhưng ngoại lực có thể mượn, không thể ỷ lại. Tiên đạo xa vời, khó với tới. Ta chi võ đạo, không mượn ngoại vật, không bái tiên thần, chỉ tu tự thân. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua phía dưới vô số song khát vọng mà cháy bỏng con mắt, mỗi chữ mỗi câu như là tuyên thệ, nhập vào mỗi người sâu trong linh hồn, lấy khí huyết là tuổi, đốt ý chí là hỏa, nhóm lửa thể nội thần tàng, tôi luyện thể phách, ngưng tụ chân khí, khai quật nhục thân vô tận tiềm năng, cho đến dùng võ thông thần, lấy lực chứng đạo, để cho ta nhân tộc bằng tự thân song quyền đánh ra một mảnh nơi sống yên ổn. Giống dưới đài, không biết là ai ra tay trước ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gào thét, lập tức đốt lên núi kêu biển gầm. Vô số tộc nhân diện mục xích hồng, khí huyết trào lên, bị lời nói này triệt để dẫn đốt. Võ tổ không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu trình bày hắn sở ngộ võ đạo cảnh giới. Võ đạo bắt đầu luyện thể, tôi luyện gân cốt màng da, lớn mạnh khí huyết, lực có thể khiêm đỉnh. Khí huyết tràn đầy, quan thông kinh mạch, nội sinh kinh lực, là vì hậu thiên. Cảnh này có thể địch bình thường yêu thú. Nội lực chuyển hóa, danh thông thiên địa linh khí, hóa làm chân khí, tẩy luyện tự thân, thoát thai hoàn cốt, là vì tiên thiên. Thọ nguyên có thể đạt tới 200 năm. Chân khí cô đọng, ý chí hiển hóa, sơ nộ quyền ý, đao ý các loại chân lý võ đạo, là vì tông sư. Có thể khai sơn ngăn nước. Chân khí hóa lỏng, hùng hậu không gì sánh được, ngưng tụ võ đạo chân nguyên, sống đến 500, đối ứng địa tiên chi cảnh, là vì đại tông sư. Chân nguyên ngưng tụ, kim đan bắt đầu thành, võ đạo ý chí sơ bộ dung nhập kim đan, giơ tay nhấc chân ẩn chứa lớn lao uy năng, đối ứng thiên tiên, là vì võ tôn. Kim đan hóa anh, võ đạo pháp tướng sơ thành, dẫn động tiên địa chi lực, một quyền một cước đều có pháp tắc đi theo, đối ứng kim tiên, là vì võ vương. Pháp tướng ngưng thực, chạm đến thiên địa pháp tắc bản nguyên, khí huyết vọt tận trời cao, chiến ý sông tinh hà, đối ứng thái ớt kim tiên, là vì võ hoàng. Theo hắn giảng giải, quanh người hắn khí huyết ẩm vàng một phát, sinh hồng khí huyết lang yên như là thực chất cột ánh sáng màu máu, phóng lên tận trời, gây sóng gió bốn phương tám hướng. Một cỗ cường hãn, bá đạo, không ngừng vươn lên khủng bố ý chí bao phủ toàn trường, ép tới đám người hô hấp khó khăn, nhưng lại cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, đơn giản trực tiếp một quyền đánh ra. Cũng không phải là đánh về phía bất luận kẻ nào, chỉ là đánh về phía trước mặt không khí. Ầm ầm, không khí phát ra bị cự lực cương ép gạt ra nổ đùng. Trước nắm đấm hư không mắt trần có thể thấy bật mèo, sụp đổ, đẩy ra từng vòng trong suốt gợn sóng, lực lượng kinh khủng làm cho dưới đài tất cả mọi người nhịp tim đột nhiên ngừng. Võ thực lực hoàn toàn không thua đại la kim tiên. Tĩnh mịch đằng sau là triệt để điên cuồng. Võ đạo, võ đạo, võ tổ, võ tổ. Vô số người khàn giọng hò hét, diện mục bật mèo, nhất là những cái kia đau khổ không cảm ứng được linh khí, tiên đạo không cửa tộc nhân, trong mắt buộc phát ra gần như điên cuồng quan mang. Đó là tuyệt sử phùng sinh hy vọng. Toại nhân thị, hữu xảo thị, liệt sơn thị, thương hiệt bốn người lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều là không cách nào che giấu rung động cùng kích động. Toại nhân thị hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, thanh âm mang theo vẻ run rẩy lại vô cùng trịnh trọng. Võ, ngươi là nhân tộc bổ ra đường mới, đây là bất thế chi công. Từ hôm nay trở đi, ngươi là nhân tộc võ tổ. Võ đạo, khi cùng lửa tổ văn đặt song song, vì ta nhân tộc sinh tồn chi cơ, lớn mạnh chi nguyên. Võ tổ ông quyền, thanh âm âm vang như sắc kích. Võ, tất không phụ tộc nhân. Hắn không giữ lại chút nào, tại chỗ đem võ đạo trước mấy tầng cảnh giới kỹ càng pháp môn tu luyện, bao quát khí huyết vận hành lộ tuyến, quan khiếu yếu điểm, chú ý hạng mục, toàn bộ đem ra công khai. Quảng trường trong nháy mắt hóa thành sôi trào lò luyện. Vô số người tại chỗ quanh chân ngồi xuống, hoặc bắt chước quyền cước động tác, hoặc nếm thử dẫn đạo thể nội yêu ớt khí huyết vận chuyển vù vù vang lên sơ yêu ớt, lập tức càng ngày càng vang, cuối cùng nối thành một mảnh, như là mênh mông huyết sắc hải triều đang cuộn trào. Võ đạo triều dâng, từ đó xốc lên mở màn. Tiên thiên nhân tộc căn cơ thâm hậu, chuyển tu võ đạo, tiến cảnh nhanh đến mức kinh người. Không ngừng có người đột phá cảnh giới, đạo đạo mạnh yếu không đồng nhất khí huyết lang yên thỉnh thoảng từ tổ đỉnh các ngõ ngách phóng lên tận trời, dẫn tới trận trận gieo họ. Rất nhanh, nhóm đầu tiên bằng vào tự thân lực lượng đột phá võ hoàng cường giả sinh ra. Bọn hắn khí huyết bàng bạc như rồng, chiến ý ngưng động như thực chất, quyền cước ở giữa đã có thể dẫn động thô thiện lực lượng pháp tắc, thực lực không chút nào kém hơn thái ớt kim tiên. Lực lượng mang đến lực lượng, cũng thúc đẩy sinh trưởng dũng khí. Tại mấy vị tân tấn võ hoàng dẫn đầu xuống, một bộ phận nhân tộc bắt đầu có tổ chức cáo biệt trở nên chen chúc tổ đỉnh, kết thành đội ngũ, hướng về hồng hoang càng thêm xa xôi, nhưng cũng càng là rộng lớn địa vực khai thác di chuyển. Bọn hắn ghi nhớ Vu Cương ân tình cùng Vu tộc cường hành, chủ động lách qua Bất Chu Sơn cực kỳ xung quanh Vu tộc hạch tâm lãnh địa, như là vô số chi suối chảy, hướng về hồng hoang tứ phương cẩn thận mà kiên định chậm rãi lan tràn ra. Nhưng mà võ không cầu trời, bất kính thần, chỉ tu tự thân, thiên đạo cũng không vì thế hạ xuống công đức. Đầu này chỉ dựa vào con đường tự thân, nhất định tràn đầy chông gai, từng bước gian nan. Nhưng là nhân tộc khí vận trường hạ, lại là ngày càng lớn mạnh. Xa xôi bản cổ điện bên trong, Vu Cương chậm rãi thu hồi nhìn về phía nhân tộc tổ đỉnh thân niệm, nét miệng lên một vòng chân thực độ cong, dùng võ lập tộc không ngừng vươn lên. Rất tốt, đây mới là chính đạo. Nhân tộc lúc có này vận, hắn thấp giọng tự nói, cũng không đối với võ đạo xuất hiện cùng nhân tộc di chuyển làm bất luận cái gì can thiệp. Hạt giống sớm đã truyền bá bên dưới, như thế nào sinh trưởng, khi do chính bọn hắn quyết định. Ánh mắt của hắn xa xăm, phản phất đã nhìn thấy tinh tinh chi hỏa, chính lặng yên quyết tán. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 231, bàn cổ điện trước thụ thần chức. Chương 231, bàn cổ điện trước thụ thần chức. Bất tử hỏa sơn chỗ sâu, thường hực nham tương chậm chạp chảy xuôi, tản mát ra khí tức suy bại. Hạch tâm trong bí cảnh, vạn cổ không tắt nam minh lý hỏa cũng ảm đạm đi. Một đạo yếu ớt lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm ý chí, từ núi lửa chỗ sâu nhất thức tỉnh, gian nan xuyên tấu không gian bích lũy, triệu hoán ở phân tán hồng hoang bốn đạo huyết mạch. Nơi nào đó tiên sơn, Khổng Tuyên bỗng nhiên mở mắt, ngũ sát thần quang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm ứng được cái kia cấu nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên triệu hoán, mang theo nặng nề lo nghĩ cùng tối hậu kỳ trông mong, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Cách đó không xa, kim quang sắc nhưng mà đến, hiện ra đại bằng sắc bén thân ảnh, trên mặt hắn mang theo quen có không kiên nhẫn, nhưng cũng có một tia kinh nghi. Đại ca, ngươi cũng đi. Khổng Tuyên lời ít mà ý nhiều, hóa thành ngũ sắc lưu quang. Đại bằng sách một tiếng, quanh thân không gian ba động, tốc độ lại không chậm chút nào. Đồng thời, hai đạo thanh lệ lưu quang từ phương hướng khác nhau lướt đến, chính là Kim Phượng cùng Thanh Loan. Bốn bóng người hội tụ, không có chút nào giao lưu, lợi dụng tốc độ nhanh nhất phóng tới Bất Tử Hỏa Sơn chốn cũ. Bọn hắn xuyên thấu cấm chế, đến hạch tâm. Cái kia sợi còn sót lại nguyên phượng ý chí như làn nến tàn trong gió, đem tin tức gian nan truyền lại đến bọn hắn tâm thần chỗ sâu, ta huyết mạch. Phượng cùng nghi hiệp lực quân thân, khí vận suy vi. Lâu khôn tuyệt địa, gần như đoạn tuyệt. Nay, địa đã mở, luân hồi có thứ tự, diễn hóa công đức. Đây là tộc ta duy nhất sinh cơ. Rửa sạch tội nghiệp, trọng tụ tộc vận cơ hội. Các ngươi, khi hướng U Minh, danh địa tờ hở ở trước. Lấy địa đạo công đức, tập bộ tộc vận ý chí đức quãng, trong đó suy yếu cùng không cam lòng, chiếu nặng đặt ở bốn người trong lòng. Bọn hắn thoát ly tiên đình sau, tu vi nửa bước khó đi, cái kia vô hình nghiệp lực thời khắc ăn mòn đạo cơ. Không tiến hít sâu một hơi, đè xuống bước lên nỗi lòng, làm minh trưởng, hắn nhất định phải quyết đoán. Mẫu thân nói như vậy, chính là chỉ rõ đường. Không tiến thanh âm trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, U Minh địa phủ chính là Bình Tâm Nương Nương cùng Vu tộc lập. Chúng ta tùy tiện tiến về, sợ khó thủ tín. Tây Vương Mẫu Nương Nương năm đó cùng tộc ta có giao tình, lại địa vị tôn sủng, cùng Vu tộc cũng có vãng lai. Khi hướng Tây Côn Luân, khẩn cầu Nương Nương thay dẫn tiến. Đại Bằng nghe vậy, kiếm mi vẩy một cái, vô ý thức liền muốn phản bác. Hắn tự tại đã quen, không thích nhất túi đầu cầu người, nhất là ăn nhờ ở đậu. Lần trước tiên đình nhậm chức, chí ít chức vị không sai. Cái này Vu tộc, cường ngạnh rất, đi sợ là muốn đệ thấp làm tiểu. Nhưng ánh mắt chạm đến Khổng Tuyên cái kia thâm thúy ngưng trọng ánh mắt, lại cảm nhận được trong huyết mạch cái kia sợi sắp tiêu tán ý chí chờ đợi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là không kiên nhận xét một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Kim Vượng cùng Thanh Loan liếc nhau, đều là không người nói, toàn bằng tiểu đệ làm chủ. Bốn người rời Bất Tử Sơn, thẳng đến Tây Côn Luân giao trải thẳng cảnh. Cầu kiến đằng sau, Tây Vương Mẫu tại giao đài tiếp kiến bọn hắn. Thấy là Nguyên Phượng huyết mạch, Tây Vương Mẫu mắt phượng chớp lên, nghe xong Khổng Tuyên thành khẩn trần thuật Nguyên Phượng ý chí cùng Phượng tộc khốn cảnh sau, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngọc tọa lan can, trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Địa phủ vừa lập, bách phế đại hưng, chính là lúc dùng người. Cái này Khổng Tuyên, theo hầu thâm hậu, ngũ sát thần quang thần thông quảng đại, đại bằng sức tốc vô song, hai người đều đã là đại la tu sĩ, Kim Phượng Thanh Loan huấn nguyên kim tiên sơ kỳ tu vi cũng không phải tầm thường. Lại trước đó cùng tồn tại tiên đỉnh trung chức, chính mình cái này tiên đỉnh chi chủ cũng đãi bọn hắn không sai. Nếu có thể dẫn vào địa phủ, không chỉ có thể tăng cường địa phủ thực lực, để hậu thổ bình tâm ghi nợ ân tình, còn có thể nhờ vào đó mở rộng mình tại địa phủ lực ảnh hưởng, càng có thể kết một thiện duyên, ngày sau phượng tộc như lên, tự có hồi báo. Một bốn bốn lời, cớ sao mà không làm? Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Tây Vương Mẫu ung dung hoa quý trên khuôn mặt đã lộ ra ấm áp dáng tươi cười, Nguyên Phượng đạo hữu lại còn có còn sót lại ý chí tồn thế, quả thật chuyện may mắn. các ngươi muốn thuận theo địa đạo, cầu lấy công lao sự nghiệp, rửa sạch nghiệp lực, đây là chính đồ, bản cung há có không giúp đỡ lý lẽ. Nàng đứng người lên, tiên bay lên đất, bản cung cùng Bình Tâm Nương Nương, Vu Cương Tổ Vu thật có mấy phần giao tình, liền tự mình mang các ngươi đi một lần Bất Chu Sơn bản cổ điện. Tây Vương Mẫu dẫn Khổng Tuyên bốn người, lái Tường Vân, không bao lâu liền đến Nguy Nga Kình Thiên bản cổ điện. Đúng lúc gặp Vu Cương sơ bộ tiêu hóa bế quan đoạt được, xuất quan xử lý chồng chất sự vụ. Nghe nói Tây Vương Mẫu mang theo Nguyên Phượng tứ tử tới chơi, dễ dàng cho chủ điện gặp nhau. Tây Vương Mẫu cười nói doanh doanh, nói rõ ý đồ đến, cuối cùng còn cố ý chỉ ra, Vu Cương Tổ Vu, mấy vị này đều là Nguyên Phượng đạo hữu đích huyết, theo hầu tu vi đều là bất phàm. Nhất là Khổng Tuyên đạo hữu, một tay ngũ sắc thần quang, bình thường đại la kim tiên cũng khó ngăn cản. Địa phủ tân lập, chính vào lúc dùng người, như thế nhân tài, có thể dùng một lát. Vu Cương ánh mắt đảo qua Tây Vương Mẫu, lập tức rơi vào Khổng Tuyên năm người trên thân. Tầm mắt của hắn tại Khổng Tuyên trên thân dừng một chút, phản phất có thể nhìn thấu trong lúc này liệm ngũ sắc thần quang bản nguyên, lại liếc qua nhìn như kiệt nạo, kỳ thực quanh thân không gian có chút ba động đại bằng, cùng khí tức tường hòa bên trong mang theo uy nghi kim vượng thanh loan. Địa phủ sáng lập, chiến lược cao đoan khan hiếm, bực này có theo hầu, có thần thông, vừa vội cần công đức khí vận phá cục cao thủ, chính là cần thiết. Húng chi là Tây Vương Mẫu tự mình dẫn tiến. Vu Cương trên mặt tươi cười, thanh âm vang dội, đương đương tự mình dẫn tiến, Vu Cương há có không tin lý lẽ. Phượng tộc chính là thượng cổ bá chủ, nội tình tâm hậu, thần thông phi phàm, có thể vào địa phủ hiệu lực, quả thật địa phủ may mắn, cũng là đối với địa đạo vận chuyển trợ giúp đích. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc hơi tốt, nhưng địa phủ chức vụ liên quan đến hồng hoang chúng sinh luân hồi trật tự, tuyệt không phải bình thường. Cần toàn bộ là nhân tài, cũng cần khảo hạch lịch luyện, hết thảy cần từ nơi thực làm lên, lấy công tích luận tấn thăng. Suy nghĩ một chút, Vu Cương tại chỗ làm ra an bài, thanh âm truyền khắp đại điện, Khổng Tuyên, ngươi thứ năm sắc thần quang, không có gì không soát, không thể làm gì âm dương, cầm hồn tắc phách mọi việc đều thuận lợi. Liên bộ nhiệm làm U Minh truy bắt làm, chuyến đi lùng bắt những thần thông kia rộng rãi, bối cảnh đặc thù hoặc nghiệp lực sâu nặng, kháng cự luân hồi chi hung hồn lệ phách, khi tất yếu, hiệp tra U Minh trọng án, trực tiếp đối với phán quan điện phụ trách. Đại bằng, ngươi thân phụ cấp tốc, chớp mắt bạn rằng, tuần sát bắt phương, truyền lại cấp lệnh đều có thể đảm nhiệm. Liên bộ nhiệm làm U Minh tuần giới sứ kiêm gấp chân tiên phòng, chủ quản tuần sát âm dương giao giới, đuổi bắt trốn chạy âm hồn, truyền lại địa phủ khẩn cấp sắc lệnh, cũng hiệp phòng luân hồi bản bên ngoài trật tự. Kim Vượng, Thanh Loan, các ngươi tính tình tường hòa cũng có uy nghi, có thể đảm nhiệm dẫn độ thần sứ, phụ trách tiếp dẫn những cái kia thần có công đức, hoặc theo hầu phi phạm, hoặc tại hồng hoàng có đặc thù cống hiến chi tu sĩ hồn phách, hộ nó chân linh thuận lợi vào luân hồi, hoặc căn cứ phán quan điện văn thư, an bài nó tại địa phủ đảm nhiệm âm chức các loại sự nghi. Đây là sơ chức Vu Cương ánh mắt đảo qua bốn người, địa phủ tấn thăng, không nhìn ra thân, toàn bằng công tích cùng năng lực. Vọng nhĩ các loại tận hết chức vụ, chớ phụ Tây Vương Mẫu nương nương tiến cử chi ý, cũng chớ phụ Nguyên Phượng đạo hữu nhờ bà. Khổng Tuyên tiến lên một bước, chân ổn không người, cẩn tuân tổ Vu an bài. Khổng Tuyên tất đem hết khả năng, tận hết chức vụ. Chức vị này chính hợp tâm ý của hắn, chấp trưởng thực quyền, trực diện trận đánh ác liệt, chính là kiếm lấy công đức, tôi luyện thần thông nơi đến tốt đẹp. Đại bằng nghe được chính mình phụ trách tuần giới đổi trốn, truyền lại cấp lệnh, hành động tự do, lại có thể phát huy cực tốc, so trong dự đoán khốn thủ một ti mạnh quá nhiều, trên mặt vẻ không kiên nhẫn giảm xuống, ôn quyền nói, định không để cho tổ Vu thất vọng. Thanh âm mặc dù cứng rắn, lại nhiều hơn mấy phần chăm chú. Kim Vượng cùng Thanh Loan nhẹ nhàng thi lễ, tạ ơn tổ Vu ân điển, chúng ta định tận tâm tận lực, thích đáng tiếp dẫn. Tây Vương Mẫu gặp đạt được mục đích, dáng tươi cười càng tăng lên, lại cùng Vu Cương hàn huyên vài câu, liền cáo từ hóa thành lưu quang trở về Tây Quân Luân. Vu Cương gọi một tên Vu tộc thị vệ, phân phó nói, dẫn bọn hắn bốn vị đi U Minh giới, gặp mặt Bình Tâm Nương Nương, giao nhận chức vụ, nhận lấy tương quan pháp khí ân tín. Là. Khổng Tuyên bốn người theo thị vệ, rời đi bàn cổ điện, thông qua đặc biệt thông đạo, tiến về cái kia một mảnh lạ lẫm mà thần bí U Minh thế giới. Trên đường đi, nhưng gặp quỷ kém xuyên thẳng qua, vong hồn có thứ tự, các loại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù lộ ra bận rộn, lại tự có một cỗ mới phát trật tự cùng uy nghiêm, làm cho bốn người trong lòng hơi rét, sinh ra mấy phần chờ mong. Đưa tiễn Phượng tộc bốn người, Vu Cương vừa trở lại trong điện chủ tọa, chưa ngồi bước vàng, liền lại có một tên thị vệ bước nhanh tiến đến bẩm báo, bẩm tổ Vu, ngoài điện có Côn Luân Sơn Tam Thanh đạo nhân cầu kiến. Vu Cương đôi lông mày trao lên, tiếp dẫn, chuẩn đề, cùng nhau đến đây. Đây cũng là hiếm lạ, vì thành thánh chi cơ, vẫn là vì mặt khác. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất hoang nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 232, đầy trời bánh nướng, một đường thiên cơ. Chương 232, đầy trời bánh nướng, một đường thiên cơ. Vu Cương động tác hơi ngừng lại, lông mày không để lại dấu vết chọn lấy một chút. Tới thật là nhanh, hắn sớm đã ngờ tới, địa đạo hiển hóa, bình tâm thành thánh, như vậy kinh thiên động địa biến cố, tất nhiên sẽ để một ít người ngồi không yên. Mà cái này phương Tây hai vị, không thể nghi ngờ là trong đó nhất cháy bỏng. Mời bọn họ tiến đến. Vu Cương thanh âm bình ổn, không thấy gợn sóng. Một lát sau, hai bóng người cơ hồ là đoạt bước mà vào, mang vào một làn gió đầy tớ nhân dân buộc khô ý tiếp dẫn cùng chuẩn đề hiển nhiên đi gấp cắt, ngay cả dung nhan đều hơi có vẻ lộn xộn. Tiếp dẫn tấm kia vốn là sầu khổ mặt, giờ phút này càng là nhăn như là hồng khô vỏ quýt, hai đầu lông mày khóa lại tan không ra lo nghĩ cùng lo sợ nghi hoặc. Chuẩn đề tốt hơn một chút chút, nhưng trong ánh mắt đội vàng cơ hồ yếu dần xuất lai, đã mất đi ngày xưa cái kia ra vẻ cao thâm lạnh nhạt. Hai người vừa mới vào điện, thậm chí không kịp nhìn kỹ trong điện bày biện, liền hướng phía chủ vị Vu Cương không mình hành lễ, tư thái thả cực thấp. Tiếp dẫn chuẩn đề bái kiến Vu Cương đạo hữu. Thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc. Nghỉ, chuẩn đề liền không kịp chờ đợi mở miệng, ngữ tốc đều so ngày thường nhanh thêm mấy phần. Vu Cương đạo hữu, mạo muội quấy rầy, quả thật lòng có hoảng sợ, như liệt hỏa đốt tâm, bất đắc dĩ mới đến thỉnh giáo đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách. Tiếp dẫn ngay sau đó tiếp lời đầu, thanh âm càng là thương xót trầm thấp, mang theo một cỗ cay đắng. Bây giờ hoàng địa đạo quật khởi, muôn hình vạn trạng. Tam thanh đạo hữu chính là bản cổ chính tông, phúc duyên thâm hậu, thành thánh đều có thể. Nữ hoa nương nương đắc đạo tổ ưu ái, cầm trong tay hồng mông tử khí, thánh vị cũng ở trước mắt. Duy ta phương Tây chi địa, càn cỗi nghèo nàn, linh mạch khô kiệt, đệ tử tàn lụi, vạn vật suy bại. Nô sư huynh đệ hai người, tuy mông được đạo tổ ban ân hồng mông tử khí, lại như người mù giả hành, ngắm hoa trong màn sương, con đường phía trước mênh mông, không thấy một tia sáng. Hắn mở mắt ra, trong mắt dường như có ánh quang lấp lóe, cũng không biết là chân tình bộc lộ hay là diễn kỹ tinh xảo. Cứ thế mãi, ta phương Tây khi nào mới có thể đến hưng? Cái kia phương Tây ước vạn sinh linh, khi nào mới có thể thoát ly khổ hải, được hưởng đại đạo tin mừng? Mỗi lần nghĩ đến đây, ta cùng sư đệ liền tim như bị dao cắt, đêm không thể say giấc a. Tiếp dẫn hướng về phía trước có chút nghiêng thần, ngựa khí trở nên càng thêm khẩn thiết, thậm chí mang tới một chút cầu khẩn ý vị. Vu Cương đạo hữu, Tử Tiêu cung bên trong, chúng ta cũng từng cùng điện nghe đạo, tính có một phen hương hỏa tình nghĩa. Đạo hữu chính là địa đạo quật khởi chi mấu chốt, bình tâm nương nương chi huynh đệ, tất biết được rất nhiều thiên địa huyền cơ. Khẩn tình nói bạn, nể tình ta phương Tây sinh linh có khổ, chỉ điểm một hai, vì ta sư huynh đệ hai người, vạch ra một con đường sáng. Ân này đức này, phương Tây trên dưới tất vinh thế đi khắp. Ta hai người, nguyện cùng địa đạo, kết xuống thâm hậu thiện duyên, sau này tất có hậu báo. Lời nói đến cuối cùng, đã là trần trụi ám chỉ cùng giao dịch. Vu Cương tính tọa tại bên trên, sắc mặt bình thản như nước, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh lùng cười nhạo. Nói đến ngược lại là đường hoàng, trách trời thương dân, kỳ thực bất quá là gặp nữ hoa dựa vào tạo hóa chi công, một bước lên trời, thành tựu hôn mỹ hiện thánh vị, mà chính bọn hắn vẫn còn tìm không thấy thành thánh phương pháp, gấp. Nghĩ đến hắn nơi này cái gọi là hồng hoang lớn nhất biến số trên thân, bộ lấy mấu chốt tin tức, thậm chí muốn đầu cơ trục lợi, mượn địa đạo chi thế, thậm chí thay đổi địa vị. Lấy hai vị này nhân phẩm quả thật có thể làm ra đến. Đầu ngón tay hắn tại màu đen tuyền ngọc thạch trên bàn trà nhẹ nhàng điểm một cái, phát ra thanh thúy lay động, đánh gãy cái kia đau khổ không khí, lạnh nhạt mở miệng, hai vị đạo hữu nói quá lời. Thánh nhân chi đạo, huyền ảo tối nghĩa, liên quan đến cá nhân nội tính, công đức, duyên phận, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Đây là thiên đạo sở định, há lại ngoại nhân có thể tùy tiện xen vào, chỉ điểm. Hai vị đã đến hồng mông tử khí, chính là thiên định thánh nhân, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên minh ngộ, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Lời nói này đến giọt nước không lọt, đã chỉ ra mấu chốt, lại đem bóng ra đá về cho thiên đạo cùng bọn hắn chính mình. Chuẩn đến ngay chút, càng là vội vàng, tiến lên nửa bước, cơ hồ phải bắt được Vu Cương ống tay áo, đạo hữu. Đạo hữu người phi thường a. Hồng hoang ai chẳng biết, bình tâm nương nương thân hóa luân hồi, mở địa đạo, đều là cùng đạo hữu có lớn lao liên quan. Đạo hữu nếu có thể thấy được một tia thiên cơ, mong rằng tuyệt đối thương hại ta phương Tây. Thoáng chỉ điểm mười hai, tại sư huynh đệ ta chính là tái tạo tri ân. Vô luận loại nào đại giới, chỉ cần ta phương Tây giao nổi, tuyệt không hai lời. Linh bảo, linh căn, thậm chí ta hai người thành thánh sau một cái hứa hẹn, đều có thể thương lượng. Hắn cơ hồ là thề thề, đem thẻ đánh bạc tăng giá cả, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vu Cương. Vu Cương ánh mắt đảo qua hai người, tiếp dẫn một mặt đau khổ chờ mong, chuẩn đề đầy mắt vội vàng khát vọng. Hắn ra vẻ trầm ngâm, ngón tay lần nữa nâng lên, không có thử một cái đập mặt bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên, phản phất thật đang yên lặng thôi diễn thiên cơ, cân nhắc lợi hại. Trong điện trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có cái kia nhẹ nhàng tiếng đánh, như là đập vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tâm khảm, để bọn hắn tâm một chút xíu nhấc lên, treo giữa không trung, lo nghĩ cơ hồ hóa thành thực chất tràn ngập ra. Thời gian phảng phất trải qua cực chậm, ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề cơ hồ muốn bị cái này trầm mặc ép tới tuyệt vọng, coi là Vu Cương muốn quả quyết cự tuyệt thời điểm, Vu Cương đánh mặt bàn ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu đỉnh điện, nhìn phía vô tận hư không chỗ sâu, thanh âm trở nên mở mịt mấy phần, cũng được. Vẹn vẹn hai chữ, liền để tiếp dẫn chuẩn đề trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra chờ mong hào quang, nín hơi ngưng thần, sợ lọt một chữ. Ta tuy vô pháp khám phá hai vị đạo hữu cụ thể thành thánh chi cơ, Vu Cương ngữ tốc chậm chạp, cân nhắc từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô thượng huyền diệu, nhưng vừa rồi tâm thần khẽ nhúc đích, cảm ứng thiên cơ lưu chuyển, giống như bắt được một đường mơ hồ vết tích, tựa hồ cùng một trận giảng đạo có quan hệ. Giảng đạo, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời sững sờ, vô ý thức thoát ra, chẳng lẽ là Hồng Quân lão sư muốn lần nữa khai giảng đại đạo? Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Hồng Quân, dù sao Hồng Mông tử khí nguồn gốc từ với hắn, cũng không phải. Vu Cương chậm rãi lắc đầu, phá vỡ bọn hắn huyễn tưởng, không phải là các ngươi lão sư. Ánh mắt của hắn hơi đổi, rơi vào hai người trên mặt, mang theo một loại cao thâm mặt chất thần sắc, chính là Nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa Nương Nương. Chuẩn đề lại là khẽ giật mình, lông mày cao lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không sai. Vu Cương khẳng định nói, ngữ khí trở nên chắc chắn đứng lên, đợi nó vững chắc thánh tâm, tại Tam thập Tam Thiên ngoại hỗn độn bên trong, mở đạo tràng hoa hoàng cung, bắt đầu bài giảng tạo hóa đại đạo, sinh linh diễn biến chi diệu lúc. Cái kia thời không giao hòa, đại đạo hiển hóa thời khắc, có lẽ chính là hai vị đạo hữu đau khổ truy tìm cơ duyên hiện thời khắc. Hắn dừng một chút, cho hai người tiêu hóa thời gian, sau đó tiếp tục lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói đến lúc đó, hai vị có thể tiến về lắng nghe. Nơi cơ duyên, tự có kết quả. Nói đến thế thôi, có thể hay không nắm chắc, liền nhìn hai vị tự thân. Cuối cùng, hắn phảng phất là vì gia tăng có độ tin cậy, lại hơi hợt bổ sung một câu, vẽ xuống một tấm đầy trời bánh nướng. Đương nhiên, như đến lúc đó hai vị vẫn không có đạt được, ta tự sẽ lại cho hai vị đạo hữu chỉ rõ bước kế tiếp phương hướng. Lời nói này, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Nữ hoa thành thánh sau tại hoa hoàng cung giảng đạo, là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, nhưng cùng với nàng vương tây hai thánh thành thánh, quan hệ không thể nói không có, chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Vu Cương thuần túy là ăn nói địa chuyện, trước đem bọn hắn đẩy ra, miễn cho ngày ngày đến tiền nhiễu, thuận tiện cho bọn hắn tìm chuyện làm, để bọn hắn đem đầy ngập nhiệt tình cùng chờ mong đều chuyển rời đến nữ hoa trên thân. Đồng thời, cũng là chôn xuống một cái đinh, để phương tây hai thánh đối với nữ hoa giảng đạo tràn ngập dị dạng chờ mong, có lẽ có thể trong tương lai quấy một chút không tưởng tượng được biến số. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe xong, thần sắc trên mặt biến ảo chợt trợn. Có nghi hoặc, có suy tư, có không xác định, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như chờ mong. Bọn hắn cẩn thận dư vị Vu Cương mỗi một chữ, giảng đạo nữ hoa hoàng cùng tạo hóa đại đạo cơ duyên hiện hiện. Những từ ngữ này tổ hợp lại với nhau, không phải do bọn hắn không thận trọng đối đãi. Nhất là Vu Cương cuối cùng câu kia nếu không có được, lại chỉ rõ phương hướng càng giống là một viên thuốc an thần. Cứ việc trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng dưới mắt bọn hắn xác thực như là con rồi không đầu, Vu Cương vạch ra đường dây này, vô luận như thế nào đều đáng giá thử một lần. Dù sao cũng so không có đầu mối làm chờ lấy mạnh. Hai người trao đổi một ánh mắt, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương quyết đoán. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, lần nữa thật sâu chắc tay, trên mặt sầu khổ đều phảng phất tiêu tán một chút, đa tạ đạo hưu chỉ điểm sai lầm. Ân này phương Tây khắc trong tấm khảm. Ta hai người cái này liền trở về sớm làm chuẩn bị, lặng chờ nữ hoa nương nương giảng đạo cơ hội. Chuẩn đề cũng liền vội vàng hành lễ, đạo hưu chi tình, phương Tây tất không dám quên. Ngày sau nhưng có sai khiến, chỉ cần không tuân thiên đạo, nô sư minh đệ định nghĩa không dùng tử. Hai người lại liên tục bái tạ, thái độ so lúc đến cung kính hà chỉ gấp 10 lần, lúc này mới giấu trong lòng phần kia thiên cơ tâm sự nặng nề nhưng lại mang theo một tia mới chờ đợi, bước nhanh rời đi. Vu Cương ngồi tại chủ vị, cũng không đứng dậy đưa tiễn, chỉ là ánh mắt sâu thẳm mà nhìn xem hai người bóng lưng biến mất tại cửa điện bên ngoài trong quang ảnh, khoe miệng chậm rãi câu lên một tia như có như không đường cong. Hai người này, ngược lại là tốt rồi. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 233, nhất ba cương bình, tam thanh đều tới. Chương 233, nhất ba cương bình, tam thanh đều tới. Vu Cương bưng lên trong tay linh trà, muốn uống một ngụm, thanh tịnh một lát, thần niệm liền lại cảm giác được ba cỗ cực kỳ cường hành, đồng nguyên mà ra nhưng lại đều có đặc chất, hơi thở vô cùng quen thuộc, chính cùng nhau mà tới, đã đến Bất Chu Sơn dưới chân, chính trực chạy bản cổ điện mà đến. Cái kia cỗ thanh tĩnh vô vi lại bao hàm toàn diện, là lão tử, cái kia cỗ tôn quý lăng lệ lại ẩn hàm ngạo mạn, là nguyên thủy, cái kia cỗ sắc bén bức người lại kiệt ngạo bất tuần, là thông thiên. Tam thanh đều tới. Vu Cương buông xuống chén trà, đầu ngón tay tại mép chén nhẹ nhàng xẹt qua, phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy ngâm khẽ. A hắn cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, hôm nay ta cái này bản cổ điện ngược lại là phi thường náo nhiệt. Hắn sửa sang lại một chút trên thân cũng không nhăn nheo áo bào, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cửa điện phương hướng, chuẩn bị nên đón ba vị này chân chính bản cổ chính tông. So với phương Tây hai thánh đội vàng cùng ăn ý, ba vị này ý đồ đến, chỉ sợ muốn phức tạp được nhiều, cũng khó giải quyết được nhiều. Ba đạo thanh quang phá vỡ Bất Chu Sơn ngoại vi nặng nề cho khí, rơi vào trước cửa điện, ánh sáng thu lại, hiện ra lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị đạo nhân thân ảnh. Vừa mới rơi xuống đất, tam thanh lông mày cũng không khỏi tự chủ có chút nhăn lại. Bốn bề ở khắp mọi nơi sát khí như là sền sệt vũ bùn, ý đồ ăn mòn bọn hắn quanh thân tự động lưu chuyển thành tinh tiên quang. Trong không khí tràn ngập cùng dã, khô nóng khí tức, cùng bọn hắn Côn Luân Sơn Ngọc Hư cùng khí tượng hoàn toàn khác biệt, phảng phất hai thái cực thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đấy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác căm ghét, vô ý thức vận chuyển pháp lực, đem tự thân cùng cái này ô trọc hoàn cảnh ngăn cách càng xa khoảng cách. Thông Thiên đạo nhân thì trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn có thể cảm nhận được sát khí này bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng chiến ý, cùng hắn lấy ra thiên cơ, phong mang tất lộ kiếm đạo ẩn ẩn có cộng minh nào đó. Lão tử sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, nhưng hắn cặp kia nhìn như hoa mắt ù hai con ngươi chỗ sâu, lại chiếu dọi ra cả tòa bản cổ điện cái kia liền thành một khối, dưỡng cung mà không phát lực lượng kinh khủng hình dáng, nhất là cảm nhận được trong điện chỗ sâu mấy cô như là ngủ say núi lửa giống như, so với hắn huynh đệ ba người tựa hồ còn cường thịnh hơn một đường tối nghĩa khí tức đế giang, chúc cửu âm bế quan chỗ lúc, trong lòng của hắn nghiêm nghị, đối với vu tộc cước định lại tăng lên một tầng. Ba vị đạo hữu đường xa mà đến, mời đến. Hùng hậu thanh âm bình thản từ trong điện truyền ra, nặng nề thạch điện cửa lớn vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra, lộ ra sâu thẳm nội điện cảnh tượng. Tam thanh tập trung ý chí, cất bước mà vào. Trong điện không gian xa so với ngoại giới nhìn thấy càng rộng lớn hơn, bốn vách tường khắp đầy mơ hồ không rõ bích họa cổ lão, ghi chép khai thiên tích địa, hồng hoang diễn biến mảnh vỡ cảnh tượng. Trung ương trên chủ vị, Vu Cương đã đứng dậy đón lấy. Hắn hôm nay không áo giáp, chỉ một thân đơn giản màu đen áo gai, thân hình thẳng tắp như sơn nhạc, khí tức hòa hợp nội liễm, lại cùng cái này bản cổ điện khí tức cổ lão hoàn mỹ dung hợp, lại không nửa phần ngày xưa như vậy dị số đột ngột cảm giác. Song phương chào, phân chủ khách tòa hạ. Có Vu Phụng Dưỡng bên trên huyết ngọc giống như linh quả cùng đục ngầu lại linh khí bức người huyết hữu, Tam Thanh chỉ là một chút gật đầu, cũng không đụng vào. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước tiên mở miệng. Hắn ngồi ngay ngắn vân sàng, khuôn mặt nghiêm túc, ngữ khí mặc dù tận lực bảo trì bình thản, nhưng này nguồn gốc từ nguyên thần chỗ sâu bản cổ chính tông ngạo khí, cùng một tia khó mà hoàn toàn che giấu, liên quan đến con đường nôn nóng, vẫn như cũ xuyên thấu qua câu chữ truyền ra ngoài. Vũ Cương đạo hữu, hôm nay Ngô sư huynh đệ ba người cùng nhau tới chơi, thực là có nghi ngờ năng giải, quên quần trong tâm, ngăn đường ta đổ. Nhìn đạo hữu có thể lấy thành đối đãi, giải hoặc giải thích khó hiểu. Lão tử tiếp lời, thanh âm lạnh nhạt lại trực tiếp xuyên thấu hết thể hư sức, chỉ hướng hạch tâm, chúng ta ba người, thừa Mông lão sư Hồng Quân đạo tổ ban thưởng Hồng Mông tử khí, coi là thành thánh chi cơ. Khổ tu vô số nguyên hội, tự hỏi cơ sớm đã viên mãn, pháp lực thần thông cũng đạt đến chuẩn thánh cực hạn, tiến không thể tiến. Nhưng, vậy cuối cùng thành thánh chi cơ, nhưng thủy chung như trong xương nhìn hoa, mờ mịt khó tìm, cách một tầng bình chướng vô hình, chậm chạp không cách nào chạm đến. Lão sư Trô Bế quan không ra, thiên cơ tối nghĩa. Nữ hoa sư muội mặc dù đi đầu một bước, nhưng đạo đặc thủ cũng không minh xác đáp án có thể mượn xét thấy chúng ta. Đạo hữu chính là hồng hoang biến số, kiến giải độc đáo, càng đi thông lấy lực chứng đạo chi gian độ, nhục thân thành thánh. Xin hỏi đạo hữu, tại cái này thành thánh chi đạo, có thể có lấy dạy chúng ta? Thông Thiên đạo nhân dù chưa nói chuyện, nhưng một đôi kiếm mục tinh quang trong vắt, chăm chú nhìn Vũ Cương, hiển nhiên đối với đáp án này chờ mong đến cực điểm. Bọn hắn đã bị vây ở chuẩn thánh đỉnh phong quá lâu, loại kia phía trước không đường bị đè nén cùng cháy bỏng, đủ để đủ quét nhất đạo tâm kiên định. Vũ Cương ánh mắt đảo qua Tam Thành, trầm mặc một lát, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại ném ra ngoài một vấn đề, ba vị đạo hữu có biết như thế nào thánh? Nguyên Thủy lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, cảm thấy vấn đề này gần như vũ nhục, nhưng vẫn nhẫn mại tính tình áp, thánh giả. Nguyên thần ký thác hư không thiên đạo, vạn kiếp bất diệt, nhân quả không dính, cùng đạo cùng tồn, chấp trưởng pháp tắc quyền hành. Nhưng cũng, Vũ Cương gật đầu, tiếp theo lời nói xoay chuyển, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, ba vị kia có biết, vì sao các ngươi tay cầm thành thánh chi cơ hồng mông tử khí đạo hạnh pháp lực đều là đã đầy đủ, lại chậm chạp không cách nào bước ra vậy cuối cùng một bước, đem cái kia hồng mông tử khí triệt để luyện hóa dung hợp. Tam Thanh im lặng. Đây chính là bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí lòng sinh sợ hãi lớn nhất hoang mang. Hồng mông tử khí nơi tay, lại như là cảnh tượng hư ảo, thấy được sợ không được. Vũ Cương thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mỗi một chữ cũng giống như truy gõ vào yên tĩnh trong điện. Hồng mông tử khí, thật là thông hướng hôn nguyên chi cảnh chìa khóa, nhưng chìa khóa cần nhắm ngay lỗ khóa, mới có thể mở ra môn hộ. Các vị đạo hữu sở tu chi đạo, có lẽ cùng Hồng Quân lão sư truyền lại chi trạng tam thi chứng đạo chi pháp, cũng không phải là hoàn toàn phù hợp. Cái gì? Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang. Tam Thanh thần sắc đột biến. Nguyên Thủy quanh thân ngọc thanh tiên quang đống nhiên rung động, thông thiên con ngươi co bảo, liền ngay cả một mực không hề bận tâm lão tử, mí mắt cũng đống nhiên nhảy một cái. Nghi ngờ đạo tổ pháp môn. Trảm Tam Thi chi pháp chính là Hồng Quân đạo tổ tại Tử Tiêu cung thân truyền huyền môn chính tông, vô thượng đại đạo, Hồng Hoang công nhận thành thánh pháp môn, há có thể có sai. Lão tử quanh thân thanh khí lờ lờ, đè xuống chấn động trong lòng, trầm giọng nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Trảm Tam Thi chi pháp chính là lão sư thân truyền, huyền môn chính tông, trật tự rõ ràng, thận trọng từng bước, chính là vô thượng diệu pháp, há có thể có sai? Thanh âm của hắn vẫn như cũ bình ổn, nhưng bên trong đã mang tới một tia nghiêm nghị. Pháp môn luôn cuống, nhưng người đều có đạo. Vũ Cương bình tĩnh đáp lại, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Trảm Tam Thi, cầu là vứt bỏ tốt, ác, chấp ta chi niệm, đoạn trần duyên, diệt nhân dục, làm đạo tâm trong suốt, vô hạn gần sát thiên đạo vận chuyển, cuối cùng thân hợp thiên đạo, thành tựu thiên đạo thánh nhân. Nhưng ba vị đạo hữu chính là bản cổ đại thần nguyên thần bản nguyên biến thành, kế thừa chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa, tạo hóa vân vân, lấy sức một mình định địa thủy hỏa phong chi vô thượng di trạch. Ánh mắt của hắn như điện, theo thứ tự đảo qua Tam Thanh. Bản cổ đại thần, thế nhưng là lấy lực chứng đạo, làm được làm mở, sáng tạo, định nghĩa quy tắc chi lộ, mà không phải thuận theo, phù hợp, tuân theo cố định quy tắc chi lộ. Xin hỏi, lão tử đạo hữu vô vi là thật không đạt được gì, tịch diện trống không, hay là không từ bất cứ việc xấu nào mà thuận theo tự nhiên chi bản ý, chính là một loại phương diện cao hơn có triển vọng? Nguyên thủy đạo hữu trình bày thiên đạo là máy móc thuật lại thiên đạo cố định quy tắc, hay là giao phó vạn vật trật tự, định nghĩa quy tắc, giáo hóa sinh linh? Thông thiên đạo bạn lấy ra một đường thiên cơ là đầu cơ trục lợi, đánh cắp thiên đạo quyền hành, hay là dũng cảm đánh vỡ định số, là chúng sinh tranh mệnh, sáng tạo khả năng mới? Liên tiếp đặt câu hỏi, như là hỗn độn thần lôi, từng nhát hung hăng bổ vào Tam Thanh tâm thần phía trên, chấn động đến bọn hắn nguyên thần chập chờn, đạo tâm vinh minh. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật tiêu ra năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bản thánh, đấu đế. Chương 234, bản cổ di trạch, chìa khóa cùng lỗ khóa. Chương 234, bản cổ di trạch, chìa khóa cùng lỗ khóa. Tam Thanh ba huynh đệ này chưa bao giờ từ góc độ này suy nghĩ qua tự thân chi đạo cùng bản cổ căn nguyên liên hệ, càng chưa từng suy nghĩ sâu xa tự thân chi đạo cùng Hồng Quân truyền lại Trảm Tam Thi chi pháp ở giữa khả năng tồn tại căn bản tính khác. Việt Bọn hắn một mực đem Trạm Tam Thi chi pháp tiêu chuẩn để tâm vào chuyện vụn vặt, đau khổ tu trì, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới pháp môn này có lẽ cũng không hoàn toàn thích hợp bọn hắn cái này bản cổ nguyên thần. Cũng liền lần trước tại Hoa Hoàng Cung, thực sự nhịn không nổi, đầu đen rau muốn một chút. Vu Cương thanh âm tiếp tục vang lên, như là hồng trung đại lữ, gõ mở mê vụ, hồng mông tử khí có lẽ có thể giúp người thành thánh, nhưng nếu sở tu chi đạo cùng thiên đạo cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, thậm chí bởi vì bản cổ căn nguyên mà ẩn giấu một loại nào đó sáng tạo siêu việt định nghĩa khuynh hướng, cùng thiên đạo cái kia duy trì vận chuyển cố định bản chất tồn tại vi diệu xung đột, tự nhiên khó mà cộng minh, lỗ khóa khó đối với. Nữ Hoa Nương Nương có thể bằng vào hồng mông tử khí cấp tốc thành thánh, nguyên nhân chính là nó tạo hóa chi đạo, vừa lúc bù đắp thiên đạo diễn hóa cần thiết chi sinh một vòng, cho nên công đức vô lượng, tử khí tự dung, nước chảy thành sông. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua lão tử cùng Nguyên Thủy trong nháy mắt trở nên cực kỳ sắc mặt khó coi, ném ra một cái khác chí mạng vấn đề, lại, theo ta được biết, cái này Trạm Tam Thi chi pháp, nếu muốn cuối cùng Tam Thi hợp nhất, chứng được hôn nguyên, cần thiết ký thác Tam Thi linh bảo, tốt nhất đồng nguyên một thể, thuộc tính tương hợp, mới có thể hoàn mỹ dung hợp, không lưu tì vết. Không phải vậy, Tam Thi ý niệm khác nhau, linh bảo bản nguyên xung đột, nói gì Tam Thi hợp nhất, viên mãn vô lậu. Nhưng ba vị đạo hữu đều là đã chẳng thi, sử dụng linh bảo, có thể đều là đồng nguyên một thể. Vâng, lão tử cùng Nguyên Thủy trong lòng đống nhiên một cái lộ bộ, sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn chẳng thi sử dụng linh bảo, tuy đều là tiên thiên chi thuộc, uy năng bất phàm, nhưng tuyệt không phải đồng nguyên một thể. Lão tử thậm chí dùng phong hỏa bộ đoàn bực này hậu thiên công đức linh bảo, nguyên lai dễ ở chỗ này. Chắc không được bọn hắn luôn cảm thấy Tam Thi chém ra sau, mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng dù sao có vướng víu cảm giác, khó mà hòa hợp, càng đừng đề cập hợp nhất. Một cỗ băng hàn thấu xương suy nghĩ không bị khống chế toát ra, Hồng Quân lão sư chuyển pháp lúc, vì sao không rõ cáo chi quan này khóa? Hắn có thể nào như vậy đối đãi chúng ta bản cổ chính tông? Nhìn như vậy đến, chính mình ba huynh đệ Trạm Tam Thi chi lộ, chẳng phải là từ vừa mới bắt đầu liền đi sai lệch, cơ hồ đoạn tuyệt dùng phương pháp này viên mãn thành thánh khả năng. Chẳng lẽ cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia hư vô mở miệng công đức thành thánh? Có thể cái này Hồng Hoang thiên địa, chỗ nào còn có thể tìm được đủ để cho ba vị chuẩn thánh đồng thời thành thánh riêng lớn công đức? Trong lúc nhất thời, lão tử cùng Nguyên Thủy tâm loạn như ma, một cỗ khó nói nên lời bị đè nén, thất vọng, thậm chí là một tia bị lừa dối phẫn nộ, dưới đáy lòng lặng yên sinh sôi. Cái kia, vậy theo đạo hữu góc nhìn, chúng ta phải làm như thế nào? Thông Thiên đạo nhân nhịn không được gấp giọng hỏi, hắn tính tình nhất thẳng, cảm nhận được con đường phía trước cơ hồ bị phá hỏng, nôn nóng phía dưới, cũng không lo được rất nhiều. Vu Cương nhìn về phía Thông Thiên, lại chậm rãi đảo qua tâm thần chấn động lão tử cùng Nguyên Thủy, từng chưa nói ra, thanh âm như là mở hỗn độn lưỡi búa, trở lại, bản, ngực, dòng, nguyên. Nhặt lại bản cổ di trạch, cảm ngộ khai thiên tinh nghĩa. Có lẽ, không cần lại chấp nhất tại chém hết Tam Thi, đi cái kia nhìn như bằng phẳng kỳ thực khả năng hoàn toàn trái ngược đường tắt. Tam Thi có thể chạm, cũng có thể luyện hóa, đem nó một lần nữa hóa thành đạo tự thân một bộ phận, đền bù đạo cơ, mà không phải đơn thuần vứt bỏ bên ngoài cơ thể. Thậm chí thanh âm hắn đột nhiên đề cao, mang theo một loại dung chuyển lòng người lực lượng, nếm thử lấy lực chứng đạo, hoặc lấy tự thân sở ngộ chi pháp cắt chứng đạo, đi ra thuộc về chính các ngươi hôn nguyên chi lộ. Cái kia hồng nông tử khí, có lẽ nhưng là một loại tham khảo, một loại trợ lực, mà không phải đường tắt duy nhất, cũng không nhất định phải phù hợp công siêng. Hắn sau cùng lời nói, như là hoàng trung đại lữ, mang theo vô tận tâm ý, đập ầm ầm tại Tam Thanh chân linh chỗ sâu, bản cổ chính tông, lúc có bản cổ chính tông chi khí phách cùng cách cục. Làm gì nhắm mắt theo đuôi, không tại người khác xác định chi đạo. Các ngươi chi đạo, ngay tại các ngươi huyết mạch trong nguyên thần, ngay tại cái này hồng hoàng giữa thiên địa, ngay tại cái kia khai thiên tích địa mảnh vỡ ký ức bên trong. Không cần ngoại cầu. Ầm ầm. Lời nói này, không khác tại Tam Thanh kiên cố vô số nguyên hội trên đạo tâm, dùng khai thiên phủ bổ ra một đầu trước nay chưa có vết nứt, để bọn hắn thấy được một đầu khác rộng lớn vô ngần, tràn ngập gian nan nhưng cũng tản ra chân chính tự do cùng vô hạn khả năng con đường. Tiếp tục tại đầu này tựa hồ bị tận lực dẫn đạo, kỳ thực tiền đồ xa vời Trạm Tam Thi trên đường đau khổ dãy rủa, hao hết tâm lực đi đền bù cái kia gần như không có khả năng bù đắp thiếu hụt, hay là bước lên nguy hiểm to lớn, trở về bản cổ căn nguyên, nếm thử đi ra một đầu chân chính thuộc về mình, có lẽ gặp gành lại thẳng tới bản tâm hôn nguyên chi lộ. Lão tử quanh thân thanh khí ba động kịch liệt, đỉnh đầu ẩn ẩn có thái cực đồ hư ảnh xoay tròn, phản phất tại điên cuồng thôi diễn các loại khả năng, sắc mặt biến đổi không chừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, nắm tam bảo ngọc như ý đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt đan sen đối với đường cũ ỉ lại cùng khủng hoảng, cùng đối với đường mới hướng tới cùng sợ hãi. Thông Thiên đạo nhân trong mắt thì bộc phát ra dọa người thần thái, quanh thân kiếm khí ngút trời, cơ hồ muốn cắt đứt bản cổ điện sát khí, hắn phản phất thấy được chạm phá hết thể công xiềng, duy ngã độc tôn kiếm đạo phương hướng mới. Trong điện lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có Tam Thanh thu trọng tiếng hít thở cùng thể nội pháp lực bởi vì tâm thần khuấy động mà mất khống chế tiêu tán bù bù. Thật lâu, lão tử quanh thân khí tức ba động chậm rãi bình phục. Hắn dẫn đầu đứng dậy, đối với Vũ Cương, trịnh trọng vô cùng không người đi một cái đại đạo vai chào thủ lễ, thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng trước nay chưa có ngưng trọng, đa tạ đạo hữu hôm nay đánh thức. Lời ấy, đinh hai nhức óc, trực chỉ bản nguyên. Bần đạo, cần lập tức trở về, bế tử quan tinh tế suy nghĩ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng theo đó đứng dậy, ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn Vũ Cương một chút, trong ánh mắt kia có rung động, có cảm kích, có mê mang, cũng có một tia khó nói nên lời cảnh giác. Bọn hắn đồng dạng túi người hành lễ, lại không nhiều nói, quay người hóa thành ba đạo thanh quang, không chút nào dừng lại bắn ra bản cổ điện, biến mất tại Bất Chu Sơn trọc khí bên trong. Bọn hắn cần tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, để tiêu hóa cái này có tính đột phá, đủ để cải biến bọn hắn thậm chí toàn bộ hồng hoang vận mệnh lý niệm. Vu Cương ngồi một mình ở trống trải bản cổ điện trên chủ vị, nhìn xem Tam Thanh biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hạt giống đã gieo xuống. Vô luận cái này Tam Thanh cuối cùng sẽ chọn con đường nào, là triệt để rời bỏ Hồng Quân an bài, hay là đếm thử tại vốn có giàn khung nội tu bổ. Hồng Hoang tương lai nước, đều chắc chắn bị quấy đến càng đục, gợn sóng càng thêm bao la hùng vĩ. Trong điện khôi phục tĩnh mịch, chỉ có bốn phía trên bích họa những cái kia mơ hồ bản cổ thân ảnh, phản phất tại im lặng nhìn chăm chú hết thảy. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch.